Chương 77, trao quân hàm. Buộc xã lý nổ chiến đấu dựa vào năng lực của trái ác quỷ, nhưng hắn cũng là một kiếm hào chân chính. Đừng quên là hắn có thể đối đầu với Minh Vương Dậu Ích bằng kiếm thuật. Tuy nhiên khác với mấy kiếm hào khác, hắn không có khát vọng về danh kiếm cho lắm. Thay vì dùng kiếm thật, sử dụng kiếm ánh sáng hiển nhiên là dễ dàng thuận tiện hơn. Chính vì vậy, hắn cũng không sử dụng công lao của mình để đổi một thanh kiếm tốt, dù cho đó có là đại bảo kiếm đi chăng nữa. Với trình độ sức mạnh của hắn, một thanh đại bảo kiếm không có nhiều sức hút, bằng không hắn đã đổi kiếm từ lâu rồi. Hắn chỉ hứng thú với cực phẩm đại bảo kiếm mà thôi. Tuy nhiên hải quân lại không có loại kiếm cao cấp này, chính phủ thế giới cũng không có cực phẩm đại bảo kiếm. Truyền thuyết là loại kiếm này sẽ chọn chủ nhân, không ít kiếm hào có được nó và bị nó ảnh hưởng, từ đó hy sinh tính mạng. Còn bảo kiếm thì nằm dưới đáy biển sâu, hoặc lưu lạc đâu đó, chờ đợi chủ nhân của nó. Bây giờ nghe nói Sẻn Gỗ Cụ tìm được mấy thanh kiếm nữa, buộc Sạ Lino cũng nảy ra hứng thú. Nhưng hiển nhiên cụ Giản và Sạ Cả Dù Kỳ không hề biết chút gì, hai vị này rõ ràng không có chút hiểu biết gì về kiếm. A, không khí trong căn phòng nhất thời im lặng. Sạ Cả Dù Kỳ và cụ Giản rõ ràng không hợp nhau, kể cả công lý theo đuổi lẫn trái ác quỷ đều không dung hòa được, rất khó nói chuyện. Một tiếng gõ cửa phá vỡ cảm giác im lặng, giọng nói của một phó tướng vang lên: đã đến giờ cử hành, mời ba phó đô đốc ra ngoài chuẩn bị. Đại cử hành một mạc, trang nghiêm, trụ sở hải quân cao tầng và binh lính xếp hàng thẳng tắp bên dưới. Đám phó đô đốc đứng sát lễ đài, áo choàng thẳng tắp bay phấp phới, đứng đầu chính là Gạt, Tơ Sú Giơ, Mọn Mùa Gạ, Sở Kẻ Nô. Đằng sau là các đề đốc, thiếu tướng, tiếp theo là các sĩ quan cấp tá. Đứng phía gần gặp là Rẽ Phi, chức vụ sĩ quan huấn luyện. Đứng đằng sau của Rẽ Phi chính là John và một số người nổi bật trong trường học hải quân. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy một tên thiếu niên tóc trắng miệng ngậm điếu thuốc, khoảng 14 tuổi đứng sau John. Đây là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, Sở Mùa Kẻ. Đứng trên lễ đài chính là những nhân vật quyền lực và mạnh mẽ nhất của thế giới, Tổng Tư lệnh Chính phủ Thế giới Công, Đô đốc Hải quân Sẻn Gỗ Cụ. Ba vị phó đô đốc cũng đã có mặt. Ngũ Lao Tinh cũng xuất hiện hai vị, một người râu cực dài và một người cầm kiếm. Các phóng viên được cho phép ghi hình lễ trao quân hàm vừa khẩn trương vừa kích động, liên tục chụp ảnh lễ đài. Lần trao quân hàm này không thực hiện trong phòng hội nghị mà thực hiện ngoài trời, kiến tạo hẳn một lễ đài cao ở ngay dưới tòa kiến trúc đại diện cho hải quân. Nên nhớ khi công nhân chức tổng tư lệnh cũng không bày ra tràng diện hoành tráng như thế này. A, một tiếng chuông cực lớn vang vọng trên không trung, nghi thức bắt đầu. Dàn nhạc bắt đầu thổi lên tiếng kèn, trống, bài hát truyền thống của hải quân ngay lập tức được sử dụng. Bắt đầu rồi. Nếu có thể tận mắt đi xem thì tốt. Ba vị đô đốc mới, hải quân thật mạnh mẽ. Dân chúng bắt đầu nghị luận, Tô Cần đứng xem cũng cảm thấy mấy người dân này kích động không thôi. Thời điểm này hải quân vẫn có uy tín lớn a, tuy nhiên phải nói một điều, bài hát truyền thống của hải quân thật sự quá nát. Giai điệu này thật sự quá tầm thường, nghe xong lập tức quên luôn giai điệu. Lò gỡ tàu, Z5, xa ổ ba áo đi, người dân và hải tặc đều đang chăm chú nhìn vào màn hình lớn. Danh hiệu đô đốc hải quân thật sự quá vang dội, quá có lực uy hiếp. Á, hình ảnh quay đến từng khu vực binh sĩ một. Thuần một sắc áo choàng chính nghĩa, thật sự rất có lực rung động. Công bước thẳng đến khu vực chuẩn bị micro sẵn, phất tay với các binh sĩ hải quân phía dưới rồi nói: hôm nay là một ngày đặc biệt với hải quân và toàn bộ thế giới, là ngày quan trọng nhất, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến tranh với hải tặc. Đầu tiên, ta là công tổng tư lệnh chính phủ thế giới, xin cho phép ta giới thiệu các khách mời có trong ngày hôm nay. Chính phủ thế giới tối cao quyền lực Ngũ Lao Tinh, hôm nay đến hai vị. Thế giới nào cũng vậy, phần đầu tiên luôn là tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Ai nhìn công say xưa nói trên màn hình, Tổ Cơ cũng buồn cười không thôi. Vị tổng tư lệnh này tóc hai râu ria quả thật cá tính, góc cạnh. Không biết Sir Hylit nào nghĩ ra phong cách này, nhìn tôi đã thấy sắc bén tỏa ra. Trong vòng mấy chục năm, thế hệ hải quân của Gạt, Rẽ Phi, Sẻn Gỗ Cụ và vô số binh sĩ khác đã lập nhiều công lao hiển hách. Trong đó, Sẻn Gỗ Cụ đã thể hiện sức mạnh và trí tuệ nổi trội, chiến đấu với đại hải tặc Roger, sư tử vàng Siki, Rẽ Phi, dâu trắng bắt vô số hải tặc nguy hiểm. Chính là trụ cột của chúng ta, là tấm gương cho binh sĩ noi theo, bảo vệ chính nghĩa. Cho mời Sẻn Gỗ Cụ lên nghe sắc phong. Sẻn Gỗ Cụ dáng đứng thẳng tắp, khuôn mặt trang nghiêm bước lên trung tâm, tư thái vai vệ trầm ổn. Chắp tay chào công và hai vị Ngũ Lao Tinh rồi yên tĩnh đứng một chỗ. Sẻn Gỗ Cụ, chính phủ thế giới và quý tộc thế giới quyết định trao tặng ngươi quân hàm thủy sư đô đốc, có hiệu lực ngay từ giây phút này. Mời hai vị Ngũ Lao Tinh lên trao con dấu, công văn và gắn quân hàm. Một hộp gấm đựng con dấu, một tấm công văn được đóng đủ các dấu đỏ, một quân hàm có hai chữ chính nghĩa được đúc bằng vàng. Tất cả những đồ vật này đều được hai vị Ngũ Lao Tinh trao đến tận tay của Sẻn Gỗ Cụ, đồng thời cũng không tránh được phần phát biểu khích lệ sau đó. Sẻn Gỗ Cụ cũng tuyên thệ nhận chức, lời nói hùng hồn, mạnh mẽ. Binh sĩ hải quân đứng bên dưới dâng lên tiếng vỗ tay vang dội, như một cách chào đón vị thủy sư đô đốc mới của mình. Hiển nhiên công cũng đã trao luôn quyền điều khiển buổi lễ cho Sẻn Gỗ Cụ. Không phải châu bò là có thể làm MC được, chuyện ăn nói dẫn chương trình này không phải sở trường của vị tổng tư lệnh sắc bén này. Nghe nói vì chuẩn bị cho bài nói dài 5 phút, công đã phải nhấp nhổm mất mấy đêm trăng, cuối cùng mặt dạn mày dày đến tìm tờ SUZU xin trợ giúp. Khốn khổ còn hơn một cuộc chiến A, thế hệ mới của hải quân, ba vị phó đô đốc mạnh mẽ, công lao hiển hách sẽ là nhân vật tiếp theo của buổi lễ. Nói thật, ta cũng rất chờ mong. Vừa mở miệng, Sẻn Gỗ Cụ ngay lập tức đưa không khí của buổi lễ từ nghiêm trang sang thoải mái vui vẻ. Hiển nhiên là công lực cao thâm á, công lao của các phó đô đốc này không thể kể hết, hầu như những hải tặc trên 400 triệu bờ lì đều bị ba người bắt giữ. Trong quá trình nhận chức, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm chính nghĩa của hải quân. Tất cả đều biết, ta đang nói đến, buộc Sạ Lino, cụ Giản và Sạ Cả Dù Kỳ. Cho mời ba vị tiến lên. Hình ảnh chuyển đến bên khác, chỉ thấy ba vị khí thế hùng hồn, bóng dáng cao lớn, uy vũ ba khí sóng bước đến bên cạnh Sẻn Gỗ Cụ. Nhìn đầy chất tôn quý và uy nghi. Tô Cừ cũng phải giơ ngón cái lên. Lễ nghi này thật sự quá chuẩn xác, nếu không phải dung nhan có hạn, có lẽ Tô Cừ cũng phải cắn răng cho 100 điểm a. Người dân xung quanh Tô Cừ thì không có khắt khe như thế, kích động hô to, tiếng vỗ tay không dứt. Nhìn thấy cảnh này, Tô Cừ ghen tị không thôi. Nếu như hắn được như vậy, tiền vé tuyệt đối là đếm gãy cả tay a, cảm xúc tích cực đây chứ đâu. Còn có một chuyện, Hải quân sẽ trao tặng đô đốc quân hàm, đồng thời cũng trao tặng trực tiếp danh hiệu. Từ bây giờ, danh hiệu sẽ được sử dụng cho tất cả các loại công văn, xương hô, lý lịch. Danh hiệu Hải quân để thay thế cho tên của đô đốc Hải quân, chỉ khi lên đô đốc thì mới được cung cấp. Đương nhiên nhiều người xem nhẹ chuyện này, nhưng thủ tục thì vẫn phải làm. A Bộc Xạ Lý Nộ lên nghe phong. Sen gỗ cụ lớn tiếng hô. Có. Bộc Xạ Lý Nộ lấy lại tinh thần, bước lên một bước. Danh hiệu của ngươi là gì? Từ bây giờ ngươi chính là đô đốc Hải quân. Sen gỗ cụ lấy con dấu, công văn, quân hàm màu bạc từ vị thư ký bên cạnh, trịnh trọng đặt lên tay của Kizu. Cảm ơn, nguyên soái. Kizu mỉm cười nhận lấy đồ đạc. Danh hào này cũng là tên mọi người thường gọi từ trước, giờ chỉ hợp thức hóa mà thôi. Không có nghi ngờ gì, Cụ Giản và Xạ Cạ Rủ Kỳ cũng vậy. Cụ Giản lên nghe phong. Danh hào của ngươi là Ả Ảo Kỳ Di, từ bây giờ ngươi chính là đô đốc hải quân. Cảm ơn. Ả Kỳ Di nhẹ nhàng cầm lấy đồ đạc. Xạ Cạ Rủ Kỳ lên nghe phong. Danh hào của ngươi là Ả Kẻ Đủ, từ bây giờ ngươi chính là đô đốc hải quân. Vâng. Ả Kẻ Đủ nghiêm túc nhận lấy đồ vật, nhưng trong mắt không giấu được vẻ kích động. Thu hàm kết thúc, ba người cúi đầu chào Sẻn Gỗ Cụ và hai vị ngũ lao tình, sau đó cúi chào đông đảo hải quân binh sĩ và người dân trên thế giới. Lần này tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Hiển nhiên đô đốc có vẻ gần gũi hơn, hầu như mọi tướng lĩnh sẽ nghe lệnh trực tiếp từ đô đốc. Thủy sư đô đốc có vẻ hơi xa rời quần chúng. Á chương 78, một mộ gạt vua. Trực tiếp kết thúc trong tiếng vỗ tay của dân chúng. Trong tiếng vỗ tay đó, Tô Cừ cảm nhận được sự tin tưởng, vui vẻ từ trong nội tâm của những con người này. Sengoku đã thành công, tầm ảnh hưởng của hải quân không nghi ngờ gì vẫn rất lớn mạnh. Dân chúng vẫn tin tưởng, vẫn chờ mong, vẫn ủng hộ hải quân. Dựa vào hải quân, chính phủ thế giới mới có thể che đậy bản chất mục nát của mình. Tô Cừ biết rõ điều này, chắc chắn một ngày không xa, một số sự thật sẽ phơi bày, khi đó không còn niềm tin của dân chúng, hải quân sẽ bước vào giai đoạn khó khăn thật sự. Tô Cừ trầm ngâm bước về tiệm rèn, bóng lưng năm chiều, kéo dài trên đường nhỏ. Ở một nơi khác, trên một hòn đảo tại tân thế giới. Giờ dạ gồng, hải quân vẫn rất được ủng hộ. Một vị khuôn mặt lớn, tóc xoăn tít, mặc áo hồng đầy quái dị mở miệng. Đứng bên cạnh là một phó đô đốc hải quân, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng. Đây là một phó đô đốc hiếm hoi không về mạ gì nệ phò. Ngũ lao tinh trực tiếp ra nhiệm vụ, ngăn cản giờ dạ gồng về bản bộ. Giờ dạ gồng trầm ngâm nhìn vào màn hình, binh sĩ hải quân mặt mũi đầy vui vẻ, hy vọng và tin tưởng. Tay giờ dạ gồng nắm chặt, gan giọng, sự thật sẽ sớm phơi bày thôi. Chúng ta phải đợi đến khi nào? Y bản cô lặng lẽ hỏi. Khi đám thiên long nhân đó lộ ra bộ mặt thật của mình, nhanh thôi. Chính phủ thế giới sẽ xử lý tốt, mấy trăm năm qua cũng vậy. Bởi vì quy mô chưa đủ lớn mà thôi, chúng ta đang chờ một cơ hội. Y bản cô tiếp tục thâu tóm ông chủ của những tờ báo đó. Đừng động chạm đến mấy tòa soạn lớn, chính phủ sẽ nghi ngờ. Đã rõ. Nhưng nếu cơ hội không xuất hiện thì sao? Y bản cô vẫn có chút mờ mịt. Sẽ xuất hiện. Giờ dạ gồng cười mờ mịt, nhẹ giọng nói. Đúng rồi, ngũ lao tinh đang kiêng kỵ ta, bọn chúng cũng đang chờ cơ hội. Ngươi nên cẩn trọng. Mạ gì nệ phỏ. Buổi lễ đã kết thúc, không ít binh sĩ hải quân đều trở về công tác. Trong một gian phòng lớn, rất nhiều tướng lĩnh hải quân đều tập trung ở đây. Nổi bật nhất là đô đốc Kizu, phó đô đốc Mòn Mùa Gà, Sơ Kenos, Ôn Ít Mù Gồ, Đồ Mẹ Mạn. Trong một tủ kính lớn, trưng bày mấy thanh kiếm. Đương nhiên mục tiêu của những người này là chiếc tủ này. Đây được coi là niềm khao khát của kiếm khách hải quân. Chính là phòng trưng bày danh kiếm, các đáo vật mà kiếm khách đã ước. Hải quân trước đó có 8 thanh danh kiếm, trong đó Sở Kenos và John chiếm 2 thanh, chỉ còn lại 6 thanh kiếm để đổi mà thôi. Nhưng hôm nay thì khác, Sengoku út mở về một số thanh kiếm mới, hiển nhiên làm đám kiếm khách này sôi sục, không hẹn mà cùng tập trung tại đây. Bây giờ trưng bày trong tủ kính là 9 thanh kiếm, ngoài 6 thanh kiếm cũ ra, xuất hiện thêm 3 thanh kiếm mới. Theo vị trí đặt kiếm, đây là 3 thanh đại bảo kiếm. 3 thanh kiếm đều có màu đen bóng, vành chắn kiếm bằng đồng, chôi kiếm có biểu tượng còn quạ bốn móng. Lưỡi kiếm có vân hình sóng, thon dài, độ cong vừa phải. Các tướng lĩnh hải quân nhìn thấy 3 thanh kiếm này cũng ồn ào náo nhiệt không thôi. Không phải họ thấy mấy thanh kiếm này tốt bao nhiêu mà ngược lại, mọi người đang tranh cãi về mấy thanh kiếm này. Đây rõ ràng là kiếm làm theo dây chuyền, ta chưa thấy ai trang trí cùng một dạng như thế này. Cũng đúng, kiếm làm theo dây chuyền mà cũng được đặt vào phòng này sao? Nhìn không thấy có gì đặc biệt ta. Nhưng Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái sẽ không tùy tiện đặt vào đây, chắc chắn chúng có sức mạnh gì đó. Mọt một gà, Ô Nhĩ Cụ Mổ cũng nghi hoặc không thôi, bọn họ không thể cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm, bởi vì kiếm được đặt trong tủ kính, được gia cố một ít chất đặc biệt, chỉ có thể nhìn bằng mắt thường mà không cảm nhận được gì. Là phó đô đốc, dù nghi hoặc nhưng cũng không bao giờ mở miệng nghi ngờ nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ, điều này ai cũng phải biết. Người duy nhất biết rõ là Sở Kenos, hắn đang nóng lòng nhìn vào thanh kiếm to và dày nhất kia, thần sắc có chút gấp gáp. Hắn chưa chính thức đổi thanh kiếm này nên vẫn chưa được cầm nó. Để một kiếm hảo như hắn giao thanh kiếm yêu thích ra trưng bày thật sự rất khó. Nếu không phải vì Sẻn Gỗ Cụ chưa cho phép, hắn đã muốn đổi nó ngay lập tức. A nguyên soái. Chào nguyên soái. Những tiếng chào liên tiếp vang lên, hiển nhiên Sẻn Gỗ Cụ đã xuất hiện. Sẻn Gỗ Cụ gật đầu rồi đi thẳng đến bên cạnh tủ kính. Nhìn về đám tướng lĩnh rồi cười cợt, chắc các vị đã nhìn thấy, hải quân chúng ta đã có thêm 3 thanh kiếm mới chất lượng đại bảo kiếm. Ta cũng nói luôn, chúng ta sẽ có thêm 7 thanh mới nữa, chất lượng tuyệt đối là bảo kiếm trở lên. Cả căn phòng yên tĩnh lại, Sengoku trông chờ vào tiếng vỗ tay cũng không xuất hiện. Điều này làm hắn tương đối xấu hổ. Thấy ánh mắt của mọi người, Sengoku háng giọng một cái, nói tiếp, có lẽ mọi người không tin, nhưng ta chắc chắn nó có chất lượng đại bảo kiếm, những thanh kiếm này đã được giám định hoàn tất. Không khí vẫn rất vi diệu, đa số người đều không tin tưởng. Ngươi nhìn thấy đại bảo kiếm được sản xuất theo dây chuyền công nghiệp bao giờ chưa? Tất cả các thanh đại bảo kiếm đều có vẻ ngoài tuyệt đẹp, không thanh nào giống nhau. Mấy thanh kiếm này vẻ ngoài giống hệt nhau, tuy không xấu nhưng quá đơn giản a, theo suy nghĩ chung, càng giống nhau, càng đơn giản thì chất lượng càng tầm thường a, muốn người khác tin ba thanh kiếm đen này có chất lượng đại bảo kiếm không phải dễ. Sengoku cũng biết điều này, hắn nói tiếp, bây giờ, ta chính thức tuyên bố, mọi người có thể dùng công văn để đổi kiếm. Gần như ngay lập tức Sở Kẹ Nột hô to, ta muốn đổi kiếm, thanh kiếm này. Vừa nói vừa chỉ thẳng vào thanh kiếm đen lớn nhất, giọng nói hấp tấp vội vàng. Sengoku liếc mắt ra hiệu cho bí thư đứng ngay cạnh, vị này lập tức lấy sổ ra đọc to, thanh kiếm đen do đại sư Cở Tờ tạo ra, giá của nó là 700 công văn. Phó đô đốc Sở Kẹ Nột có 620 công văn, chưa đủ để đổi. Tướng lĩnh cũng trợn tròn mắt. Sở Kẹ Nột lập tức đổi lấy thanh kiếm còn đang gây tranh cãi làm bọn họ khó tin. Nhưng còn khó tin hơn nữa là giá của thanh kiếm này, 700 công văn, cao ngang ngửa mấy thanh đại bảo kiếm chân chính, a ta nguyện ý nộp lên thanh kiếm của mình, đổi công văn. Tốt, lấy kiếm. Sengoku gật đầu, ngay lập tức thanh kiếm này được lấy ra, đặt vào tay của Sở Kẹ Nột. Vị phó đô đốc này cũng không thèm quan tâm bí thư đang nói gì, hưng phấn gầm nhẹ, trực tiếp rút kiếm ra. Chỉ trong nháy mắt, những phó đô đốc đứng bên cạnh như ôn nghỉ cù mồ, mọt mồ gạ cảm nhận được gì đó, trợn to mắt, vẻ mặt đặc sắc. Ý cũng lẩm bẩm, đúng là đại bảo kiếm, tức là không có cực phẩm đại bảo kiếm a. Mọt mồ gạ, đi ra thử một trận. Đúng ý ta. Mọt mồ gạ nghe được cũng chiến ý sục sôi. Chỉ cần giao chiến, hắn sẽ xác định chính xác chất lượng của thanh kiếm này. Hai vị phó đô đốc lập tức chạy đến sân huấn luyện, hầu như tướng lĩnh đều hào hứng chạy theo, sẻn gỗ cũ cũng vậy. Hiếm khi có thời gian, đi xem đấu kiếm miễn phí quá phù hợp, không đầy 5 phút thời gian, sân huấn luyện đã chật kín người. Hai vị phó đô đốc cao cấp của G1 đối đầu nhau quả thật rất hấp dẫn, không phải lúc nào cũng được xem. Nhìn phía xa cũng không ít binh sĩ đang chạy đến, hiển nhiên thông tin đã lan truyền đến phía dưới. Sở Kẹ Nột và Mòn Mổ Gà đứng đối đầu nhau, kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, bọc hạ kỳ đen nhánh. Sột dị. Cả hai người đều quát nhẹ một tiếng, sử dụng một trong lục tức sột dị lướt nhanh đến đối phương. Choang. Hai thanh kiếm chém vào nhau bắn ra tia lửa. Sở Kẹ Nột lập tức thay đổi góc độ chém xuống. Mòn Mổ Gà cũng nhanh chóng đổi chiêu, tiếng vũ khí va chạm vang lên không ngớt. Cả hai đều xuất chiêu rất nhanh, những binh sĩ hải quân chỉ có thể thấy ánh kiếm lóe lên, hoàn toàn không biết được hai người ra chiêu như thế nào. Trong số các phó đô đốc, Mòn Mổ Gà và Sở Kẹ Nột đứng ở tốt đầu, thực lực không sai biệt nhau. Chiến đấu diễn ra làm người xem say sưa, hưng phấn. Vì chiến đấu trong sân huấn luyện, hai người không sử dụng kiếm khí, chỉ đánh giáp lá cả. Nếu sử dụng kiếm khí, có lẽ một số công trình kiến trúc sẽ bị hủy, ai chiến đấu liên tục diễn ra trong nửa ngày, Mòn Mổ Gà đang gặp bất lợi lớn. Hắn sắp sử dụng hết hạ kỳ vũ trang, có lẽ sẽ duy trì được thêm mấy phút nữa thôi. Sở Kẹ Nột tốt hơn nhiều, lượng hạ kỳ bọc vào kiếm của hắn ít hơn, kéo dài thêm mười mấy phút nữa cũng được. Hết cách rồi, kiếm của hắn tốt hơn, dùng ít hạ kỳ hơn là chuyện đương nhiên. Không ngoài dự đoán, Mọt Mổ Gà hết sạch hạ kỳ, đành chấp nhận thua trận. Nhưng nhìn khuôn mặt rõ ràng không phục lắm. Trước khi đi còn nói với Sở Kẹ Nột, khi ta có kiếm mới, ta sẽ đến dạy dỗ ngươi. Chương 79, Vũ Lao Tinh chú ý sau cuộc chiến này, những thanh kiếm mới của hải quân đã trở thành hàng hot, lượt người vào xem rất nhiều. Sengoku rất hài lòng về chuyện này, hiển nhiên dựa vào đây, hắn sẽ thu hoạch được không ít ủng hộ. Một số phó đô đốc như Mòn Mổ Gà, Ôn Nhị Bụng Mồ, Đồ Bẹt Mặn cũng thèm khát mấy thanh kiếm kia không thôi. So với mấy thanh đại bảo kiếm mỏng nhẹ kia, mấy vị này ưa thích những thanh kiếm lơi dày hơn, nặng hơn của tổ cờ. Sau đó, các phó đô đốc đều nhanh chóng chạy đến tân thế giới, nóng lòng lập công lao. Sở Kẹ Nột đã thay hai đời kiếm, hơn nữa đều là danh kiếm. Cùng là phó đô đốc mà họ vẫn còn đang sử dụng kiếm hạng soàng, mất mặt ta trước kia Sở Kẹ Nột dùng bảo kiếm, trên lệnh không đáng kể, cũng chỉ đánh hòa nhau mà thôi. Bây giờ thì mọi chuyện thay đổi hoàn toàn, lần nào đánh cũng bị Sở Kẹ Nột làm cho mệt quá mà nhận thua. Trong hải quân đã truyền ra tin đồn, bọn họ thể lực kém, không bền bỉ bằng Sở Kẹ Nột. Một người đàn ông bị nhận định là không bền bỉ quả thật vô cùng nhục nhã. Từ đó mấy phó đô đốc đều gấp rút, nóng lòng lập công, đổi lấy kiếm tốt và lấy lại danh dự. Nhiều hải quân ham muốn thanh kiếm, trong đó có một số ít người để ý đến thợ rèn, cảm thấy bội phục người làm ra kiếm này. Lò gỡ tạo, tổ cơ trong 2 ngày liền nhận được hơn gần 2.000 pe, làm hắn mừng rõ không thôi. Tuy nhiên sau đó thì không thấy tăng thêm đáng kể nữa, thỉnh thoảng lên được 1-2 pe. Chắc là Sẻn Gỗ Cụ giới thiệu kiếm rồi. Tô Cơ đoán ra lý do, tuy nhiên cũng vì thế mà buồn phiền. Thợ rèn kiếm, dù cho có tài năng đến đâu thì cũng thu hoạch được ít pe mà thôi. Với một thợ rèn, chỉ có phần nhỏ kiếm khách sinh ra bội phục mà thôi. Đại đa số người sẽ chẳng quan tâm đến người rèn ra kiếm mà chỉ quan tâm đến người sử dụng kiếm. Cũng giống như một bài hát, người ta sẽ yêu thích ca sĩ hát mà ít khi để ý đến người sáng tác. Con đường thu hoạch pe của Tô Cơ trở nên gian nan ngoài đời, hắn có rất nhiều bỡ ly, thuộc hàng ngũ người giàu có. Nhưng trong cửa hàng hệ thống, Tô Cơ chỉ khá hơn ăn mày một chút. Trong 2 ngày, hệ thống đổi mới cửa hàng 2 lần, trong đó có một thứ mà Tô Cơ thèm khát không thôi. Phương pháp tu luyện hạ kỳ vũ trang giá cả 150.000 pe. Lúc nhìn vào giá cả, Tô Cơ khó chịu như muốn phát điên, hắn thèm khát món đồ này từ rất lâu rồi. Không có hạ kỳ vũ trang, gặp phải kẻ ăn trái ác quỷ hệ lọ gì ạ thì 9 phần 10 phải chạy thoát thân. Đánh không trúng người ta thì phải chạy thôi, hết cách. Với 2.000 pe ít ỏi này, kể cả có dùng thẻ giảm giá 50% thì cũng đành chịu thua. Đóng lại hệ thống, Tô Cơ khuôn mặt chán nản, chợt nhìn thấy dù bà đám người cũng buồn tiêu ngồi một chỗ. Với tư cách ông chủ, Tô Cơ cảm thấy mình nên tiến hành an ủi. Thuận tiện mang lại tiếng cười, tạo ấn tượng tốt, sau đó thuận tiện thu được ít PA mọi người, có chuyện buồn gì vậy, nói ra cho ta vui vẻ ách để ta nghĩ cách giải quyết. Dù bà miễn cưỡng trả lời, xem lại, có phải chúng ta để giá kiếm quá cao không? Hai ngày liền không tiêu thụ được một thanh kiếm. Mấy tên thợ rèn khác cũng đồng cảm gật đầu. Kiếm bán giá cao thì họ thu được nhiều tiền hơn, nhưng ít nhất cũng phải bán được thì mới có tiền. A rõ ràng, phản ứng của thị trường không tốt lắm. Thì ra là chuyện này, Tô Cơ cười mở miệng, yên tâm đi, rồi cũng sẽ quen thôi. Ý của Sen Mại là chúng ta sẽ bán được kiếm. Dù bà mắt sáng lên nói, quen với việc ghế không ngừ, sẽ bán được. Tô Cơ thuận miệng trả lời, trong đầu thì nghĩ lung tung. Có lẽ tiệm rèn của Ishida đã chú ý đến rồi, vài ngày nữa có thể sẽ đưa ra thách đấu. Sau đó thì mới bán được kiếm. A có vẻ như Tô Cơ động viên không có tác dụng lắm, nhìn vẻ mặt kia thì biết. Chỉ khi nào bán được kiếm thì đám thợ này mới thoải mái trở lại. Phản ứng của tiệm Ishida nhanh hơn Tô Cơ dự đoán. Ngày hôm sau Tô Cơ đã nhận được thư của Ishida Taki, bức thư do chính kỳ họ cổ đưa đến. Hiển nhiên kỳ họ cổ sẽ là nhân vật giao tiếp trung gian. A Tô Cơ, Phờ Giang Sít đã đoán đúng, Ishida Taki không nhịn được. Taki, người này là ai? Gia chủ tương lai của Ishida gia tộc, con trai cả của Ishida Hiki. Người này thế nào? Tô Cơ hứng thú hỏi, biết nhiều thông tin về đối thủ trực tiếp có tác dụng lớn. Có đầu óc, suy nghĩ chín chắn. Tuy nhiên tính tình tương đối nóng nảy, khi đã tức giận thì lại trở nên vội vàng, mất bình tĩnh. Chẳng lẽ lời đồn mà Phờ Giang Sít tạo ra đã làm hắn tức giận sao? Đúng thế, tin đồn quả thật khó nghe. Chẳng lẽ gia tộc Ishida không ngăn chặn hắn sao? Nếu như thua thì hậu quả không ít ta. Kỳ họ cổ phi cười, Tô Cơ, ngươi không biết. Đám trưởng lão đó còn nóng tính hơn, nếu không phải Tạ Kỳ giữ lại, có lẽ đã kéo đến đây quyết đấu từ hôm qua rồi. Hắc hắc, mấy lão giả này quả thật vội vàng a, để ta xem biết gì nào. Gửi ông chủ Kaites, Tô Cơ của tiệm rèn Kaites. Đã được nghe qua về sự tích của ông chủ từ lâu, tiệm rèn chúng tôi rất chờ mong được gặp mặt trao đổi kinh nghiệm. Ngày mai chúng tôi sẽ làm một bữa tiệc nhỏ, mời nhiều chủ tiệm rèn khác để giao lưu học thuật. Nếu có thể, xin mời Tô Cơ gia chủ đến tham gia. Mang theo ba tác phẩm đắc ý để mọi người được tham quan. Tô Cơ khép bức thư lại, bật cười, muốn so kiếm thì nói luôn đi, còn khách sáo cái gì. Ngay lập tức, Tô Cơ viết lại một lá thư, đưa cho kỳ họ cổ chuyển đi. Tiếp nhận khiêu chiến A Thánh địa Mạ Di Hệ Thuật. Ngũ lao tinh phòng làm việc. Công, hải quân lấy đâu ra những thanh kiếm đó? Tác phẩm của một đại sư rèn kiếm. Tên là Tô Cơ, 17 tuổi. Rất trẻ trung, A hắn đang ở bản bộ hải quân sao? Một ngũ lao tinh trả lời, thần sắc rất kinh ngạc. Đại sư tuổi trẻ như vậy hắn chưa từng nghe nói. Không, hắn đang ở lò gỡ tạo. Không có gia nhập hải quân sao? Không có, đại sư tính tình đều như vậy. Ừ, một đám sĩ diện hao. Vị ngũ lao tinh đầu chọc khó chịu nói. Hắn ghét nhất mấy tên đại sư như vậy. Với hắn, đây không khác gì chống đối lại chính phủ. Điều kiện hợp tác là gì? Không ít ta. Hải quân cung cấp nguyên liệu, hợp kim cao cấp. Đồng thời sẽ được mua kiếm với giá rẻ, 100 triệu một thanh kiếm. Công, hợp kim cao cấp không dễ tìm. Có phải đã quá phung phí rồi không? Nghe nói tên này rèn kiếm bằng thép, chúng ta chỉ cần cung cấp quặng thép mà thôi. Ý ngài là gì? Nếu không cung cấp hợp kim, hắn sẽ không bán kiếm cho chúng ta. Ừ, hắn dám sao? Chúng ta là chính phủ thế giới, chẳng lẽ chính phủ ra lệnh cho người dân là sai sao? Được rồi, đừng tranh cãi. Công, người lui xuống trước đi. Trong phòng chỉ còn 5 người, vị ngũ lao tinh cầm kiếm nói, định làm thế nào? Những thanh kiếm đó chất lượng đại bảo kiếm, chúng ta rất cần có. Không thể động vào những thanh kiếm của hải quân, việc này ảnh hưởng không tốt. Hải quân mới thay máu, không thể gây thêm bất ổn. Ta nghĩ chúng ta cũng có thể hợp tác với tên đại sư đó. Tuy nhiên hợp kim quý của chính phủ thế giới không thể cho hắn, hắn đã lấy được nhiều quá rồi. Dù sao cũng không xử lý được, cho đi thì có làm sao. Kiếm tốt với chúng ta quan trọng hơn, ta nhớ kho hợp kim quý cũng đã không ai đụng đến cả 100 năm nay rồi. Đám thiên long nhân đang muốn di rời kho hàng đó để xây biệt thự, hay là chuyển kho hàng đó đi luôn. Mặc kệ đám người đó, chúng ta cũng không chuyển hợp kim cho tên đại sư kia. Trực tiếp bắt hắn đến đây, cả đời rèn kiếm cho chúng ta. Có vẻ quá cực đoan, nếu hắn không chấp nhận thì sao, đến lúc đó hắn tùy tiện làm mấy thanh kiếm linh tinh thì phải làm gì. Trực tiếp tra tấn, ta không tin hắn có thể chịu được. Đợi hắn kết thúc hợp tác với hải quân, chúng ta sẽ cho người đến đàm phán. Nếu hắn biết điều đi cùng chúng ta thì tốt, còn nếu kháng cự, trực tiếp bắt về. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Cử thêm chính phủ không đi theo dõi, khi cần, trực tiếp ra tay. Được, để số 9 đi. Thực lực của số 9 là đủ rồi. Chương 80, so kiếm. Ngay trong ngày, một người đeo mặt nạ, áo choàng trắng xuất phát đến Đông Hải. Vóc dáng người này cao to đồ sộ, nếu để ý kỹ, sẽ thấy ngón tay của kẻ này rất dài và chai sạn. Thành viên cao cấp của chính phủ không, đứng hàng thứ 9, mặt nạ màu đen, khắc hình một con trâu. Tổ chức tình báo thần bí và mạnh mẽ nhất chính phủ không, Tô Cơ sắp được thưởng thức hương vị của kẻ này. Tại một khu rừng vắng, Tô Cơ đang luyện tập năng lực của trái ác quỷ. Tất cả trái ác quỷ đều cần luyện tập đều đặn, đào móc từng chút một. Đặc biệt là trái hệ ZOAN, hơn nữa còn là động vật tương đối yếu một ít như Tô Cơ. Không thể không nói, con quạ rất xấu, nhưng nếu như phóng to ra nhiều lần thì không hẳn. Chỉ thấy một con quạ cực lớn, sải cánh dài hơn 2m đang bay lượn trên bầu trời. Tư thế bay quả thật rất oai phong lẫm liệt, tốc độ lướt đi vun vút. Nếu người không biết nhìn qua còn tưởng là một loại chim ưng nào đó. Đương nhiên tiếng kêu của con chim này thực sự làm người ta cảm thấy ghê sợ, không cao vút như chim điêu mà cực kỳ chậm khàn. Con quạ lớn này lao thẳng sổng rừng cây, tiếng xé gió vun vút. Móng vuốt ở chân quét qua cắt đứt cả thân cây. Sức mạnh của móng lớn đến mức có thể bóp thủng cả một miếng gỗ lớn. Chợt, một thanh kiếm màu tím bắn ra, trực tiếp bóp chặt trong chân quạ. Bốn móng chân không hề loạn choạng mà trực tiếp cầm chặt chuôi kiếm. Sau đó, chuyện ngạc nhiên hơn xuất hiện, con quạ lớn này trực tiếp vung kiếm chém. Cổ chân, khớp xương linh hoạt xoay chuyển với những góc độ khó tin, lưỡi kiếm vung vậy đầy thoải mái. Những nhát chém cũng đủ chính xác. Lưỡi kiếm chém ra làm đứt lìa không ít cây cối, kể cả đá lớn cũng bị chém đôi, mặt chém phẳng như gương. Hiển nhiên không phải nhát chém dựa vào lực bình thường. Chiếu theo độ phẳng của mặt chém, hiển nhiên nhát chém có kiến thức cơ bản rất tốt. Thanh kiếm biến mất, con quạ lớn trực tiếp biến đổi thành dạng người, gương mặt Tổ Cơ hài lòng nhìn vết chém. Dùng chân quạ cầm kiếm không phải dễ. Tổ Cơ đã phải luyện tập nửa năm trời mới có thể làm được. Cấu tạo cơ bắp ở chân quạ có sự sai biệt so với tay người. Cầm kiếm đã khó chứ chưa nói gì đến chém, sau đó chém đúng kỹ thuật cũng cần thời gian không ngắn. Nên nhớ Tổ Cơ tập dùng kiếm bằng tay chỉ mất có gần một tháng đã thành thục kỹ thuật cơ bản, tập dùng kiếm khi ở dạng biến thân mất gấp 6 lần thời gian a, chỉ cần luyện tập cần cù chăm chỉ, việc khó gì cũng có thể làm được. Không bắt đầu thì không thể có thành công. Một cầu thủ bóng đá thuận chân phải nhưng nếu luyện tập nhiều thì sẽ thuận cả hai chân, nguyên lý ở đây cũng tương tự. Khớp xương của chân quạ không linh hoạt thì luyện tập nhiều sẽ thành linh hoạt. Chân không khỏe thì luyện nhiều sẽ khỏe hơn. Biến thân xong, thân thể không mạnh bao nhiêu, vì sao lại như vậy? Tổ Cơ lẩm bẩm nói, lúc trước khi biến thân thể Tổ Cơ sẽ mạnh hơn gấp 3 lần, nhưng từ khi luyện thể thuật và có thiên phú thao thiết thì khi biến thân, cơ thể không có sự biến đổi lên gấp 3 lần như trước nữa. Đến tận hôm nay, Tổ Cơ cảm giác được khi biến thân thể chỉ nâng cao được 10-20% nữa. Cứ theo đà này, về sau Tổ Cơ chỉ biến thân để bay mà thôi, hoàn toàn không có tăng cường thêm. Tập luyện thêm kỹ năng bản mới xem sao. Chỉ thấy Tổ Cơ vây tay một cái, một quả bóng không khí được hình thành. Người bình thường không thấy được nhưng Hạ Kỳ quan sát lại có thể cảm nhận. Ngắm nghĩa kỹ lưỡng, Tổ Cơ vung chân lên. Quả bóng không khí bay thẳng tắp về phía trước, đập mạnh vào thân cây cổ thụ lớn cách đó khoảng 50m, thân cây lom xuống một hình tròn sâu nửa mét, cả thân cây rung lên dữ dội, chim chóc bay tứ tán. Tổ Cơ một mặt xấu hổ đứng xem. Uy lực không tệ nhưng thước ngắm của Tổ Cơ có chút vấn đề. Thực ra Tổ Cơ định ngắm vào thân cây nhỏ hơn cách đó 20m nhưng không hiểu thế nào lại bắn trúng cây khác, kỹ thuật đá bóng thấp đến thẩm tệ a. Tổ Cơ từ bên cạnh thấy được ít đá nhỏ, lập tức phất tay tạo thành quả bóng mới, tiếp tục vùng chân nã đại bác. Lần này còn biết bắt hơn, quả bóng trực tiếp bay thẳng lên trời trong sự buồn bực của Tổ Cơ. Sự thật cho thấy, đá bóng không phải đơn giản, ngắm nghĩa kỹ như thế còn bắn trượt, trong chiến đấu thậm chí không có thời gian ngắm, lúc đó Tổ Cơ trở thành trò hề a. Để tăng độ chính xác, Tổ Cơ có thể cho quả bóng to lên hoặc dùng tay ném. Nhưng hai cách này đều làm giảm uy lực đi rất nhiều, được không bù mất. Tổ Cơ bây giờ lại có chút chờ mong vật phẩm sự kiện lật cục sẽ xuất hiện, ít nhiều cũng tăng lên cho ta thêm ít độ chính xác chứ. Sáng sớm hôm sau, Tổ Cơ gian mặc chỉnh tề, bên hông đeo ba thanh kiếm, sải bước đi đến tiệm rèn của Ý Sĩ Đa gia tộc. Đi theo Tổ Cơ là Dù Bạ và Notis, khuôn mặt đầy nghiêm túc đi sau. Người đi đường nhìn đầy chăm chú, không ít người biết tiệm Cát Tệ và tiệm Ý Sĩ Đa sẽ tiến hành so kiếm trong ngày hôm nay. Tiệm Ý Sĩ Đa muốn khẳng định vị thế của mình, không tiếp tiền tuyên truyền. Dù sao trong vòng mấy ngày, tin đồn quá lợi hại, danh tiếng của tiệm Ý Sĩ Đa bị nghi ngờ không ít, cần phải lấy lại danh dự a. Theo những người dân lâu năm ở đây, lần gần đây nhất so kiếm giữa hai tiệm rèn đã cách đây hơn 30 năm. Khi đó vẫn là Ý Sĩ Đa tiệm rèn và một tiệm khác. Sau đó tiệm Ý Sĩ Đa thắng và tiệm rèn kia đã đóng cửa sau 2 năm thua lỗ. Lịch sử bây giờ lại lặp lại, nhưng hiển nhiên kết quả đã xác định từ trước. Tô Cơ bước chân vào tiệm rèn Ý Sĩ Đa, khuôn mặt thản nhiên như thường. Đằng sau Dù Bạ và Nọ Tịt lại có vẻ câu nệ, tiệm rèn này danh tiếng quả thật quá lớn, hai người bọn họ đã tự xếp mình vào cửa dưới a. Chỉ nhìn lướt qua đá khách mời, Tô Cơ cũng ngạc nhiên không thôi. Phờ Giang Sít, khi họ cổ đương nhiên có mặt. Ngồi cạnh họ là vài người lạ mặt nhưng có lẽ là chủ tiệm rèn, vóc dáng rất khỏe mạnh. Điều đặc biệt là Dô Mẹo cũng xuất hiện, không rõ tiệm rèn này làm sao mời đến. Thấy người quen, Tô Cơ cũng vất tay chào hỏi rồi bước đến khu vực trung tâm. Một người đàn ông trung niên dáng người thấp đậm bước đến trước mặt Tô Cơ, giơ tay ra nói, chào Tô Cơ, tôi là Ý Sĩ Đạ Tạ Kỳ, quản lý của tiệm rèn này. Ôi chủ nhân tương lai đây chứ đâu. Sao giọng nói khó nghe quá vậy nhỉ? Giọng nói rất hàn, không chú ý sẽ không nghe nổi. Tô Cơ cũng bắt lấy tay của Tạ Kỳ, mỉm cười thân thiện gần gũi, xin chào, rất hân hạnh. Có lẽ cũng cảm giác được giọng nói của mình có chút khó nghe, Tạ Kỳ nắm chặt tay của Tô Cơ, khó xử nói, có lỗi quá hôm qua mới bị cảm cúm đây, ngươi chạy xa như vậy làm cái gì? Tô Cơ nháy mắt bắn ra khoảng cách hơn 3m, một mặt chính khí nghiêm nghị nói, đừng hiểu nhầm, ta không phải sợ ngươi lây cảm cúm cho ta. Con người ta là vậy, quen thuộc cùng người khác nói chuyện từ khoảng cách xa. Tạ Kỳ trong nháy mắt gân xanh nảy loạn, mẹ nó có người nào nói chuyện ở khoảng cách hơn 3m. Tạ Kỳ cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, thứ một tiếng rồi bước về chỗ ngồi sẵn. Hắn cũng chẳng phải khách sáo gì nữa, phất tay để người hầu mang lên ba thanh kiếm. Lúc này mới nói, ông chủ Tô Cơ, tiệm rèn chúng tôi mời ngài đến đây để giao lưu, chiêm ngưỡng tác phẩm xuất sắc, không biết ý ngài thế nào. Tô Cơ nghe được, cười khẩy một cái nói, được thôi, đây là ba thanh kiếm của Sieji một do chính tay ta làm ra, rất sẵn lòng chỉ bảo. Một đám trưởng lao nháy mắt giận dữ, tên trẻ tuổi ngông cuồng này. Tất cả đều nắm chặt nắm đấm, chỉ muốn tiến lên cho Tô Cơ thưởng thức công lý thiết quyền. A Tạ Kỳ hừ lạnh một cái, nói tiếp, để công bằng, chúng ta mời tất cả những chủ tiệm rèn trong trấn này xuất hiện, thương hội CAF Giang Sĩ, chủ cửa hàng kiếm Kỳ Họ Cổ và đại tá Hải Quân Dô Mẹo, người có ý kiến gì không?
Có.
Ý kiến gì? Tạ Kỳ bất mãn nói. đề nghị của ta là thay đổi người dẫn chương trình, giọng của ngươi không được tinh khiết. Tạ Kỳ giận dữ mặt đỏ bừng, tên khốn kiếp này. Thấy ánh mắt của mấy trưởng lão đầy đồng tình, Tạ Kỳ cắn răng, ị xìm, ngươi thay ta. Được. Chương 81, lúc nào cũng phải giữ ghế A so kiếm chính là một loại cuộc thi đấu truyền thống tồn tại từ rất lâu giữa các tiệm rèn. Trước kia đây chỉ đơn giản để các tiệm rèn trao đổi kinh nghiệm với nhau mà thôi. Sau nhiều cuộc so sánh như vậy, những tiệm rèn có những bí quyết riêng sẽ giữ chặt trong tay, không chia sẻ cho người khác. Dần dần loại trao đổi này gần như không đưa đến bất kỳ tác dụng nào, những kỹ thuật truyền lưu hoàn toàn là cơ bản. Vì các tiệm rèn không muốn để lộ ra kỹ thuật ưu việt của mình, so kiếm dần dần trở nên thưa thớt và gần như biến mất. Sau đó các tiệm rèn chỉ đưa ra loại so đấu này khi muốn hạ bệ đối phương, khẳng định chất lượng sản phẩm của mình. Thời đại phát triển, các giá trị truyền thống sẽ biến chất hoặc mất dần đi, so kiếm cũng không tránh khỏi vận mệnh như vậy. Bây giờ nó đang được sử dụng để khẳng định vị trí số 1 của gia tộc Ý Sĩ Đạ, người của Ý Sĩ Đạ gia tộc đều nghĩ như vậy. Nhưng rất tiếc, khi đối thủ là đại sư Gen Kiếm, đẳng cấp của tiệm Ý Sĩ Đạ rõ ràng không đủ. Từ khi tổ cơ tiếp nhận khiêu chiến, kết quả của cuộc so sánh này đã an bài. Vì nhiều nhân vật ở đây không hiểu rõ truyền thống này, bây giờ ta sẽ giới thiệu lại luật cơ bản. Ý Sĩ giọng nói rõ ràng tốt hơn bị bệnh Tạ Kỳ rất nhiều. Hắn cũng rất có kinh nghiệm đối mặt với trận thế lớn như vậy. Tổ cơ cũng rửa tai lắng nghe, hắn chỉ biết cuộc thi đấu này, nhưng luật lệ thì lại biết qua loa. Đây là cuộc thi đấu giữa các tiệm rèn, với mục đích chính là giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Tiệm rèn đưa ra khiêu chiến sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành và mời giám khảo. Nếu tiệm rèn chấp nhận khiêu chiến có ý kiến gì về giám khảo cũng như khâu tổ chức, hoàn toàn có thể đổi ngày và quyết định giám khảo. Xin hỏi ông chủ tổ cơ có ý kiến gì về công tác tổ chức cũng như giám khảo không? Tổ cơ trả lời luôn, không có ý kiến gì. Rất tốt, bây giờ sẽ là luật chơi. Mỗi bên sẽ đưa ra 3 tác phẩm của mình để tiến hành so sánh. Có 2 cách thử, mời giám định sư giám định, có máy móc hỗ trợ và máy móc được hải quân cung cấp. Rô Mèo cũng hướng về tổ cờ gật đầu, xác nhận chuyện này. Cách thứ hai là chém thử, hai người cầm kiếm trực tiếp chém vào nhau, thanh nào bị hủy trước thì sẽ thua. Y Sim vừa nói vừa ra hiệu cho mấy giám định sư bước vào vị trí, hiển nhiên hắn không cho rằng tổ cờ sẽ chọn cách thứ hai. Mấy vị giám định sư cũng gật đầu hắng giọng, bước lên vị trí đã chuẩn bị sẵn. Ông chủ tổ cờ mời lựa chọn. Y Sim cũng tiếp tục phất tay cho người giúp việc bê máy móc lên vị trí. Chỉ đợi tổ cờ nói xong sẽ bắt đầu luôn. Ta chọn cách hai. Tổ cờ đưa ra lựa chọn luôn, hắn thấy cách một quá lâu. Hơn nữa hắn không tin mấy giám định sư kia, ai biết Ý Sĩ Đạ gia tộc có sử dụng thủ đoạn gì không? Vẫn là trực tiếp chém hay hơn. Vậy là ông chủ tổ cờ đã chọn cách một, chúng ta sẽ mà khoan, tôi có nghe nhầm không? Ý Sĩ hít sâu một hơi, nhìn tổ cờ cách hai. Tổ cờ mỉm cười gật đầu, Ý Sĩ trong nháy mắt cảm thấy mình giống như gã hề. Cái cảm giác mọi phân tích của mình đều sai lầm quả thật rất xấu hổ. Mất bao nhiêu công sức thuê máy móc, mời giám định sư về, chạy đôn chạy đáo chân không chạm đất, tổ cờ nói một câu trực tiếp đổ sông đổ bể. Ý Sĩ hận không thể hung hăng dạy dỗ tổ cờ một bài. Đương nhiên sau khi so sánh lực lượng của hai bên, Ý Xím nhanh chóng lực chọn dừng tay. Hết cách, hắn thân thể mềm yếu, bị tổ cơ đấm một cái có lẽ cũng rơi mất mấy cái răng. A so sánh với Ý Xím, mấy giám định sư còn thảm hơn. Rất rõ ràng, hôm nay họ không có phận sự gì ở đây. Người không có phận sự lại ngồi ở khu vực trung tâm, chiếm cứ vị trí đẹp nhất. Đây không phải là chuyện cười sao? Cũng may là mấy lão già này còn chưa ngồi xuống, nếu không thì chỉ còn nước chui xuống đất vì xấu hổ. A tổ cơ nghi hoặc nhìn Ý Xím và đám giám định sư đang hóa đá kia, không thể hiểu nổi. Không phải là chọn một trong hai sao? Mình chưa chọn xong mà mấy lao giá này đã chạy lên làm cái gì? Hơn nữa Ý Sim còn bày ra sắc mặt đen xì là có chuyện gì? Đứng sau tổ cờ dù bà không hiểu gì, nọ tịt thì biết được gì đó, lại gần gì thai nói nhỏ với tổ cờ Thì ra là từ xưa đến nay, chỉ có 3 trường hợp sử dụng cách chém thử mà thôi. Hơn nữa cách đây cũng hơn 200 năm rồi. Cách này nhanh gọn nhưng rất gây hại cho kiếm. 3 thanh kiếm đại diện đi thi đều là những thanh chất lượng cao nhất của tiệm rèn. Nếu cứ như gia súc cầm kiếm chém như vậy hiển nhiên không khác nào phá hoại đứa con tinh thần của họ. Hơn nữa chất lượng kiếm mà không có chênh lệch lớn thì kể cả thanh kiếm giành chiến thắng cũng gần như bị hủy, không thể sử dụng được nữa. Do đó cách đầu tiên ôn hòa nhẹ nhàng hơn sẽ luôn được chọn. Nortis có cha làm thợ rèn, hắn hiểu mấy chuyện này. Tô Cơ lúc này mới vỡ lẽ ra, như vậy Ý Xỉm và mấy giám định sư kia cũng không có làm sai, họ chỉ vội vàng mà thôi. Nhưng bây giờ đã nói ra rồi, đành có lỗi với mấy giám định sư kia. Trong giây phút ngắn ngủi trầm mặc, một vị giám định sư đầu hói bước lên trước, giọng điệu đầy trách móc, tại sao lại đặt những chiếc ghế này chiếm giữ khu vực so kiếm, còn không nhanh chóng chuyển xuống? Vừa nói vừa xách lấy hai chiếc ghế, đi thẳng xuống bên dưới trong sự ngỡ ngàng, bái phục của người xung quanh. Mấy vị giám định sư kia cũng nháy mắt bắt được cơ hội, mỗi vị cầm theo một cái ghế, đi xuống dưới. Vừa cầm ghế vừa trách móc Ý Xỉm chuẩn bị không kỹ càng. Mấy vị giám định sư này trong lòng cũng khâm phục nhìn vị đầu hói kia. Không hổ là vị có tuổi nhất ở đây, kinh nghiệm có thừa a rất nhanh, 10 chiếc ghế đã chuyển xuống, đám người cũng nối đuôi nhau đi xuống dưới. Nhưng vẫn có một người đứng tần ngần trên đài cao, bộ mặt ngốc trệ. Đây chính là người tuổi trẻ nhất trong số 10 vị đại sư kia. Lúc này hắn còn đang thở dài may mắn vì giữ được thể diện. Thấy các tiền bối đứng trước mặt, xuất phát từ tinh thần kính già yếu trẻ, hắn đương nhiên sẽ nhường cho mấy vị này lấy trước. Nhưng khi người đi hết, hắn mới ngốc trệ nhìn khung cảnh trước mặt. Ghế đâu? Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác như cuộc đời này tràn đầy ác ý, đầy sự xấu xa. Tâm hồn thánh thiện của hắn có vẻ không hợp với nơi đây. Á vị giám định sư đáng thương này vừa lau nước mắt vừa chạy xuống trong ánh mắt đồng tình của người xung quanh. Thì ra Ý Sĩ Đạ gia tộc chuẩn bị 10 cái ghế cho 10 vị đại sư, nhưng có lẽ vì quá đắc chí vị đầu hói giám định sư thuận tay xách 2 chiếc. Thế là chỉ còn 8 chiếc ghế cho 9 người, chắc chắn một vị sẽ không có ghế. Từ đó thảm kịch diễn ra là không thể tránh khỏi. Tô Cơ không nhịn được lẩm bẩm, xem ra làm gì cũng phải giữ chặt lấy ghế của chính mình a, thế giới nào cũng vậy. Y xỉm sau phút giây xấu hổ cũng lấy lại tinh thần, như vậy cách thứ 2 đã được chọn, tôi sẽ nói tiếp về yêu cầu các thanh kiếm tham gia cuộc đấu. Thanh kiếm mang ra thi đấu phải là kiếm của tiệm rèn, không được sử dụng danh kiếm để thi đấu. Đó là yêu cầu duy nhất. Tô Cơ mở miệng hỏi, vậy nếu tiệm rèn đó làm ra danh kiếm thì sao, chẳng lẽ không được dùng tác phẩm của mình để tham gia? Y xỉm và Tạ Kỳ trợn trừng mắt. Nếu tiệm rèn của ngươi rèn ra danh kiếm, dù ngươi có khiêu chiến trước cũng chẳng ai dám thi. Đối đầu với người rèn ra danh kiếm không phải tự tìm được sao? Những ai so kiếm với tiệm rèn ra danh kiếm trong mắt của Tạ Kỳ và Y xỉm không nghi ngờ gì chính là kẻ ngu. Đương nhiên, hai người này hồn nhiên không biết hiện tại mình cũng chẳng khác gì kẻ ngu a, nếu ông chủ Tổ Cơ rèn ra danh kiếm hiển nhiên cũng có thể sử dụng. Đương nhiên ta nhớ rõ là không có danh kiếm nào xuất phát từ tay của đại sư Tổ Cơ a. Tổ Cơ định nói gì đó nhưng cũng cười khổ lắc đầu. Kiếm của hắn có chất lượng đại bảo kiếm nhưng thực chất chưa được coi là danh kiếm. Danh kiếm phải được rất nhiều người kiểm tra và thừa nhận. Địa điểm là một hòn đảo có tên là Cổ Dụ, nằm trong tân thế giới. Chắc chắn Tổ Cơ sẽ đến đây, nhưng phải sau 4 năm nữa mới đến thời điểm. Chương 82, trận đầu thắng. Thấy Tổ Cơ không nói gì, Y Sùng đắc ý cười thầm, không cho phép sử dụng danh kiếm, dù cho cái tết đại sư để lại cho người thanh sổ được cái tết thì người cũng không thể sử dụng. Nếu không phải là ba thanh cái tết hùng mạnh, kiếm Y Si đa gia tộc sẽ thắng chắc. Đây chính là suy nghĩ của rất nhiều người ở đây. Sau đó dưới sự đồng ý của Tổ Cơ, hai lực sĩ nối tiếng của Lò Gờ Tạo được mời đến. Quá trình diễn ra rất nhanh, hai bóng người cao to đã đứng trước mặt mọi người. Nhìn qua rất mạnh mẽ a. Nếu lựa chọn cách chém thử này, đương nhiên là không thể mời kiếm sĩ ra tay. Kiếm sĩ giỏi chi cầm kiếm chém sẽ không tự chủ được mượn đủ các chiêu thức để bảo vệ kiếm của mình. Hơn nữa nếu ra tay sẽ lợi dụng cách phát lực, cách chém để chặt đứt kiếm của đối phương. Kiếm sĩ bình thường đã như vậy, kiếm sĩ cấp cao, gần đạt đến kiếm hào như Tổ Cơ thì chẳng cần phải nói, chặt đứt một thanh kiếm không phải là vấn đề. Hiển nhiên cứ mời những kẻ không biết gì về kiếm, chỉ sử dụng sức mạnh để chém mới là hợp tình lý. Nhìn thấy hai tên lực sĩ này, Tổ Cơ mới cảm giác thế giới văn tỷ hệ sở thần kỳ. Tỷ lệ cơ thể ở thế giới này quả thật là quá đa dạng, kiểu gì cũng có. Cánh tay quả thật to đến không tưởng tượng nổi, cơ bắp cuồn cuộn. Khúc người trên cũng phát triển rất khủng, vai rộng như cánh cửa, gân xanh nổi cảm chịu. Nhưng nhìn xuống dưới chân thì lại khác, hai chân nhỏ xíu, mảnh khảnh và trắng. Đây điển hình là tập gym lâu năm nhưng mất cân bằng a, đường thần trường, việc của hai vị rất đơn giản. Chúng ta sẽ cung cấp hai bộ giáp sắt bảo vệ, hai người chỉ cần dùng lực chém hai kiếm vào nhau mà thôi. Y Sùng nhanh chóng mở miệng. Trong lúc đó, hai bộ giáp sắt đã được mang ra, phân biệt mà đen và màu trắng, đưa cho hai người mặc vào. Đây cũng coi như biện pháp an toàn, mảnh kiếm vỡ ra có thể bắn thẳng vào người của người chém, không tránh kịp có thể mất mạng như chơi. Tô Cơ nhanh chóng chọn lực sĩ, vị mặc giáp đen sẽ theo phe cái tiệp rèn, sử dụng kiếm của Tô Cơ để thử. Tô Cơ đưa thanh kiếm thẳng Tiểu Châu Âu cho tên lực sĩ này, đây là thanh kiếm rất dày và nặng. Tất cả kiếm thi đấu đã được xác định chính xác là phù hợp tiêu chuẩn, hoàn toàn không phải là danh kiếm. Tô Cơ vỗ vai tên lực sĩ nói, người yên tâm, chỉ 2-3 lần là kiếm của tên kia sẽ bị chém đứt. Bên phía của Y Sĩ đã tiệm rèn trùng hợp cũng nói như vậy. Tô Cơ uống một chút trà, thoải mái chờ đợi. Dù bà và nọ thì không có thoải mái như vậy, danh tiếng của tiệm Y Sĩ đã quá lớn, bọn họ có chút mất tự tin. Trong tiếng hô to của trọng tài, cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu. Lực sĩ áo giáp đen thân thể cao giáo, cầm thanh kiếm châu Âu bóng loáng thẳng tắp, nhìn không khác gì chiến binh thời trung cổ. Khí thế rất tốt, mọi người xung quanh không nhịn được quan sát vài lần. Lực sĩ giáp trắng nhìn cao to hơn nhưng cầm một thanh kiếm Nhật lại có chút yếu thế. Cột bỏ áo giáp và kiếm rõ ràng không phù hợp với kiếm Nhật cho lắm, đặc biệt khi người sử dụng quá cao to thì còn buồn cười hơn. Có vẻ như người mặc giáp trắng cũng nhận thấy điều này, dẫn đầu xông lên trước, quát to chém xuống. Rõ ràng trong nháy mắt chiếm ưu thế về tư thế và phát lực. Phe của Tổ Cơ thì bị động giơ kiếm lên đón đỡ, nhìn tương đối chật vật. Tốt lắm. Đúng vậy, tiếp tục. Người của Y Sĩ đã gia tộc hưng phấn hô to, đồng thời cũng khiêu khích nhìn về phía của Tổ Cơ. Nhìn rõ sao, đây chính là chênh lệch. Tổ Cơ nhìn rõ hết thầy, thầm cười trộm. Đám người kia không nhận ra nhưng Tổ Cơ thì đã dùng hạ kỳ cảm nhận được. Thanh kiếm của tiệm Y Sĩ đã bị mẹ mất một góc, còn kiếm của Tổ Cơ thì vẫn không sức xẻo gì. Lực sĩ phía Tổ Cơ cũng cảm thấy mất mặt, lập tức tập trung vung kiếm chém. Tiếng len ken vang lên không ngừng, hơn nữa ngày một vang dội. Hiển nhiên hai lực sĩ này cũng đang cố hết sức. Tạ Kỳ mi mắt nhạy không thôi, khác với đám trưởng lão dở hơi kia đang không ngừng gào to, hắn đang sốt ruột. Nhìn thấy thanh kiếm của mình bị phương pháp thô bạo như vậy sử dụng không đau lòng mới là lạ. Càng như thế, hắn càng khó chịu với Tổ Cơ. Cách đầu tiên nhẹ nhàng vui vẻ, hữu nghi như thế không chọn, lại lựa chọn kiểu thô bạo phá của như vậy, quá đáng. Nhưng hắn đưa ra khiêu chiến trước, quyền chọn cách đấu phải nằm trong tay Tổ Cơ. Dù không cam lòng vẫn phải chịu. Tạ Kỳ đang liên tục oán giận thì thấy tiếng vang cực lớn, tiếp đó là tiếng tim loại rơi xuống mặt đất loảng xoảng, cả sân lớn trong bỗng chốc yên tĩnh lại. Tạ Kỳ nhìn về phía sân đấu, ánh mắt co rút lại, miệng há to, không tin vào mắt mình. Chỉ thấy giữa sân đấu, lực sĩ giáp trắng đang cầm chuôi kiếm đứng im. Chuôi kiếm vẫn không có sức mẹ gì, nhưng lưỡi kiếm thì đã nhị chém đứng ngang. Một mảnh lưỡi kiếm đang yên lặng nằm trên mặt đất. Lực sĩ áo đen phe Tổ Cơ đang đứng thẳng người, cầm lấy thanh kiếm giơ lên cao, hình tượng đẹp trai phát nổ. Dù bà và nọ tịt sau phút giây ngẩn người lập tức gào to, hưng phấn đỏ cả mặt, chạy lên này. Y Sùng và Tạ Kỳ cũng đội vàng chạy lên, đi theo là mấy người giám khảo. Y Sùng và Tạ Kỳ nhìn nhau, hít một hơi lạnh. Thanh kiếm của họ chỉ có một chữ thảm để hình dung. Trên lưới kiếm chi chít các vết mẻ, nông sâu đủ cả. Mảnh kiếm bị chém rất kia cũng như vậy. Trái lại với tình trạng nát bét của thanh kiếm kia, thanh kiếm của tổ cơ không hề sức mẻ, vẫn sáng bóng, lưỡi kiếm không có chút nhục đi. Nortis cầm lấy thanh kiếm này, hận không thể ôm vào ngực ga các trọng tài rất nhanh chóng đưa ra kết quả, ván đầu tiên, tiệm của tổ cơ đã thắng. Tổ cơ nhận lấy thanh kiếm, đút vào vỏ rồi lẩm bẩm, dùng hơi nhiều thời gian. Hiển nhiên sức mạnh của đám lực sĩ này có vấn đề, nếu rồ mèo ra tay, chỉ một hai nhát là xong. Xem ra khái niệm lực sĩ đã không áp dụng với những người tu luyện như tổ cơ gia, đám trưởng lão của ỷ sĩ đại gia tộc cũng kiêng kỵ nhìn về tổ cơ. Hiển nhiên trận đầu tiên đã thua không nghi ngờ gì quá khó tiếp nhận. Với một đám người sống trong nhung lụa đã lâu, khả năng phán đoán đã thui chột đi nhiều. Đến bây giờ, đám người này mới nhận ra, đây là thi đấu, có thắng có thua. Nếu ỷ sĩ đại gia tộc mà thua, cuộc sống nhung lụa có thể tiếp diễn nữa hay không? Từ nghèo sang giàu dễ chứ từ giàu chuyển sang nghèo rất khó, vô cùng khó. Nhưng vì tổ cơ thực lực cá nhân quá mạnh mẽ, ỷ sĩ đại gia tộc không dám chơi bẩn, bắt buộc phải tiếp tục đấu tiếp hai cuộc nữa. Không cần lo lắng, tiệm Petit dùng thanh kiếm tốt nhất trước tiên để lấy chút danh dự mà thôi. Hai hiệp sau chúng ta sẽ thắng, hiệp sau dùng thanh kiếm cao cấp nhất đi. Đúng vậy, thanh kiếm đầu tiên của tổ cơ quá dày và to, chém đứt thanh kiếm mỏng nhẹ của chúng ta cũng không có gì lạ. Hai thanh kiếm sau của hắn kích thước tiêu chuẩn, phần thắng vẫn là chúng ta. Tổ cơ nghe được đám người này an ủi nhau cũng không nhịn được cười. Đích thực thanh kiếm Âu có chút lớn nhưng chắc chắn vẫn hợp tiêu chuẩn. Hơn nữa lưỡi kiếm của hắn không sức mẹ gì, điều này còn chưa đủ sao? Dù sao cũng chỉ thêm một trận nữa, tổ cơ đưa thanh kiếm màu tím của mình cho lực sĩ. Đây chính là thanh kiếm mà tổ cơ rèn đầu tiên khi mở tiệm rèn mới, cũng là thanh đứng đầu trong Xuyên Di 1, chất lượng rất cao. Kỳ họ cậu ngồi từ xa nhìn thấy thanh kiếm này cũng sáng mắt lên. Thanh kiếm này chính tay hắn giám định, hơn nữa nó có thể hủy đi một trong 50 thanh bảo kiếm. Không nghi ngờ gì hôm nay tổ cơ sẽ thắng chắc. Sao vậy, thanh kiếm đó có gì đặc biệt sao? Rô Béo ngồi ngay cạnh kỳ họ cổ, mở miệng hỏi, Phờ Giang Xít cũng quay sang nhìn. Ừm, hiệp tiếp theo chắc chắn tổ cơ sẽ thắng. Rô Béo gật đầu, Phờ Giang Xít thì không hiểu lắm. Còn chưa đấu làm sao xác định được, chẳng lẽ thanh lần này tốt hơn? Phờ Giang Xích không biết rõ chất lượng kiếm còn rồ mẹo thì khác, chính hắn là người phụ trách giao dịch kiếm và thanh toán tiền. Ai những thanh kiếm mà tổ cờ bán cho hải quân đều có chất lượng đại bảo kiếm, không có lý do gì mà mấy thanh kiếm khác lại kém được. Nhưng nhìn thấy thanh kiếm mà tím và thanh kiếm Âu được trang trí hoa lệ kia, rồ mẹo miệng giật giật. Có phải là mấy thanh kiếm ngươi làm cho hải quân quá qua loa đại khái không? Thuần một màu đen, hơn nữa thanh nào cũng vậy. Chẳng lẽ kiếm mà cũng phân biệt chủng tộc hay sao? Chương 83, nhiều tiền quá. Sự thật chứng minh, tiệm ỷ sĩ đã cũng không có lá bài tẩy nào khác. Thanh kiếm thứ hai chỉ trụ lâu hơn một chút, cuối cùng vẫn bị chém đứt đôi. Lần này không biết có phải do đen đuổi hay không, trong nhát chém cuối cùng, lực sĩ phe của tổ cờ bung ra 200% sức mạnh, chém đứt đôi thanh kiếm của người ta, hơn nữa trực tiếp xe đôi áo giáp sắt của vị lực sĩ kia. Vị lực sĩ kia sợ quá trực tiếp bất tỉnh, hơn nữa cũng vãi ra vài giọt. Nhưng vết thương không xấu lắm, băng bó một chút là được. Tổ cờ cũng lá phải lá trái quan tâm, bồi thường ít tiền thuốc men, lấy được không ít ve. Xem ra hệ thống muốn mình đi theo người tốt tuyến đường, ai nhìn đồng ve tăng lên mười mấy cái, tổ cờ hớn hở không thôi. Tích tiểu thành đại luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Không đi tiểu thì làm sao có đi đại, tự hiểu. Thế là, Tô Cẩn quay về phía của Dù Bạ và Nortis, nở nụ cười mà hắn cho rằng tươi đẹp nhất với hai người. Đối xử tốt với người mình quen biết không phải thuận tiện hơn sao? Ve dễ kiếm a, nhưng không đợi Tô Cẩn có phản ứng, hai tên này lập tức bắn ra xa hơn 3 mét, lắp bắp mở miệng, không giấu gì xem lại, chúng tôi có thói quen nói chuyện ở khoảng cách xa. Lời kịch này có chút quen a, Tô Cẩn trong nháy mắt gân xanh nhảy lên, chỉ trong nháy mắt, hắn đã cảm thụ được nỗi khuất nhục mà Tạ Kỳ phải chịu trước đó. Hai tên khốn kiếp này, lát nữa phải cho các ngươi ăn no nắm đấm yêu thương. Tô Cẩn nhẫn nhị đồng thời cũng không nhịn được cảm thấy hơi có lỗi với Tạ Kỳ. Nếu được làm lại, hắn chắc chắn vẫn nói vậy. Dù sao đã là đối thủ, dẫm được thì cứ dẫm thôi. Chẳng lẽ còn muốn lấy ve từ đối thủ sao? Y sứ mặt xám xịt bước lên tuyên bố tiệm của Tô Cẩn đã thắng, nói xong lập tức đi xuống. Không có cách, khiêu chiến trước sau đó bị thua quả thật rất xấu hổ a, hắn không có đủ ra mặt để chúc mừng đối thủ. Đám trưởng lão tiệm Y sĩ đã mặt như cho tàn, hùng hổ chắc thắng càng nhiều thua thì càng đau. Bây giờ tiệm của Tô Cẩn chính thức trở thành số một biển Đông này, không ai có thể tranh luận. Nghĩ lại kết cục của những thanh kiếm tốt nhất tiệm ỷ sĩ đã đi, cả hai thanh sử dụng đều bị chém đứt đôi, chính thức trở thành sát vụ. Các tiệm khác ở lò gở tạo còn không sánh bằng tiệm ỷ sĩ đã, làm sao dám so sánh với tiệm của tổ cờ dị. Phờ Giang Xít cười tươi như hoa. Hắn đã đặt cược đúng, bây giờ hắn có thể đem bán những thanh kiếm tốt nhất của biển Đông, đây không phải là lại có món lợi lớn hay sao? Hắn nói nhỏ với người hầu, đem tin này thả ra. Chắc chắn tin này không giấu được, thả ra tin tức sớm hay muộn mà thôi. Lần này cũng chẳng cần người đưa tin nữa. Tô Cẩn dẫn đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi tiệm ỷ sĩ đã. Đằng sau Nortis và Dù Bạ cũng hớn hở đi theo. Mỗi người nắm trong tay một thanh kiếm, vẻ mặt muốn bao nhiêu đắc chí có bao nhiêu đắc chí. Nortis quay đầu lại, nhìn tấm biển ỷ sĩ đã tiệm rèn ngoài hùng kia, không nhịn được thở dài một hơi. Trước kia hắn cũng mơ ước được vào tiệm rèn này làm học đồ, học kỹ thuật rèn kiếm. Nhưng định mệnh của hắn lại rẽ sang hướng khác, tiệm rèn ỷ sĩ đã không nhận học đồ, hắn bước vào một tiệm rèn mới mở, ông chủ không lớn hơn mình là bao nhiêu. Lúc đó tờ rơi tuyển người của tiệm cái kết quả thật không có chút nào đáng chú ý, vậy mà không hiểu vì sao hắn lại bước vào đây, để rồi sau mấy tháng đã có thể rèn kiếm và học được những tri thức vô cùng quý giá. Số phận con người không thể đoán trước, chuyển biến rất bất ngờ. Tiệm cái tên đã thắng tiệm ỷ sĩ đã, nhưng nói đúng hơn là tổ cờ đã thắng. Hắn không có tư cách khinh thường người ta, để đạt đến mơ ước của mình, hắn phải kiên định đi theo tổ cờ. Bất chi bất giác, Nortis đã làm ra quyết định quan trọng nhất của đời mình. Bước chân của hắn trở lên chắc chắn, cứng cáp hơn. Tô Cơ không có để ý đến biểu hiện của Nortis, hắn đang phất tay với đám người, nụ cười trên mặt không dừng lại chút nào. Người không biết còn tưởng hắn đang đi vận động tranh cử a bước vào tiệm rèn của mình, Tô Cơ không quan tâm đến ánh mắt chờ mong của mọi người mà trước tiên đóng cửa lại, hung hăng cho dù bà và Nortis vài năm đấm. Thói quen đứng xa nói chuyện, dám dùng lý do lừa gạt ta. Chỉ sau một lát, Tô Cơ thần sắc thoải mái rũi rũi lưng, vẫn là chiêu của lão già gặp dùng tốt a tiếp nhận cặp mèn đưa đến khăn mặt, Tô Cơ quay lại nhìn đám thợ rèn đang co do một chỗ, mở miệng nói, nhìn cái gì, chúng ta thắng, chuẩn bị mở tiệc đi. Đồng thời khoác vai cặp mèn đi vào phòng bếp. Cô em này mặt đỏ như táo a, hiển nhiên Tô Cơ cử động có chút bất ngờ. Đám thợ rèn bên ngoài lúc này mới gào to, lao đến bực dậy nọ tịt và dù bà đang ôm đầu chảy nước mắt. Hiển nhiên một câu nói của Tô Cơ không thể lấp đầy trí tò mò của đám người. Dù bà với khả năng chém gió thần sầu rõ ràng là miếng mồi ngon a không để mọi người thất vọng, dù bà một chân gác lên phiến đá, tay chống hông, khuôn mặt thần thánh nhìn thanh kiếm trong tay, bắt đầu mở miệng ba hoa. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa truyền ra, đồng thời cũng có tiếng hô hào. Tô Cơ nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng vui vẻ, hắn đang nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị mở tiệc cá hơn nữa thỉnh thoảng điểm vẽ lại tăng lên một ít, điều này làm hắn hớn hở không thôi. Càng nhiều vẽ, hắn càng có cơ hội mua đồ tốt trong cửa hàng. Lần trước trơ mắt nhìn Hạ Kỳ Vũ Trang phương pháp tu luyện biến mất thật sự dày vò không thôi. Y sĩ đã gia tộc, phòng họp. Khác với không khí nóng nảy mọi khi, phòng họp rất yên tĩnh. Tất cả những người có mặt trong phòng họp mặt mũi đều tối tăm không có ánh sáng. Gương mặt rất nặng nề cũng rất bề bại, chán nản. Bây giờ phải làm sao? Ngày mai là tin tức sẽ truyền bá khắp lò gờ tàu này. Có nên phong tỏa tin tức không? Không phong tỏa nổi, có lẽ bây giờ đã có thông tin truyền ra ngoài rồi. Im lặng. Tạ Kỳ khó khăn nói. Lúc này hắn rất mệt mỏi nhưng vẫn phải đứng ra. Tạ Kỳ gắng gượng nói một chút về tiệm rèn cải tạo đi, có bao nhiêu người, sản lượng, tiền lương. Y xuống đứng lên, tính cả tổ cơ dự là 15 người, trong đó còn có một đầu bếp. Mỗi tháng sản lượng chỉ có khoảng 13-15 thanh kiếm, chất lượng đều cao. Tiền lương của thợ rèn cao hơn thợ rèn của chúng ta 30%. Vừa dứt lời, đám người bên dưới nhanh chóng nói nhỏ. Rèn nhanh như vậy, lương rất cao a. Rèn nhanh nhưng mỗi tháng chỉ được 13-15 thanh. Số lượng quá thấp, xem ra muốn đi cao cấp tuyến đường. Tạ Kỳ ánh mắt quyết đoán nói, nhanh chóng mở rộng quy mô, chúng ta cần phải chiếm lĩnh thị trường cấp thấp, càng nhiều càng tốt. Tăng cường thu mua hợp kim, kim loại quý, nhanh chóng rèn ra kiếm tốt, hy vọng lập bản. Buổi họp kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, đám trưởng lão mệt mỏi trở về, Tạ Kỳ giữ lại ý dừng. Gia chủ, còn chuyện gì sao? Đừng gọi ta là gia chủ, sau chuyện này sẽ mất đi nhiều người ủng hộ. Tạ Kỳ đắng chắc lời, chợt nghiêm mặt nói, ý dừng, ngươi bí mật tiếp xúc với đám thợ rèn của tiệm cải tạo, lôi kéo. Tăng gấp đôi lương cũng được, chúng ta cần nắm bắt kỹ thuật. Liệu có thể không, tiệm của tổ cơ bây giờ chính là thánh địa, lôi kéo rất khó. Y sừng cao mày nói, hơn nữa còn một câu hắn vẫn giấu, ai sẽ dám phản bội kẻ mạnh như vậy. Tạ Kỳ cũng thở dài, cứ thử đi, hơn nữa ta không nghĩ rằng tổ cơ sẽ ở lò gờ tàu này lâu. Vì sao vậy? Bởi vì hắn là kẻ mạnh, mà kẻ mạnh phải thuộc về biển cả. Ngày hôm sau, tiệm của tổ cơ rất náo nhiệt. Tin tốt đây, thanh kiếm đầu tiên của chúng ta đã bán được. Dù bà như thường lệ gào to, hắn quá hưng phấn. Buổi sáng này hắn đã tận mắt chứng kiến có người mua thanh kiếm của tiệm cải tạo, hơn nữa mua thanh đắt nhất 800.000 bờ ly. Mau nói, là thanh nào? Không ngoại lệ, đám thợ rèn nhao nhao chạy đến, dồn dập hỏi. Thanh của Nortis, 800.000 bờ ly. Trong tiếng hô to hưng phấn, hâm mộ của đám thợ rèn, bầu không khí rất thoải mái vui vẻ. Trong phòng, Tô Cừ cũng đang hớn hở xem xét hệ thống. Nhiều tiền quá a chương 84, chiêm tinh quyết lên cấp, hộp quà tình yêu thứ hai. Trong vòng 10 ngày tiếp theo, thông tin gần như đã lan truyền khắp lò gỡ tạo, các thanh kiếm của tiệm cải tạo đã lần lượt bán ra, tình trạng tiêu thụ rất không tệ. Vì tiệm của tổ cơ đi theo cao cấp con đường nên rõ ràng không thể có chuyện cháy hàng trong vài ngày được. Không phải kiếm sĩ nào cũng có điều kiện để sử dụng thanh kiếm đắt như thế. Cứ 1-2 ngày lại tiêu thụ được một thanh đã là rất tốt rồi. Bán được kiếm, mọi người làm việc nhiệt tình hẳn lên, tiếng cười nói không ngừng. Tổ cơ mấy hôm nay cũng không khép miệng lại được. Hắn đang đắm chìm trong cảm giác vẻ tăng nhanh. Chỉ mấy ngày thời gian, tổ cơ đã thu hoạch được trên 30.000 vẻ, tổng số vẻ hiện nay là gần 35.000. Tuy còn lâu mới có thể đạt đến giá cả để mua bí tịch màu vàng nhưng mua một số đồ tốt cũng đã đủ. 10 ngày này cũng xuất hiện hai bản bí tịch màu vàng, đó là cắt người cá 130k và hạ sổ kẹn giá 140k. Thậm chí trái ác quỷ cũng xuất hiện, hệ ZOAN báo đen, giá 250k. Theo cảm nhận của tổ cơ, giá cả của những bí tịch màu vàng có lẽ sẽ rơi vào khoảng 100-200k, trái ác quỷ đắt hơn vào khoảng trên 200k. Đương nhiên với số tiền của tổ cơ thì chỉ còn cách chảy nước dãi mà nhìn chằm chằm. Đặc biệt là khi nhìn thấy cắt người cá và hạ sổ kẹn, tổ cơ thèm khát đến khó kiềm chế. Lò gỡ tàu là một thị trấn khá nhỏ, chỉ có hơn 300.000 người dân. Nhưng chỉ cần tổ cơ gây ra ấn tượng tốt gì đó thì cũng đã thu hoạch được 30 cặp vé. Hiển nhiên đã ăn đứt số vé thu được từ hải quân. Dù sao tướng lĩnh hải quân dù nhiều nhưng không phải ai cũng dùng kiếm, kể cả dùng kiếm thì cũng ít người quan tâm lắm đến thợ rèn. Người dân ở lò gỡ tảo thì lại khác, dù sao Y Si đã gia tộc đã thâm căn cố đế, không ai không biết. Tổ cơ thắng trận đấu cũng làm cho bọn họ kinh ngạc khâm phục. Từ đó vé cao hơn là điều dễ hiểu. Tuy không có mua được mấy món đồ cao cấp nhưng tổ cơ cũng mua được vài món đồ có chút tích lợi. Từ điển thực vật học, thương mạch đan 2 viên và một lọ âm thanh nước thuốc. Từ điển thực vật học có hơn 300 loại thực vật nhưng trong đó còn giới thiệu hơn 10 loại hoặc gờ. Điều này làm tổ cơ hứng thú không thôi, Đây là loại đạn mà ở sộp sử dụng sau 2 năm ấm kim, rất thú vị. Âm thanh nước thuốc có tác dụng làm âm thanh của người sử dụng hay hơn, thời gian tác dụng trong vòng 10 phút. Ngoài mấy loại bí tịch, trái ác quỷ ra thì đa phần các đồ khác đều có giá rẻ mạn, đương nhiên rất ít loại có tác dụng với tổ cờ. Mở ra tình yêu quả. Thu hoạch được sách công thức nấu ăn. Một quyển sách dày nặng hiện ra trước mặt tổ cờ, bìa sách được làm bằng gỗ đỏ, chạm trổ rất tinh tế. Mỗi trang sách đều to gấp đôi một tờ giấy A4, chất giấy rất cao cấp. Mỗi một trang lại ghi lại một công thức nấu món ăn riêng biệt, kể cả một số món ở kiếp trước của tổ cờ cũng xuất hiện. Nhìn số lượng này, có lẽ sẽ khoảng hơn 500 món ăn, số lượng rất lớn. A tổ cờ cầm quyển sách đi đến phòng bếp, chuẩn bị đưa cho Cartman. Tình yêu hộp quà của Cartman là liên tục gặp mặt trong 2 tháng. Hôm nay chính là ngày kết thúc. Sau khi đưa món quà này, cô nàng này sẽ không thoát khỏi tay tổ cờ. Đương nhiên dù không đưa thì cũng không thoát nổi, trình độ tán gái của tổ cờ không phải dạng vừa. A Cartman, đang làm gì? Tổ cờ san, em đang xem công thức nấu ăn. Cartman ngẩng đầu nhìn tổ cờ, cười ngọt ngào nói. Vừa nói lại vừa lắc lắc trong tay quyển sách công thức. Trên danh nghĩa, tổ cờ vẫn cung cấp tiền lương cho cô nàng này, số lượng không lớn nhưng cũng đủ để nàng tha hồ mua các loại sách dạy nấu ăn. Đương nhiên, nếu sách dạy nấu ăn mà mua được ở cửa hàng sách thì tác dụng cũng có hạn. Công thức dạy nấu ăn đầu bếp sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài, càng đừng nói đến viết thành sách. Nên những quyển sách dạy nấu ăn kia chỉ có những món đơn giản, thông dụng. Công thức nấu ăn là vốn quý nhất, có thể chứa đựng tinh hoa cả đời của đầu bếp, làm sao có thể truyền đi? Nấu ăn cũng không phải là chỉ xem kỹ năng, mà còn phải tạo ra hương vị độc đáo, ngon miệng. Nếu chỉ làm món rau luộc, dù kỹ năng có kinh thiên động địa, chẳng lẽ còn có thể tạo ra hương vị tuyệt vời hay sao? Nấu ăn không giống như trong chuyện hay phim. Nhân vật chỉ cần ăn một cọng rau xào, ngay lập tức nước mắt chảy ròng ròng, quỳ xuống hô to thực thần sẽ không bao giờ xảy ra. Đây chính là lý do mà Sạn Dị theo học dẹp nhiều năm, đồng thời khốn khổ ở đảo ổ cả mạ để có được các công thức nấu ăn bí truyền. Ừm, ta vừa mới lấy được một quyển sách nấu ăn tốt, định tặng nó cho em. Tô Cơ cười cợt đưa sách cho Cát Mèn, cô nàng này lập tức nhận lấy, cười, cảm ơn Tô Cơ san. Không biết nghĩ cái gì, Cát Mèn nhón chân lên, hôn nhẹ lên mặt Tô Cơ rồi quay đầu chạy đi, mặt đỏ bừng như táo. Tô Cơ sờ gương mặt, thì thầm, quả nhiên hệ thống vẫn đảm bảo chất lượng a. Hiển nhiên độ thiện cảm đã được cộng vào. A Tô Cơ lắc đầu chuẩn bị đuổi theo, chợt cảm thấy có gì đó vừa nhìn vào mình. Cảm giác này không thể sai, đây là hạ kỳ quan sát tập trung vào, có người theo dõi. Cường độ hạ kỳ này có lẽ khoảng LV67 gì đó. Yếu hơn Tô Cơ và gặp nhưng lại mạnh hơn sợ Tenos. Ngay lập tức Tổ Cơ mở hạ kỳ của mình, quét qua các khu vực, đáng tiếc kẻ này đã thu hồi lại tầm nhìn, không tra được gì. Tổ Cơ cau mày đi về phòng, cũng không có đuổi theo Cát Mèn nữa. Hắn cần suy nghĩ xem ai đang điều tra, hoặc cũng có thể chỉ là vô tâm quét qua mà thôi. Buổi tối, Tổ Cơ chuyên tâm luyện tập chiêm tinh quyết, rất nhanh hắn sẽ khắc lục sòng tròm sao mới, thực lực sẽ được nâng cao hơn. Nguồn năng lượng như có như không đang hạ dần xuống, được hấp thụ vào thức hải của Tổ Cơ. Đây là ngôi sao cuối cùng của tròm sao thứ hai. Dựa theo độ sáng, có lẽ trong đêm nay là hoàn tất. Tổ Cơ đã mất rất nhiều thời gian cho việc khắc lục tròm sao này, đây chính là công pháp tốt nhất của hắn. Vì vậy Tổ Cơ rất cẩn trọng, không dám lơ là một chút. Dần dần, ngôi sao càng ngày càng sáng, cả tròm sao cũng dần dần hoàn thiện. Tổ Cơ cảm thấy trong đầu mình ong một tiếng, thức hải rung nhẹ, tròm sao thứ hai đã khắc lục xong xuôi. Bây giờ Tổ Cơ phải nối liền ngôi sao lại, sau đó nối liền hai tròm sao lại, công việc tối nay sẽ kết thúc. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Tổ Cơ duỗi lưng, thả lỏng cơ thể. Bước tiếp theo rất quan trọng, hắn không được sơ sót. Tổ Cơ thận trọng nối liền các tròm sao lại với nhau, tuyến đường theo một thứ tự duy nhất, không được trễ. Rất nhanh chóng, các ngôi sao đã nối liền, chỉ còn ngôi sao cuối cùng. Tuyến đường đi rất thuận lợi, cầu nối thẳng tắp. Đột nhiên trong lúc này, một luồng hạ kỳ quét qua, trong nháy mắt đó, Tổ Cơ mất tập trung. Đáng chết. Ánh sáng trệt khỏi tuyến đường, chỉ trong nháy mắt, cơn đau đớn như sóng trào đổ dồn đến. Đầu Tổ Cơ như bị xuyên phá, máu từ mắt, mũi, tai chảy ra. Tình thế trở nên rất nguy cấp. Tổ Cơ cắn chặt răng, hắn không thể mất đi, tuyến đường phải bẻ lại đúng. Nếu ngay lúc này không cầm cự được, chắc chắn thức hải sẽ bị xuyên thủng, chết chắc. Tô Cơ điên cuồng ép luồng ánh sáng về đúng quỹ đạo, máu vẫn chảy liên tục. Khuôn mặt dính đầy máu như ác quỷ, gân xanh nổi gồ lên. Tô Cơ đau đớn chiến đấu trong hơn 10 phút, trước khi mất đi ý thức, hắn gầm nhẹ, khốn kiếp. Trong một căn phòng cách tiệm rèn của Tô Cơ khoảng vài cây số, một kẻ đứng bên cửa sổ, nhìn về phía cái tiệm rèn, lẩm bẩm, đột nhiên sao lại ngủ rồi? Vừa nói vừa đóng lại cửa sổ, nếu để ý kỹ, ngón tay của hắn rất dài, a hôm nay hắn đã thăm dò 2 lần, mục tiêu của hắn đã xác định chính xác. Ngày mai sẽ đi thu thập thông tin, nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Sáng hôm sau, tiệm cải tết. Tô Cơ đau đớn tỉnh dậy, không quan tâm đến vết máu trên người, hắn lập tức kiểm tra thức hải. Hai tròm sao đã nối liền nhau, thứ tự cũng đã chuẩn xác. Tô Cơ thở dài một hơi, bắt đầu căm tức. Hiển nhiên tên khốn kiếp nào đó đang điều tra hắn. Hơn nữa còn trong đúng giai đoạn quan trọng, chỉ chút nữa thôi là hắn sẽ ngỏm. Chương 85, ai theo dõi ai? Tô Cơ tạm thời kiềm chế giận dữ, mau chóng mở dữ liệu bản thân ra xem xét. Tuy quá trình nguy hiểm nhưng ít nhất vẫn thành công lên cấp, không biết thành quả ra sao. Cải tết Tô Cơ 17 tuổi, cao 188cm, 85kg. Kỹ năng, trái ác quỷ, chưa thức tỉnh, kiếm thuật, ngụy kiếm hảo, thể thuật, 5/10, hạ kỳ quan sát, 8/10, hạ kỳ quan sát không lên cấp. Tô Cơ thất vọng cao mày, hắn trông chờ rất nhiều vào lần đột phá này. Nhưng sự thật trước mặt quả thật khó chấp nhận. Hắn đã kẹt ở LV8 tương đối lâu, tu luyện bình thường không thấy tăng trưởng. Có vẻ như để lên cấp tiếp theo, hắn cần phải đạt điều kiện gì đó. Tuy không lên cấp nhưng hạ kỳ quan sát vẫn có tăng trưởng, hơn nữa rất khả quan. Bây giờ hắn có thể cảm nhận được trên phạm vi cả hòn đảo này, diện tích rất lớn, gần như đã đạt đến cực hạn của người tu luyện bình thường rồi. Chỉ có một số nhân vật kết hợp hạ kỳ với trái ác quỷ đặc biệt thì mới có thể vượt qua hắn. Đó có thể là hệ nổ sau này, cũng có thể là người ăn trái ác quỷ hệ gió. Hạ kỳ cũng có thể xác định được rõ ràng hơn, chính xác hơn. Trước kia tổ cơ khi không trực tiếp nhìn thì chỉ có thể cảm nhận đại khái tầm vóc, hành động của người khác. Bây giờ tổ cơ có thể cảm nhận được cả kiểu tóc, kiểu trang phục, tuy nhiên không thể trực tiếp thấy rõ gương mặt người đó. Sau khi thí nghiệm một chút, tổ cơ mới chạy đi tắm rửa. Gương mặt của hắn loang lỗ đầy vết máu, sắc mặt cũng do mất máu mà tái nhợt đi. Hiển nhiên di chứng từ vết thương cũng không nhẹ. Hắn cần nhanh chóng khôi phục hoàn toàn, kẻ theo dõi kia chắc chắn tổ cơ sẽ phải đối mặt, nhưng không phải hùng hổ lao đến hiến mạng. Hắn cần xác định rõ là ai, thế lực nào và quan trọng là sức mạnh của đối phương ra sao. Bây giờ vẫn sớm, đám thợ rèn chưa đi làm, nếu không đám người này mà nhìn thấy bộ dạng của tổ cơ có lẽ sẽ sợ chết khiếp. Nhưng trong tiệm rèn không chỉ có tổ cơ, các mẹn cũng từ trong phòng đi ra. Cô nàng này hôm qua gan lớn chủ động hôn tổ cơ, hôm nay vẫn còn rất thẹn thùng. Thấy bóng người tổ cơ đi ra cũng đỏ mặt chuẩn bị chạy vào phòng. Tuy nhiên, khi liếc thấy gương mặt của tổ cơ, lập tức giật nảy mình, vội vàng chạy đến, dồn dập đỡ lấy tay của hắn, nhanh chóng hỏi, tổ cơ san, anh làm sao vậy? Tại sao lại như thế này? Vừa nói nước mắt cũng đã rớt xuống, khóc thút thít. Không sao, hôm qua ngủ không cẩn thận bị ngã, đập đầu xuống đất chảy chút máu thôi, không có chuyện gì. Tô Cơ thấy Cát Mện khóc, vội vàng vàng nắm chặt tay cô nàng, đồng thời nói ra một cái lý do sức sẹo. Cát Mện không có quan tâm lắm đến lý do này, nàng vội lau nước mắt, nói nhanh, trước tiên đi đến bác sĩ khám đã, nhanh lên. Tô Cơ giật mình, đi bác sĩ? Nói đùa cái gì? Hắn đang có kẻ thù chưa lộ diện, bây giờ để lộ ra rằng mình bị thương quả thật là vô cùng ngu xuẩn. Tên kia chỉ dùng hạ kỳ để nhìn qua mình, chắc chắn không thể biết mình bị thương. Bây giờ Tổ Cơ vẫn an toàn, tuy nhiên nếu hắn biết Tổ Cơ bị thương thì mọi chuyện không thể đoán trước. Tổ Cơ cũng nhanh chóng thoái thác, cuối cùng tốn không ít nước miếng mới dỗ dành được Cát Mện. Tuy nhiên Tổ Cơ phải chấp nhận để Cát Mện chăm sóc cho đến khi lành hẳn. Cát Mện nhanh chóng dìu Tổ Cơ vào phòng tắm, hơn nữa cũng thử nước nóng cho hắn. Thấy bồn tắm đã đầy nước, Tổ Cơ cười cợt, "Được rồi, ra ngoài đi Cát Mện chan." Vừa nói, Tổ Cơ vừa cởi áo ngoài, chuẩn bị ngâm mình. Hắn quả thật có chút mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ rồi tiếp tục nghỉ ngơi a, vừa quay đầu lại đã thấy Cát Mện đứng ngay sau, Tổ Cơ giật nảy cả mình, vội hỏi, "Sao còn chưa ra ngoài, Cát Mện?" Cô nàng này mặt mũi đỏ bừng, sau đó cắn môi một cái, nói, "Tổ Cơ san đang mệt, em sẽ hỗ trợ tắm rửa." "Còn có chuyện tốt như vậy?" Tổ Cơ đang hoài nghi mình nghe nhầm, cô nàng này hôm nay chủ động quá a, cái này không tốt lắm đâu. Tổ Cơ mặt mũi tràn đầy ái ngại, tuy nhiên trong lòng thì đang gào thét cổ vũ lưu lại. "Không có gì không tốt cả, mau vào buồn tắm đi." Cát Mện cứng rắn nói. Trong nháy mắt Tổ Cơ đã cởi hết tất cả quần áo, nhảy vào buồn, cười râm nói, "Vậy làm phiền em." Cô nàng này nhắm tịt mắt lại, xấu hổ không nớt. Tô Cơ cởi quần áo quá nhanh, nàng vừa rồi đã nhìn thấy một số thứ vượt quá độ tuổi quy định. Cuối cùng cô nàng này lấy đủ dũng khí, run run mở miệng, "Tô Cơ san, em giúp anh trả lưng." Tô Cơ nhanh chóng quay lưng về phía của Cát Mện, lộ ra phần lưng tràn đầy cơ bắp mỹ cảm. Cát Mện chủ trừ một chút, đưa khăn ra thấm nước, bắt đầu giúp Tô Cơ kỳ cọ. Cô nàng này nhịp tim nhanh như trống, Tô Cơ không cần hạ kỳ cũng có thể cảm giác được. Tô Cơ cảm nhận được lưng mình đã được cọ qua hết, nhanh chóng xoay người lại. Cát Mện giật nảy mình a, vội lấy tay che mắt. "Ừm, cánh tay của ta tương đối yếu, chỉ sợ đằng trước cũng phải nhờ Cát Mện chăn rồi." Cát Mện do dự một chút, nhìn xuống dưới nước, khuôn mặt càng đỏ hơn. Cuối cùng vẫn cắn môi trợ giúp Tô Cơ. Tư thế này quả thật làm người khác liên tưởng linh tinh a. Tô Cơ nhìn quần áo của Cát Mện dính nước dán sát vào da thịt, không nhịn được nuốt nước bọt. Cô nàng này phát triển nhanh thật. Tô Cơ thoải mái nằm dài trên giường, nhớ lại cảnh lúc nãy cũng đắc ý, nếu Cát Mện lớn hơn 1-2 tuổi, có lẽ Tô Cơ sẽ hành quyết cô nàng này ngay tại chỗ a. Loại cảm giác mập mờ này quá kích thích. Cát Mện đang nấu ăn, hơn nữa số lượng rất nhiều. Tô Cơ phải nhanh chóng hồi phục, mà cách hồi phục nhanh chóng chính là ăn. Tô Cơ đang đắc ý thì thấy có một luồng như có như không hạ kỳ qua đến. Ngay lập tức Tô Cơ truy đuổi ngược lại. Hướng đông, tòa nhà trọ cao tầng. Rất cẩn thận a. Tên này theo dõi rất có kỹ thuật, hắn chỉ sử dụng hạ kỳ trong nháy mắt. Dù cho người bị giam sát có hạ kỳ cao hơn cũng rất khó truy đuổi ngược lại. Tiểu biểu như Tô Cơ, hạ kỳ quan sát mạnh mẽ như một đô đốc nhưng lại không thể xác định chính xác kẻ theo dõi mình, chỉ có đại khái phương hướng mà thôi. Tuy nhiên phương hướng này lại quá khó điều tra. Tòa nhà trọ này rồng rắn hỗn tạp, cũng không có ghi chép từng người khách trọ, hiển nhiên là chú điểm ưa thích của đám hải tặc lưu manh. Tô Cơ không cho rằng đây là hải tặc, loại phong cách giám sát điều tra đầy kinh nghiệm như thế này rất giống thế giới chính phủ, có thể là thành viên của chính phủ. Tuy nhiên nếu là chính phủ thì tại sao hắn lại không đến trụ sở hải quân lò gỡ tạo? Tô Cơ nuốt nước cằm, phán đoán của hắn chưa thể toàn diện được, cần thông tin nhiều hơn. Hai ngày sau, Tô Cơ đã bình phục hoàn toàn, hắn bắt đầu cân nhắc đến kẻ điều tra mình. Mỗi ngày, tên này sử dụng hạ kỳ để quét qua 2 lần, thời gian không cố định. Hơn nữa tên này không cố định chỗ ở, khôn khéo như danh. Tô Cơ không thể xác định chính xác do đặc điểm nhận dạng của hắn, chỉ biết là tên này rất cao, khoảng 2m5. Có lẽ trong lúc sơ suất, hắn sử dụng hạ kỳ lâu hơn bình thường. Hắn sử dụng hạ kỳ điều tra Tô Cơ thì Tô Cơ có thể phát hiện ra, nhưng nếu Tô Cơ điều tra ngược lại thì hắn lại không thể biết được. Đây chính là chênh lệch giữa trình độ hạ kỳ quan sát. Đương nhiên, khi Tô Cơ muốn lần đi, hắn sẽ không thể điều tra được, tuy nhiên điều này rất tốn thể lực và tinh thần, Tô Cơ không muốn sử dụng. Bây giờ hắn đã biết rõ đặc điểm của người này, rất nhanh sẽ truy ra. Dù sao ở lò gỡ tàu này, Người cao trên 2m không có nhiều, cao đến 2m5 thì càng ít đòi. Để ta xem ngươi là ai. Tô Cư cười lạnh lẽo, hạ kỳ toàn lực triển khai, rất nhanh chóng hắn đã khóa chặt hai mục tiêu. Cao 2m5, một tên đang cách tiệm của Tô Cư 2 km, tên còn lại thì đang ở bến cảng. Tên ở bến cảng có thể loại bỏ, bởi vì hắn ta chính là một trong hai tên lực sĩ trong buổi so kiếm. Ừm, chính là tên đã bị chém rách áo giáp, sợ ngất đi đó. Tỷ lệ cơ thể này không thể lẫn đi đâu được. Tô Cư bắt đầu đi tới chỗ của tên kia, chỉ cách Tô Cư có 2 km. Tô Cư bắt đầu che giấu hành tung của mình, hắn phải lặng lẽ tiếp cận. Chương 86, chính phủ không. Tên này rõ ràng đang điều tra gì đó. Ngồi trong quán rượu, thỉnh thoảng hỏi ông chủ vài câu, tuy rằng vấn đề rất rộng nhưng Tô Cư thỉnh thoảng lại thấy hỏi một câu về mình. Hiển nhiên đây là kẻ mà Tô Cư muốn tìm. Trang phục rất sạch sẽ tươm tất, không hề giống với đám hải tặc. Nhìn xem gương mặt kia, gương mặt không thể phổ thông hơn, mắt nhỏ, mũi to, môi dày, lông mày nhạt. Rõ ràng đây là tạo hình ưa thích của đám người thích đi điều tra, truy đuổi, theo dõi gì đó. Tô Cư đứng ở rất xa nhìn vào trong quán, hạ kỳ của hắn mạnh nhưng lại không có kinh nghiệm, rất dễ bị phát hiện. Ai nhìn vẻ mặt của tên này, Tô Cư rất khó chịu, hận không thể lao lên đập chết hắn. Nhưng bây giờ Tô Cư chưa biết rõ thông tin, hắn đành cố nhẫn nhịn xúc động. Hắn cần có căn cứ để xác định sức mạnh của tên này. Nếu địch nhân yếu xông lên đánh, địch nhân mà mạnh vẫn xông lên đánh. Nếu thật sự không được, hắn còn có át chủ bài, có thể thoát thân thậm chí giết chết kẻ thù. Đợi một lúc, tên cao to này mới ra khỏi quán, Tô Cư không đi theo, hắn bước vào trong quán rượu. Hạ Kỳ quan sát vẫn mở, với cự ly lớn như vậy, chắc chắn Tô Cư sẽ xác định được chỗ ở của hắn. Ông chủ, một cốc bia. Xin mời quý khách. Tô Cư bưng cốc lên, nhanh chóng uống một ngụm lớn, sảng khoái nói, bia ngon. Ông chủ, dạo này có bảng truy nã nào mới không? Có, tôi dán bên cạnh, cậu xem thoải mái. Tô Cư lơ đãng quay đầu nhìn, hắn thực tế vẫn đang theo dõi kẻ kia. Vẫn là mấy hải tặc giá cả từ 2 triệu đến hơn 10 triệu bạc ly. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tấm truy nã cuối, Tô Cư mắt co lại. Chữ D xuất hiện sao? Một băng hải tặc mới xuất hiện, không hề dùng cờ hải tặc đầu lâu xương chéo mà chỉ có một chữ D cực lớn trên cờ, giá truy nã của thuyền trưởng băng là 23 triệu bạc ly. Điểm đặc biệt là chưa hề biết rõ tên của thuyền trưởng này, chỉ xác định được thuyền trưởng này có ăn trái ác quỷ, chưa rõ thêm thông tin. Tấm truy nã này có quá nhiều thông tin. Người khác không biết D đại diện cho cái gì, nhưng hắn thì khác. Ý chí của D, một trong những điều bí ẩn nhất văn tỷ hệ sở. Ý chí của Dê đã được nhắc đến không ít lần, Dâu Trắng và Roger đã gặp nhau và nói về nó, bác sĩ của Hệ Hạ cũng đã nhắc đến, Robin cũng vậy, nhiều nhân vật đã từng đề cập đến chữ Dê và ý chí của nó. Các nhân vật có chữ Dê trong tên đều rất nổi bật trong cốt truyện. Bộ ba nhà mỏ kỳ Dê, vua hải tặc, lò, phó đô đốc sổ và kẻ phản diện ít. Hầu như tất cả đều mạnh mẽ và có tham vọng đáng sợ. Bây giờ một lần nữa chữ Dê lại xuất hiện, hơn nữa nhân vật này có vẻ rất bí hiểm, thông tin rất ít ỏi. Ảnh chụp cũng mơ hồ, tuy nhiên dáng người rất phổ thông, bình thường. Ông chủ, tên hải tặc này gây ra tội ác gì sao? Tô Cư vừa nói vừa chỉ vào tấm truy nã. Có gây ra tội ác, đồ sát hai băng hảo tặc khác, giết chết không để lại một ai. Ông chủ này nhanh chóng nói, đồng thời cũng kề sát vào hai Tô Cư, nói nhỏ, ta có thêm một chút thông tin. Lão già nói đến đây, ngừng lại xoa nhẹ tay. Tô Cư lập tức biết rõ lão già này muốn gì, đơn giản muốn chút tiền thông tin mà thôi. Tô Cư ném cho lão già này 10.000 bạc ly, mở miệng hỏi, nói tất cả thông tin về băng hải tặc này đi. Được, được. Lão chủ quán này nhanh chóng cất tiền đi, cười rạng rỡ nói thầm. Thuyền hải tặc này bị treo thưởng từ cách đây cả tháng, hơn nữa cũng trực tiếp treo thưởng 20 triệu bạc ly. Chỉ có vậy? Ngươi đang nói đùa sao? Không, không, khi đó băng hải tặc này còn chưa có làm gì ác ôn, nghe nói hải quân chỉ dựa vào một tấm ảnh chụp đã lập tức truy nã. Tô Cư bắt đầu vê cằm, hiển nhiên hải quân cũng đoán được gì đó. Có lẽ đám người này cũng tiên kỵ chữ D không ngớt. Băng hải tặc chưa kịp làm gì đã bị treo thưởng, quả thật vô cùng hiếm. Trừ khi đó là hải quân phản bội hoặc nô lệ chạy trốn. Tuy nhiên nếu là hai trường hợp trên, số tiền sẽ không thể là 20 triệu bạc ly, quá rẻ mạt. Có thể hải quân chỉ dừng ở mức nghi ngờ mà thôi, thuyền trưởng cũng không phải nô lệ hay người phản bội mà rất có thể là người sở hữu chữ Dê trong tên. Tô Cư cũng nghiêng về suy đoán này. Còn gì nữa không? Trái ác quỷ mà hắn ăn thì sao? Không rõ ràng lắm, tuy nhiên theo một số tên hải tặc thì thuyền trưởng này có thể làm cho Sĩ Kình run rẩy khi đối mặt với hắn. Mạnh như vậy? Tô Cư cũng chấn mắt, làm cho Sĩ Kình run rẩy không phải đơn giản. Sĩ Kình là động vật, trí tuệ thua con người, nó không biết phân biệt kẻ mạnh hay kẻ yếu nên sẽ ít khi run sợ trước con người. Để làm cho Sĩ Kình run rẩy, rất có thể là Hạ Kỳ Bá Vương. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là kẻ mang ý chí của Dê. Lúc này kẻ theo dõi Tô Cư đã về chỗ ở, hắn đã tra được không ít thông tin về Tô Cư. Tuy nhiên Ngũ Lao Tinh đã dặn trước, hắn sẽ không thể động đến Tô Cư trước khi mấy thanh kiếm của hải quân hoàn thành. Nói cách khác, từ giờ đến khi Tô Cư làm xong kiếm, hắn sẽ phải ở lại đây. Chỉ là một kiếm sĩ trẻ, phải chính phủ chín đi có phải đơn giản không? Vừa lẩm bẩm, tên này vừa nằm xuống chống đẩy. Điểm khác biệt là hắn chống đẩy bằng một ngón tay. Hắn biết Tô Cư đã theo gặp tu luyện nhưng chỉ thì hữu học mấy ngày, hơn nữa cũng mới học được hơn 2 tháng. Để một chính phủ không đi theo dõi và bắt một người như vậy quả thật là dùng sao mổ trâu cắt tiết gà. Cách đó không xa, Tô Cư đang đứng cười lạnh. Đã xác định được phòng ở của tên này, chờ cơ hội vào thăm dò xem sao. Vừa nãy hắn đã hỏi chủ quán, tên này đang điều tra thông tin của hắn. Ngón tay tên này khỏe thật ra. Sáng hôm sau, Tô Cư đi nhanh đến phòng trọ của tên cao lớn, hắn sẽ điều tra về tên này ngay bây giờ. Rất rõ ràng tên cao lớn này không ăn trái ác quỷ, hắn đang bơi liên tục trên biển. Không phải ai cũng như Tổ Cờ Dự, nếu biết bơi, hiển nhiên tên này không phải người có năng lực trái ác quỷ. Có thể hắn chiến đấu bằng thể thuật hoặc kiếm thuật. Sau khi trả một số tiền lớn, Tô Cẩn đã thuê được căn phòng đối diện cửa sổ của tên kia. Hắn không trực tiếp bước vào trong phòng, bởi vì như vậy rất có thể sẽ bị phát hiện. Một kẻ giỏi điều tra như vậy sẽ không dễ dàng để người khác vào trong phòng ngủ của mình. Nếu Tổ Cẩn đoán không sai, chỉ cần Tổ Cẩn bước chân vào, tên này sẽ biết rõ. Dù sao anh em cũng có hạ kỳ, gần như vậy cũng chẳng khác gì bước vào. Một vest trắng, áo choàng trắng, mũ phớt trắng. Tên này thích đồ trắng a. Mặc đồ trắng có lẽ không phải hải tặc. Tô Cẩn lẩm bẩm, dù sao mặc đồ trắng rất dễ bẩn, hải tặc sẽ hạn chế mặc đồ kiểu này. Ồ, mặt nạ đầu châu sao? Chờ đã trang phục trắng, mặt nạ, đây là chính phủ không? Tô Cẩn ánh mắt co lại, chính phủ 9 sẽ thường mặc trang phục màu đen, chính phủ 1 đến chính phủ 8 hoạt động công khai, sẽ không làm nhiệm vụ điều tra hay sát thủ ngầm, mà chỉ có chính phủ không mới đeo mặt nạ, hơn nữa đám người này rất mạnh. Dốp lụp xì sau Times Kịp đã gia nhập chính phủ không, tuy nhiên có vẻ như thứ hạng không được cao. Đám người này thường xuyên xử lý những vấn đề liên quan đến quân cách mạng sau này. Bằng chứng là chúng đã đến giờ dị sở rộ xạ để truy lùng xạ bộ, hơn nữa xạ bộ rất kiêng kỵ đám người này. Theo Tổ Cẩn đoán, những kẻ thứ hạng cao trong chính phủ không phải có thực lực đô đốc hoặc hơn. Bởi vì hải quân có 5-6 người có thực lực đô đốc mà chính phủ thế giới sẽ mạnh hơn hải quân. Chiếu theo đó, lần này Tổ Cẩn nguy cơ thật sự. Theo trình độ hạ kỳ quan sát của tên này thì hắn thứ hạng không cao, nhưng chắc chắn mạnh hơn Tổ Cẩn bây giờ. Có thể mạnh ngang một phó đô đốc hoặc hơn một chút. Tin tốt duy nhất là tên này không ăn trái ác quỷ, lá bài tẩy của Tổ Cẩn vẫn có tác dụng. Nếu thật sự hắn đến để ám sát Tổ Cẩn thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. Tổ Cẩn sẽ nhịn đau hy sinh một chút để diệt trừ ngay kẻ này. Còn nếu tên này có ý đồ khác với Tổ Cẩn thì hắn vẫn phải chết. Đương nhiên do tội nhẹ hơn nên sẽ được sống lâu hơn một ít. Chương 87, vé vào công xưởng. Đáng thương cho thành viên của chính phủ không, hắn đã được cho vào danh sách tử hình rồi. Bây giờ tên này vẫn đang hưởng thụ cảm giác mát mẻ trên biển cả, mảy may không biết mình đã không còn bí mật gì đáng nói nữa. Từ sau khi điều tra về tên chính phủ không kia, Tổ Cẩn cũng đã tạm thời bỏ qua xúc động muốn chém chết tên đó ngay tại chỗ. Bây giờ hắn còn chưa sẵn sàng đối đầu với chính phủ thế giới, ít nhất cũng phải kiếm đủ tiền của hải quân trước đã. Tên kia không hay biết gì, vẫn tưởng đã giám sát Tổ Cẩn chặt chẽ, lại không biết Tổ Cẩn đã biết hết tất cả. Dù sao Tổ Cẩn hạ kỳ mạnh hơn, không sợ tên này đánh lén hay làm trò gì. Trong vòng mấy ngày liền, tên này không hề có động thái gì, Tổ Cẩn đoán chừng tên này đang chờ đến lúc để hành động. Rất có thể, lúc mà Tổ Cẩn rèn xong vũ khí cho hải quân, hắn sẽ ra tay. Dù sao bây giờ Tổ Cẩn cũng chỉ có giá trị lợi dụng duy nhất trên phương diện rèn kiếm mà thôi. Hơn nữa tên này có vẻ không hợp tác gì với hải quân cả, chẳng lẽ hắn nghe lệnh ngũ lao tinh? Nếu như vậy thì có lẽ nhiệm vụ của hắn không phải đến giết mình mà đa phần sẽ đến để bắt đi. Tô Cẩn không tin ngũ lao tinh có thể từ chối sức hấp dẫn của đại bảo kiếm. Mở ra cửa hàng. Như thường lệ, Tô Cẩn hôm nào cũng kiểm tra đồ ở cửa hàng, trông chờ vài món đồ tốt sẽ xuất hiện. Các món đồ theo thứ tự là một chiếc laptop cũ, 700, một chiếc thẻ chiều cao, 500, một thẻ sử dụng công xưởng, 5000, một chiếc mặt nạ vàng, 300, một quyển lịch, 20. Trong đó mấy món đồ trực tiếp là Tô Cẩn mắt sáng lên, trừ quyển lịch không có tác dụng ra. Tất cả đều ít nhiều gây ra hứng thú cho Tổ Cẩn. Tổ Cẩn đã có hơn 36 cáp e, coi như có chút tiền, thế là hắn vất tay, trừ quyền lịch, mua hết cho ta. Mấy món đồ khác thì Tổ Cẩn chưa nghiên cứu nổi, hắn đang chú ý đến món đồ đắt nhất, thẻ sử dụng công xưởng. Chức năng của nó là cho phép Tổ Cẩn có thể sử dụng công xưởng để bị thác một lần. Trong số 3 kiến trúc chính của hệ thống, cửa hàng đã mở ra, công xưởng và thư viện thì chưa hề. Tổ Cẩn đang rất chờ mong, không biết trong đây sẽ có những gì. Cửa hàng tuy rằng quá đơn giản thô bạo nhưng đồ tốt cũng đã xuất hiện, hiển nhiên ít nhiều cũng làm Tổ Cẩn hài lòng. Tấm thẻ này là thẻ cấp C, quyền hạn của nó là có thể dùng để nhân số lượng vật phẩm lên 5 lần. Tuy nhiên cũng có hạn mức về giá trị của vật phẩm, nếu vật phẩm quá giá trị thì không thể thực hiện. Vật phẩm mà xuất phát từ hệ thống cũng không thể thực hiện. Về phần giới hạn giá trị vật phẩm thì do hệ thống quyết định. Hiển nhiên Tổ Cẩn bất mãn không ngớt. Có thể sử dụng với trái ác quỷ được không? Không thể. Tổ Cẩn hỏi tiếp, vậy cực phẩm đại bảo kiếm thì sao? Tổ Cẩn sẽ rèn được cực phẩm đại bảo kiếm trong vòng mấy tuần nữa, lúc đó sử dụng công xưởng, chẳng phải hắn sẽ có 5 cực phẩm đại bảo kiếm sao? Bán ra một thanh cũng đủ sống cả đời. Vật phẩm đứng đầu thế giới không thể sử dụng. Vệ đút tờ ép, thế vật phẩm nào thì dùng được. Tô Cơ căm giận nói, cái này không được, cái kia cũng không, vậy thì còn có thể sử dụng làm gì? Bảo kiếm, sách vở, đồ đạc cá nhân. Tô Cơ chán ngán lắc đầu, bảo kiếm có thể nhân lên 5 lần, nhưng mà hắn lại không có bảo kiếm. Hơn nữa hắn sắp rèn ra cực phẩm đại bảo kiếm, còn hứng thú gì với mấy thanh bảo kiếm nữa? Mấy thứ đồ khác thì cho dù nhân lên gấp 5 lần cũng chẳng làm gì được. Một chút tác dụng cũng không có á, thanh kiếm này có được không? Đây là thanh kiếm trong series 1 của Tô Cơ, thanh kiếm màu tím. Đây cũng là thanh tốt nhất mà Tổ Cẩn làm ra lúc này. Thanh kiếm màu chất lượng thuộc top trên của đại bảo kiếm, cũng coi như vật phẩm đứng đầu, không thể sử dụng. Ồ, thế nếu như top dưới thì được cá thanh này thì sao? Tổ Cẩn nhanh chóng rút ra thanh kiếm mà hắn đã rèn cho hải quân. Mấy thanh kiếm của hải quân có chất lượng đại bảo kiếm nhưng đứng gần chót, không biết có được không. Lần này hệ thống trầm mặc hồi lâu mới trả lời, được. Công xưởng được mở ra, bên trong với không gian cực rộng, to lớn hơn một hòn đảo với đủ thứ công cụ, nhìn rất hiện đại chuyên nghiệp. Thẻ sử dụng công xưởng đã được cài vào khe, Tổ Cẩn có thể ủy thác. Ủy thác thanh kiếm này. Sau đó, trong ánh mắt chờ mong của Tổ Cẩn, thanh kiếm được đưa vào một chiếc lò, rồi Tổ Cẩn bị đá ra ngoài. Tổ Cẩn mờ mịt nhìn cảnh vật đã khôi phục như lúc đầu, vừa rồi vẫn còn đang ở trong, chưa kịp ngắm cảnh mà. Hệ thống, mau đi ra. Tại sao ta bị đá ra ngoài? Công xưởng làm việc, người ngoài miễn bảo. Người ngoài, ta là chủ nhân của ngươi đúng không? Tại sao lại là người ngoài? Còn nữa, không phải ta đã có thể sử dụng rồi sao? Tô Cơ Duyến thoáng hỏi dồn dập. Ít nhất cũng để hắn chiêm ngưỡng cảnh vật một chút chứ. Đá ra thô bạo như vậy không thể chấp nhận, A thẻ cấp C là loại thẻ thấp nhất, chỉ có thể dừng lại một chút. Vậy thẻ cấp B và cấp A thì dừng lại được bao lâu? Tô Cơ khó chịu hỏi, cũng giống như thẻ cấp C. Con mẹ nó. Tô Cơ phát điên gầm thét. Đây là cái quỷ gì lý do? Xem ra loại kiến trúc này Tô Cơ không có phúc chiêm ngưỡng, tìm hiểu. Hắn phải lấy được thẻ, sau đó hủy thác rồi tự giác ra ngoài, thật sự quá đáng thương A, lấy tính tình của hệ thống, có lẽ thẻ sử dụng thư viện cũng là dạng này, cưới ngựa xem hoa mà thôi. Cũng không mất nhiều thời gian, 6 thanh kiếm đã được đưa ra ngoài. Trong đó một thanh là mẫu, 5 thanh còn lại giống ý hệ thanh mẫu, chất lượng cũng y như nhau. Đây mới chính là sản xuất đại bảo kiếm theo dây chuyền A. Từ khi John đi, Tổ Cơ đã làm xong 3 thanh kiếm nữa cho Hải quân, cộng thêm 5 thanh này nữa thì Tổ Cơ đã làm xong 12 thanh kiếm cho Hải quân. Khi Hải quân đưa tiền thì hợp tác sẽ kết thúc. Tấm thẻ sử dụng này rất đáng giá, Tổ Cơ sẽ đỡ tốn rất nhiều thời gian rèn kiếm. Đặc biệt là trong giai đoạn ngũ lao tinh để mắt đến. Tổ Cơ hành động càng bất ngờ thì lại càng có lợi. Dù sao, theo dự định thì 6 tháng mới kết thúc hợp tác. Hắn vẫn có đủ thời gian để tính toán tên theo dõi kia, đồng thời chuẩn bị ra biển. Đúng, ra biển. Đã đến lúc Tổ Cơ phải rời khỏi đây, trên biển mới phù hợp với hắn trong giai đoạn phát triển này. Tổ Cơ nhanh chóng thu mấy thanh kiếm này vào kho đồ, chuẩn bị bán dần kiếm tiền. A, bây giờ Tổ Cơ không còn cần nạp bỡ lì nữa, hắn cũng không có nhu cầu lớn gì về tiền bạc. Nhưng có tiền mà không kiếm thì quá có lỗi với bản thân. Thấy trong kho đồ có mấy món hàng vừa mua, Tổ Cơ cầm ra xem thử. Thẻ chiêu cao thì không cần phải nói, dù sao nó cũng đã xuất hiện một lần. Mặt nạ vàng được làm rất đẹp, vừa thần bí lại vừa cuốn hút. Hiển nhiên là sản phẩm đắc ý của đại sư A. Tổ Cơ đeo thử, cảm giác không có chút khó chịu nào, hơn nữa kể cả khi nói cũng rất thoải mái. Thuyết minh, xuất phát từ phim mặt nạ quân chủ, đây là chiếc mặt nạ vàng của Lý Xuân Giả. Tổ Cơ gật gù ngắm đĩa, quả thật rất đẹp, không biết vì sao, Tổ Cơ cảm thấy sau này mình sẽ sử dụng nó rất nhiều. Chiếc laptop cũ cũng không có gì khó sử dụng với người trẻ như Tổ Cơ. Hệ thống còn đính kèm luôn cả sạc, quả nhiên là làm việc có tâm. Về phần thuyết minh, Tổ Cơ cũng chẳng cần đọc, mắt hắn lập tức chú ý đến wifi đặc biệt. Không biết đây là máy tính của anh em nào, dung lượng ổ cứng rất lớn. Đa phần là video, hơn nữa còn đúng loại video Tổ Cơ ưa thích nhất. Thể loại cũng rất đầy đủ, mấy dòng phim này rất khó tìm, chắc chắn đây là cao thủ. Nếu không phải khác thế giới, Tổ Cơ cũng muốn chạy đi kết bạn một chút. Người Trung Chí Hướng nói chuyện rất hợp á, coi như hồi ức lại kiếp trước đi. Tổ Cơ tự lấy lý do thuyết phục mình, lý do này không có chỗ nào có thể bắt bẻ. Chương 88, con trai của sư tử bạc. Có vẻ như tên đầu châu kia, thành viên chính phủ không hề có hứng thú gì với công việc theo dõi một nhân vật yếu ớt như Tổ Cơ. Bây giờ hắn cũng chẳng thèm dùng hạ kỳ quan sát để theo dõi Tổ Cơ nữa, mà hắn chỉ cần xác định chính xác khi nào Tổ Cơ rèn xong bảo kiếm, khi đó hắn sẽ hành động. Trước lúc đó, hắn có thể thoải mái nghỉ ngơi, đồng thời đảm bảo rằng Tổ Cơ không hề rời đi lò gỡ tạo. Để làm việc này, hắn đã mua chuột một vài tên binh sĩ hải quân để xác định thông tin cần thiết. Rất rõ ràng, tên đầu châu này nhận được chỉ thị làm việc bí mật, tránh cho hải quân phát hiện ra. Bằng địa vị của chính phủ không, muốn một đại tá nhỏ nhoi như rổ mèo nghe lệnh rất đơn giản, cũng chẳng cần mua chuột đám binh sĩ hải quân kia. Tổ Cơ biết tất cả hành động của tên này, hắn cũng thấy thoải mái hơn. Dù sao mỗi ngày bị một người giám sát hai lần cũng không dễ chịu, nếu không phải chưa đến lúc, Tổ Cơ chỉ sợ đã xông lên giết chết kẻ thù. Ít nhất tên này cũng có chút thu liễm lại, Tổ Cơ cũng thoải mái suy tính hơn. Để ra biển, hắn cần một con thuyền, chất lượng phải tốt một chút. Việc này nhờ Phở Giang Xích làm, thương hội của ông ta cũng có nhiều thuyền mới, chưa hề sử dụng. Kích thước của thuyền không được to lắm nhưng cũng đủ cho 10 người sinh hoạt thoải mái. Tổ Cơ căn dặn đám thợ rèn một chút rồi cầm mấy thanh kiếm đi đến GAS thương hội. Ánh mắt của đám thợ đầy hớn hở, chắc chắn đã đoán ra lý do mà Tổ Cơ cầm kiếm đi rồi. Kiếm của các tiệm rèn tiêu thụ rất tốt, tuy nhiên nếu chỉ bán ở lò gờ tạo thì thị trường sẽ bão hòa. Kiếm tốt dùng được rất lâu thời gian, nếu kiếm sĩ biết sử dụng hạ kỳ thì thanh kiếm có thể dùng cả đời. Với thời gian sử dụng lâu như vậy, có lẽ vài tháng nữa thì doanh số bán hàng sẽ giảm nhanh. Lúc này đưa kiếm đi nơi khác bán là chuyện phải làm. Không biết Phở Giang Xít Sa Mạ có chấp nhận không? Phở Giang Xít Sa Mạ quan hệ tốt với ông chủ, có lẽ sẽ chấp nhận thử một lần. Nếu mà thành công, chúng ta chẳng lẽ sẽ nổi tiếng khắp biển Đông? Mấy tên thợ rèn kích động bàn luận, những thợ rèn nổi tiếng trên biển cả không nhiều, trừ những đại sư ra thì chỉ có 5-6 vị là có danh tiếng. Đám thợ rèn này đang mơ ước đến ngày đó. A đến trước cửa thương hội, Tổ Cơ thấy Sĩ Kỵ sư tử bạc đang hề hoài bước ra, lao già này có vẻ không được tập trung cho lắm. Thấy vậy Tổ Cơ cũng không có bắt chuyện, bước nhanh vào thương hội. Ha ha, Tổ Cơ Cun hôm nay đến đây quả thật quá vinh hạnh, mời ngồi. Phờ Giang Xít nhiệt tình chào hỏi, hiển nhiên tên này cũng đang muốn gặp Tổ Cơ. Vừa nói vừa nhanh chóng pha trà, bộ dáng rất thuần thục. Lá trà này mùi rất tốt, A không biết là lấy ở đâu. Tổ Cơ ngửi hương vị, không nhịn được hỏi. Mùi trà này rất thơm, kể cả với người không biết gì về trà như Tổ Cơ cũng cảm nhận được. Đây là hàng tốt. Đây là cây trà biển, mọc ở vùng định. Tôi thấy người địa phương hay pha trà này, cũng mua vài chục cân về dùng thử. Hương vị rất được a. Ồ, ông chủ đầu góc nhạy bén thật. Tổ Cơ giơ ngón cái lên, hiển nhiên đây sẽ là mặt hàng sắp tới của thương hội này. Phờ Giang Xít không có lý do gì bỏ lỡ mối làm ăn tốt như vậy. Hắc, mời thưởng thức. Phờ Giang Xít cười cợt, đưa chén trà cho Tổ Cơ rồi chính mình cũng uống một ngụm. hương vị rất thanh mát thoải mái, nếu không có bất ngờ gì thì đám người giàu có chắc chắn sẽ yêu thích. Uống hết một chén trà, Phờ Giang Sít mới hỏi, hôm nay cậu đến đây là có chuyện gì?
Đúng là có mấy việc, thứ nhất là muốn hợp tác một chút.
Tô Cư vừa nói vừa mở bao vải ra, bên trong có mấy thanh kiếm. Phờ Giang Sít mắt sáng lên hỏi, kiếm sao, cậu muốn hợp tác rồi?
Đúng, đến lúc rồi.
Tiệm rèn đi theo con đường cao cấp nên thị trường ở lò gỡ tạo này báo hòa rất nhanh, hợp tác từ bây giờ là hợp lý.
Cậu nói đúng, tôi cũng đã chờ mong từ lâu.
Phờ Giang Sít cầm mấy thanh kiếm, vừa xem vừa nói.
Thấy vậy Tổ Cơ Dư này ra chủ ý Phờ Giang Sít, có hứng thú với mấy thanh kiếm hôm thi đấu hay không?
Phờ Giang Sít mắt sáng lên nhưng rất nhanh lại cười khổ, hứng thú rất lớn nhưng lại không ăn nổi.
Nếu tôi đoán không sai, mấy thanh đó có chất lượng danh kiếm.
Đúng là có chất lượng danh kiếm.
Tổ Cơ Dư gật gù trả lời, Phờ Giang Sít này biết không ít ra chính vì vậy mới không ăn nổi.
Thương hội của tôi còn chưa đủ mạnh để thực hiện mối làm ăn lớn như thế.
Phờ Giang Sít chán nản nói.
Thương hội của hắn không có cao thủ chống lưng, những kẻ mạnh mẽ nếu biết hắn có danh kiếm thì chắc chắn sẽ thoải mái cắt đoạn.
Làm không tốt có thể mất mạng như chơi.
Tô Cơ nghe được cũng buồn bực gật đầu.
Xuyên Di một sắp hoàn thành, hắn không thể để kiếm mình làm ra chỉ để ngắm cảnh được, phải tìm được chủ nhân cho nó.
Danh kiếm không ăn nổi nhưng mấy thanh kiếm tốt như thế này thì có thể hợp tác được.
Để ngày mai tôi đưa đến bản kế hoạch cho cậu.
Ừm, cũng được.
Vừa rồi Xì Kỳ vào đây sao?
Tô Cơ nhanh chóng đồng ý cũng thuận miệng hỏi.
Đúng, ông ta vừa đi thì cậu đến.
Chắc cậu gặp ông ta ở cửa.
Ừm, nhưng không có nói chuyện, thấy sát mặt của Xì Kỳ có vẻ nặng nề.
Phờ Giang Sít cười khổ. Đúng, con trai của ông già này trở về.
Lão già này có con trai sao?
Sao không ai nhắc đến nhỉ?
Không ai muốn nhắc đến trước mặt Sĩ Kỳ mà thôi.
Cậu thanh niên đó quả thật chính là nỗi buồn lớn nhất của lão già này.
Tại sao vậy? Chẳng lẽ người này quá kém cỏi?
Không hề, hơn nữa còn được coi là thiên tài.
Tổ Cơ ngay lập tức nổi lên hứng thú, hắn tò mò, nói một chút đi.
Tên của nó là Sổ Cạn, con trai duy nhất của Sĩ Kỳ.
Lão già này có được con trai lúc hơn 40 tuổi, yêu quý như vàng.
Đặc biệt là sau khi vợ lão chết, gần như mọi thứ mà lão làm đều để cho con lão.
Phờ Giang Sít uống một ngụm trà, nói, nhưng cậu thanh niên này lại không thích kế thừa sản nghiệp to lớn của Sĩ Kỳ dù cho thiên phú thừa đủ.
Ồ, vậy hắn thích làm gì?
Thích vẽ bản đồ, thích làm hoa tiêu.
Vì Sĩ Kỳ không cho phép nên đã lén tự đăng ký học lớp hàng hải.
Nếu không phải là thầy giáo của hắn thấy thành tích tốt, gửi giấy khen về thì Sĩ Kỳ cũng không biết.
Tô Cơ cau mày hỏi, vậy thì đâu có gì, chuyện này thường thấy mà.
Hơn nữa hoa tiêu cũng có thể xin vào hải quân làm việc.
Vấn đề là tên này năm 18 tuổi đã chạy theo một tàu thám hiểm nói là đi học hỏi kinh nghiệm. Nhưng thực chất đây là tàu buôn người trái phép. Hải quân bắt được chỉ sau 10 ngày, tất cả đám thủy thủ đều nói hắn là hoa tiêu.
Vậy là mới 18 tuổi đã bị bắt đi tù, hơn nữa đi 2 năm.
Sĩ Kỳ biết được tin này tức sủi bọt mép, sau đó ốm bệnh mất mấy tháng.
Tô Cơ chấn mắt, vậy cũng được.
Nếu bị đi tù, không thể có chuyện vào hải quân được nữa.
Hiển nhiên tên này quá dại dột, thiếu kinh nghiệm ai nhưng nghĩ lại, lúc đó hắn mới 18 tuổi, làm việc không cẩn thận là bình thường.
Phờ Giang Sít nói tiếp, Sĩ Kỳ cũng làm mọi cách, hắn không muốn để con trai cưng đi tù. Thế là hắn vận dụng đủ mối quan hệ, tiền bạc, thậm chí đã cắn răng quỳ xuống xin vị quan coi tù, xin cho Sổ Cản được đặc xá sớm.
Ừm, vị quan coi tù đó hồi trẻ từng có mâu thuẫn với Sĩ Kỳ, tương đối trùng hợp a.
Tô Cơ trầm tĩnh lại, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ.
Sĩ Kỳ lão già này rất có lòng tự trọng, để lão quỳ xuống xin kẻ thù của mình không khác gì giết chết lão.
Nhưng vì con, nói quỳ liền quỳ, chỉ cầu đổi cho con trai ra tù sớm mấy tháng.
Không biết vì sao, hắn có chút cay mắt.
Sau đó thì sao, chắc là thành công chứ?
Không thành công.
Sổ Cản nghe được chuyện, giận dữ nhổ nước bọt vào mặt quan coi tù sau đó đấm tên đó gãy mất mấy cái răng.
Thế là mọi chuyện công cốc, Sĩ Kỳ lại ốm thêm mấy tháng nữa.
Tô Cơ thở dài, Sổ Cản làm như vậy là sai.
Nếu hắn nhẫn nhịn để ra tù sớm thì với tài lực của Sĩ Kỳ, muốn trả thù một tên quan coi tù nhỏ nhoi không khó.
Tuy nhiên đứng dưới góc độ người con trai, làm như vậy mới là đúng.
Sĩ Kỳ vừa mất đi lòng tự trọng nhưng lại không đổi lại được gì, từ đó mỗi khi có người nhắc đến con trai lão là chắc chắn lão già này sẽ nổi khủng.
Về sau rất ít người sẽ đề cập đến người con này, dần dần cũng lãng quên đi.
Chương 89, lừa lọc.
Phờ Giang Sít cũng thở dài rồi nói, Sổ Cản đã ra tù và trở về được 3 hôm rồi.
Vậy hôm nay lão đến đây làm gì?
Lão muốn để con trai đi làm hoa tiêu cho thương hội, tuy nhiên có vẻ như con lão không muốn.
Nếu Sổ Cản muốn đi, tôi rất sẵn lòng.
Giờ có lẽ lão đang về thuyết phục con trai rồi.
Không phải tên đó muốn làm hoa tiêu sao, bây giờ còn cần thuyết phục.
Cậu không hiểu, thương hội chỉ loanh quanh đi biển trong Đông Hải, không có một hoa tiêu nào lại không muốn vào Đại Hải Trình cả.
Chúng tôi không thể vào Đại Hải Trình được, quá nguy hiểm.
Tô Cơ gật gù, Đại Hải Trình mới là miền đất hứa, Đông Hải quả thật quá nhỏ rồi.
Phờ Giang Sít, có con thuyền nào lớn không? Tôi muốn mua một chiếc.
Cậu định ra biển sao?
Đúng, lò gỡ tàu không còn phù hợp nữa.
Yên tâm, tiệm rèn vẫn còn tồn tại, kiếm vẫn sẽ bán cho ông.
Cũng đúng, người trẻ tuổi thì nên đi đây đi đó, khám phá một chút.
Phờ Giang Sít cười nhẹ một cái, hắn đứng dậy móc trong ngăn kéo ra một quyển sách nhỏ đưa cho Tô Cơ, rồi nói, đích thật thương hội mới đóng một số tàu nhưng không lớn lắm, cậu tự xem đi.
Tô Cơ liên tục lật xem từng chiếc, thuyền mà Phờ Giang Sít mới đóng là tàu chở hàng loại vừa và nhỏ.
Đại đa số đều dài khoảng hơn 20m, rộng 5m và trọng tải nhỏ.
Những chiếc tàu này đều được đóng ở công xưởng lớn nhất của Biển Đông và chất lượng đảm bảo.
Vấn đề duy nhất là gỗ đóng tàu không thích hợp chống chọi với bão và sóng lớn nên không thích hợp đi đến khu vực biển động mạnh mẽ.
Ồ, chiếc này.
Trang cuối cùng, một chiếc tàu lọt vào tầm nhìn của Tô Cơ. Dài 40m, rộng 12m,
mũi tàu nhọn hoắt, bọc thép ở đầu, thân tàu thiết kế thon dài giống như con cá mập, bụng lớn, nhìn quá rất chắc chắn. Đây là con tàu cũ, được mua lại từ hải quân. Nghe nói đây là con tàu của một băng hải tặc trong đại hải trình. Hải quân sau khi đánh bại băng hải tặc này đã giao bán nó. Tàu này giá bao nhiêu tiền? 120 triệu bờ ly. Nếu muốn thì tôi sẽ đưa cậu đi xem. Con tàu này không thích hợp chở hàng, ưu điểm lớn nhất của nó là tốc độ nhanh. Được, nếu được thì tôi sẽ mua nó. Tô Cơ cùng Thờ Giang Xít nhanh chóng đi đến bến cảng, xem xét cụ thể con tàu. Kiến trúc bên trong tàu rất đầy đủ, có phòng ăn, phòng vệ sinh và phòng tắm riêng biệt. Phòng ngủ cũng có 5 căn riêng biệt, bên trong không gian đủ rộng rãi. Buồng lớn được thay mới hoàn toàn, cột buồng cũng được làm chắc chắn. Tô Cơ rất hài lòng với chiếc thuyền này. Điểm đáng tiếc là vũ khí trên thuyền đã bị gỡ bỏ, không thể tấn công tầm xa được. Dù sao bây giờ Tô Cơ cũng có tiền, hắn cũng nhanh chóng đặt mua con thuyền này. Khi cần có thể trực tiếp ra khơi ngay. Con thuyền này rất nhanh, nhanh hơn đa số các thuyền hải tặc khác. Nếu điều kiện gió phù hợp thì quân hạm cũng không thể đuổi theo kịp. Nghe nói hải quân đuổi theo đám hải tặc này cũng tốn không ít sức lực. Xử lý xong hết chuyện ở đây, Tô Cơ cũng chuẩn bị đi bộ về tiệm rèn. Tuy nhiên khi đi qua một quán rượu, liếc mắt vào trong, Tô Cơ thấy một bóng người cao to đang ngồi trên quầy rượu. Là hắn. Quả thật rất trùng hợp, Tô Cơ nhìn thấy tên đầu trâu đang uống rượu một mình. Bởi vì Tô Cơ và tên đầu trâu này đều không dùng hạ kỳ nên sự gặp gỡ này rất trùng hợp. Bởi vì góc độ có vấn đề nên Tô Cơ có thể trông thấy hắn còn hắn thì không. Chiếu theo kế hoạch của Tô Cơ thì bây giờ lặng lẽ đi tiếp là hợp lý nhất, tránh đụng độ đối phương gây ra cảnh giác. Tuy nhiên nghĩ gì đó, Tô Cơ lại cắn răng bước tới, ngồi cạnh tên đầu trâu này. Một chén rượu nho. Tên đầu trâu này rõ ràng đã uống không ít, khi Tô Cơ ngồi ngay bên cạnh mới phát hiện nhìn sang. Lập tức gương mặt cứng đờ, con người co lại. Người mình đang theo dõi và có ý đồ xấu ở ngay cạnh mình, dù tên này mạnh mẽ nhưng cũng có chút chột dạ. Tô Cơ làm bộ như thấy ánh mắt của tên này, chợt quay sang cười vô hại. Có gì dính trên mặt ta sao? Tên đầu trâu luôn cuống thu lại ánh mắt, mở miệng, không có gì. Nhìn điệu bộ này, rất có thể đây là trùng hợp, tên đầu trâu nghĩ trong đầu. Hắn cũng không tin Tô Cơ có thể biết được gì, dù sao hắn điều tra bằng hạ kỳ là chủ yếu, chưa bao giờ lộ diện trước mặt Tô Cơ. Còn với người yếu như Tô Cơ thì phát hiện ra hạ kỳ của hắn thậm chí truy ngược lại là chuyện không thể xảy ra. Tô Cơ giả bộ lơ đãng vất tay, thuận miệng hỏi, anh em này vóc dáng to lớn thật, không biết là có phải hải tặc không? Không phải, ta chỉ là dân thường thôi. Tô Cơ cười lạnh trong đầu, nhưng vẻ ngoài vẫn đầy hào hứng, diễn kỹ mát điểm a hắn ghé sát vào tên đầu trâu, nhẹ giọng nói, không giấu gì anh em, tuy là dân thường nhưng ta rất thích làm hải tặc. Nếu không thì gia nhập đoàn hải tặc của ta. Không, không, ta là người lương thiện. Tên kia cũng đáp, càng thế này hắn càng tin đây là trùng hợp. Hơn nữa thấy bộ dáng của Tô Cơ ngu ngơ, tên này nảy ra một ý, ta có mấy người bạn hải tặc, nếu anh em thích thì có thể giới thiệu cho, sau này ra biển cũng coi như thân quen. Ồ vậy hay quá, tên ta là Tô Cơ, nếu được thì giới thiệu dùm a. Tô Cơ thanh toán tiền cho cả hai rồi chào tên này bước ra khỏi quán rượu. Tên đầu trâu kia có vẻ vẫn muốn uống ai trong quán rượu, tên chính phủ không này không nhịn được cười lạnh. Hắn chưa bao giờ điều tra theo kiểu hỏi trực tiếp mục tiêu cả. Vậy mà hôm nay cơ hội đến ngay trước mũi, chỉ cần vận dụng tài ăn nói hắn đã biết không ít thông tin quan trọng. Thứ nhất là chỉ 4 tháng nữa là Tô Cơ sẽ ra biển, sau khi kết thúc việc rèn kiếm cho hải quân. Lúc đó hắn sẽ thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai là trước khi Tô Cơ ra biển, sẽ mời hắn đến ăn bữa cơm chia tay. Đây không phải là dâng đến tận miệng sao? Nếu mục tiêu nào cũng ngu như vậy thì tốt, nhưng miệng lưỡi của ta cũng quả thật lợi hại, ưu điểm này tại sao mình không phát hiện nhỉ? Tên đầu trâu vừa cười hắc hắc vừa lẩm bẩm. Tiệm cải tết. Tô Cơ đang ôm một người, nước mắt cũng chảy ra. Ngu như vậy cũng làm chính phủ không, quả thật không còn lời nào để nói. Có vẻ như thế giới này tương đối thiếu mấy môn học như tâm lý tội phạm, nghiệp vụ cơ sở, hay chính sát điều tra gì đó. Có lẽ ngũ lao tinh lập tổ chức xịp hở bổn đa số là dựa vào thực lực, các kỹ năng điều tra hay nắm bắt tâm lý tội phạm quả thật yếu phát nổ a, kết luận này cũng phần nào đúng, bởi vì muốn thực lực mạnh thì phải tập luyện chăm chỉ, gần như không còn thời gian học mấy cái khác. Giống như hải quân, các vị phó đô đốc hay kể cả đô đốc cũng không hề giỏi giang gì trong bố trí kế hoạch hay bày mưu tinh kế. Chuyện cần đầu góc như thế chủ yếu dựa vào tờ SUZU, Sengoku. Đa phần các vị tướng lĩnh cấp cao chỉ có kinh nghiệm trong chỉ huy hạm đội và chiến đấu mà thôi. Công bằng mà nói, hôm nay Tô Cơ hành động rất mạo hiểm nhưng mà ai biết được, tên kia cảnh giác lại kém như vậy. Chỉ vài chén rượu, vài câu nói, tên kia đã bị hắn xoay ngang xoay dọc. Thuận tiện Tô Cơ cũng gài thêm ít thông tin sai sự thật vào, chuẩn bị lừa tên này một chút. Thu hoạch của lần này không chỉ những điều kể trên mà còn là một hộp quà hạng B, chính vì hộp quà hạng B này mà Tô Cơ đã liều lĩnh như vậy. Trong lúc đang nói chuyện, Tô Cơ đã thuận tiện lấy luôn hộp quà này ở trên bàn. Khi tên này điều tra Tô Cơ thì hộp quà này đã xuất hiện, tuy nhiên vị trí và thời điểm xuất hiện quả thật quá vi diệu. Lần nào xuất hiện cũng ở trong phòng ngủ của tên đầu trâu này, hơn nữa còn ở ngay đầu giường. Ở vị trí này thì Tô Cơ chỉ còn nước cướp lấy mà thôi. Chỉ cần Tô Cơ xuất hiện trong phòng ngủ thì chắc chắn sẽ có một cuộc chiến, không có cách giải quyết nào khác. Lần này hộp quà đổi mới địa điểm, nếu Tô Cơ vào quán rượu lấy hộp quà thì tên kia sẽ nghĩ có thể do trùng hợp. Dù sao đây là nơi công cộng, cũng không phải phòng ngủ của hắn nên vô tình gặp Tô Cơ cũng chẳng có gì lạ lùng. Chương 90, Sô Càn bị đánh. Hiệu quả của lần mạo hiểm này hơn mong muốn nhiều, Tô Cơ nhìn vào hộp quà cấp B này, kích động nói, mở ra hộp quà cấp B. Chúc mừng chủ nhân thu được thẻ siêu bão, 20 phút. Tô Cơ cầm trong tay tấm thẻ kỳ lạ này, tán thưởng không thôi. Khi bóp nát tấm thẻ, sức mạnh khủng khiếp nhất của siêu bão sẽ được giải phóng, tạo nên chân chính thiên hai. Đương nhiên trong cơn bão kinh khủng này, Tô Cẩn sẽ bình an vô sự. Thời gian hoạt động của báo là 20 phút, sau đó trời yên biển lặng. Siêu báo có sức tàn phá kinh khủng, sức gió có thể lên đến sấp xỉ 300 km/h, với loại báo như thế này, thổi bay cả một căn nhà không có vấn đề gì. Nếu Tô Cẩn sử dụng nó ngay bây giờ, lò gở tạo sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Siêu báo mạnh đến mức kể cả đô đốc hải quân cũng phải tránh đi, không dám đối đầu trực diện. Ít nhất lúc cần thiết lại có thêm một món đồ tốt nữa. Nếu có thẻ siêu báo, có lẽ về sau sẽ có thêm thẻ động đất, sóng thần hay gì đó. Điều làm Tô Cẩn khâm phục là hệ thống lại có thể thu sức mạnh của thiên nhiên vào một tấm thẻ, đây quả thật quá khó tưởng tượng. Nhà của Siki, một người trẻ tuổi đang viết vẽ trên tấm giấy lớn. Hắn chính là Số Cạn, con trai cưng của Siki. Đây chính là người mới mãn hạn tù trở về được mấy hôm, đang tạm thời giúp việc cho Siki. Tên này vóc dáng phổ thông, khuôn mặt cũng phổ thông nhưng thiên phú về hàng hải rất cao, đồng thời kể cả thiên phú về làm vàng bạc cũng không kém cạnh Siki. Nếu như cứ làm theo Siki quy hoạch, đảm bảo sống giàu sang, áo cơm không lo. Nhưng hiển nhiên Sổ Cạn không thích như vậy, hắn ưa thích mạo hiểm và thích đánh nhau. Hắn muốn trở thành hoa tiêu để đi các nơi trên thế giới, sống tự do, không bị trói buộc. Sổ Cạn, GAS thương hội đang cần hoa tiêu, ngươi nên đi thử. Siki nhìn con trai rồi nói. Nếu Sổ Cạn không có đam mê thì kể cả hắn có kế thừa gia nghiệp cũng chẳng có chút tác dụng nào. Hai năm xa con, Siki đã nghĩ ra nhiều điều. Đừng nói nữa bố già, GAS thương hội chỉ đi loanh quanh trong biển đông này thôi, không có chút đặc biệt nào. Ta đi theo thương hội không bằng ở đây quản lý gia nghiệp. Không chỉ Siki nghĩ thông suốt, Sổ Cạn cũng đã trưởng thành lên nhiều. Nếu không thể vào đại hải trình thì cứ ở lò gờ tàu này cũng được. Đây là trách nhiệm của người con, hắn phải thực hiện. Siki thấy Sổ Cạn nói vậy cũng thở dài, mấy băng hải tặc khét tiếng kiêu ngạo ở biển đông này đi vào đại hải trình đều không có kết quả tốt. Nếu không bị hủy diệt thì cũng xám xịt chạy ngược trở lại, không cạnh tranh nổi. A bây giờ Sổ Cạn đã trưởng thành, tuy miệng lưỡi có vẻ không quan tâm nhưng Siki vẫn cảm nhận được con trai mình đối với biển cả khát vọng. Siki cố gắng làm cả đời để mong cho con trai mình sung sướng nhưng đến tận bây giờ, hắn mới nhận ra, chỉ có khi được làm điều mình thích thì đó mới là chân chính sung sướng. Đúng rồi bố già, ta ra ngoài ngắm cảnh một chút. Sổ Cạn vừa nói vừa đi ra ngoài, trở về mấy ngày nhưng hắn chưa đi được đâu, bây giờ cũng nên đi thăm hỏi ít người quen. Vừa đi, Sổ Cạn vừa chật chật than thở về các loại kiến trúc mới, chỉ đi 2 năm, lò gở tàu đã đổi khác hoàn toàn. Á Sổ Cạn thuận chân đi vào mấy con đường nhỏ vắng. Ngày xưa hắn chính là vua của đám lưu manh trong này. Không phải là hắn cầm đầu đám lưu manh mà hắn hay vào đây giải quyết nỗi buồn, tìm mấy tên lông đông lêu lồng đánh một trận cho đỡ ngứa tay. Về sau do nhiều tên bị đánh quá nên chúng liên hợp lại với nhau, định bụng trả thù. Còn nhớ trận kinh thế đại chiến đó, một mình hắn đấm gục 10 tên sau đó lê lết về nhà. Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy mái đầu sư tử của hắn là đám người kia đều tránh xa. Cuối cùng không hiểu sao lại được đám người tôn làm vua, vua của lưu manh. Tên tuổi quả thật làm hắn muốn chui xuống đất cho đỡ đủ. Hôm nay thật vất vả đến đây, vào kiếm một tên đánh một trận cho đỡ nghiện. A hắn ưa thích cảm giác đấm gục đối thủ, loại tâm lý hưởng thụ như thế này quả thật là hắn yêu thích nhất. Thế là tràn đầy đấu trí Sổ Cạn nhanh chóng chạy vào con hẻm nhỏ. Sau đó, hắn nhìn thấy bóng người cao ngất, ngón tay rất dài đang đứng nôn ồng ộp trong góc. Đây điển hình là lưu manh say rượu hình ảnh a, tuy nhìn hơi cao một ít nhưng đây mới chính là đối tượng phù hợp đánh đấm. Tuy nhiên để tranh đánh là người, vẫn nên kiểm tra một chút. Sổ Cạn hứng thú bừng bừng chạy đến, vừa định giơ tay vỗ vai kẻ say này thì ầm. Một tiếng trầm đục. Sổ Cạn nháy mắt cảm thấy mắt tối đen, một cái nắm đấm trực tiếp giáng vào hốc mắt của hắn, theo đó là một trận choáng váng đầu óc. Lại sau đó, Sổ Cạn cảm giác thấy một bùng tăm tối, ý thức đều bắt đầu mơ hồ. Bị tên này đánh. Mình đích thật muốn đánh đấm một chút nhưng còn chưa ra tay mà. Không đúng, gã này là cao thủ, nắm tay thật cứng. Không được, phải hôn mê. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Sổ Cạn trước khi hôn mê. Thanh niên say rượu cười lạnh một tiếng, loạn choạng rời đi. Hắn đắc ý quá nên uống quá nhiều rượu, vừa định nôn một chút rồi về nghỉ thì có tên nhỏ thó ở đầu chạy đến. Đang lúc mơ màng, hắn giơ nắm đấm lên phòng thủ. Sau đó là thảm kịch của Sổ Cạn diễn ra. Tô Cẩn ngồi trong phòng giật nảy mình, kẻ thù của tên đầu trâu kia sao? Chẳng lẽ hắn chết rồi? Nếu không chạy đi xem một chút. Nghĩ là làm, Tô Cẩn nhanh chóng tiếp cận khu vực này, với tốc độ của hắn, khi tên đầu trâu này chưa về tới phòng thì Tô Cẩn đã đứng trước mặt Sổ Cạn đang nằm vã. Không chết, chẳng lẽ là hiểu lầm? Tô Cẩn xách thẳng Sổ Cạn lên, bước về tiệm của mình. Sáng hôm sau, Sổ Cạn bị tiếng búa lớn làm tỉnh giấc, hắn xoa đầu mơ màng. Suy nghĩ tối hôm qua lập tức ùa về mẹ, vùi dập giữa chợ a. Quá bất hạnh, nhìn lầm. Thì ra tên cao giáo đó là cao thủ, nắm đấm cứng rắn, hơn nữa ra đòn nhanh như vậy. Cũng may mà thân thể của hắn khỏe hơn người thường, nếu không phải mất cả ngày mới tỉnh. Từ bé đến lớn, hắn đánh nhau số lần quả thật nhiều không đếm xuể, bị đấm thẳng vào mặt cũng không ít lần. Vậy mà lần này ăn một đấm của tên say rượu đã gục luôn, nghĩ lại thật không thể tin nổi. Người đã tỉnh. Tô Cẩn mở cửa bước vào, thấy tên này tỉnh dậy mới cười hỏi. Là ngươi cứu ta, xin cảm ơn. Sổ Cạn nhanh chóng cúi đầu cảm ơn, hắn đích thật phải cảm ơn Tô Cẩn. Trong hẻm nhỏ đó lưu manh hay quanh quẩn, loại người gì cũng có, nhiều tên gay. Nếu hắn cứ nằm đó thì không biết có bị vấy bẩn không á, cũng chỉ tiện tay mà thôi. Ngươi say đó, ngươi có gặp một người say rất cao không? Sổ Cạn cắn răng hỏi, thù này hắn nhất định phải trả. Suýt chút nữa thì hủy đi một thân trong sạch, không rửa hận thì không phải là đàn ông. Không có, người đánh ngươi rất cao sao? Đúng, hắn rất cao. Có vẻ tên này cũng là người bình thường. Tô Cẩn hứng thú hỏi, người quen hắn sao? Sổ Cạn cũng ngắn gọn kể lại đầu đuôi mọi chuyện, dù sao Tô Cẩn cũng đã thấy rõ thảm cảnh của hắn, dấu diếm không có tác dụng gì. Tổ Cừ nghe xong cũng giật giật miệng, có vẻ như tên này bị như vậy cũng có lỗi của hắn a, nếu không phải tên đầu trâu gặp Tổ Cừ thì hắn đã không đắc chí mà uống nhiều rượu như thế, cũng không có uống say rồi bị người anh em này tưởng nhầm là lưu manh. Chuyện về sau thì Tổ Cừ đã biết rồi. Tổ Cừ thấy huynh đệ này toán khí rất nặng, cười gượng nói, không biết anh em tên gì? À, ta tên Sổ Cản. Ừ, tên rất hay. Tổ Cừ thuận miệng tán dương một câu, ổ chờ đã, đây không phải con của Sĩ Kỵ sư Tử Bạc chứ? Tổ Cừ cẩn thận hỏi, không biết anh em này có quan hệ với Sĩ Kỵ sư Tử Bạc không? Ồ, đó là cha ta. Ngươi biết ông ấy? Tô Cơ cười xấu hổ. Đâu chỉ biết, còn tương đối thân quen nữa là đằng khác. Không ngờ mới hôm qua nghe nói về tên này, hôm nay đã được gặp người thật. Đây cũng coi như có chút duyên phận a. Tô Cơ gọi Dù Bạ, bảo hắn đưa thông tin đến cho Siki, cho lão già này bớt lo rồi mới mời Sổ Cạn ăn sáng. Chương 91, cực phẩm đại bảo kiếm. Siki biết được con trai mình đang ở tiệm rèn của Tô Cơ thì cũng an tâm lại. Dù sao ở nhà người quen cũng không có gì phải lo lắng, hơn nữa Siki rất sẵn lòng để con trai mình kết giao với Tô Cơ. Sổ Cạn đang liên tục nhai nuốt đống thức ăn trước mặt, vừa ăn vừa giơ ngón cái lên. Từ bé đến lớn hắn ăn uống không thiếu thứ gì, các đầu bếp lớn với đủ mọi nguyên liệu tốt đều được ăn thường xuyên, dù sao Sĩ Kỳ cũng không thiếu tiền. Tuy nhiên hôm này ăn sáng ở tiệm của Tổ Cơ tuyệt đối là ngon nhất, không cần phải suy nghĩ. Các mẹn từ khi lấy được công thức mà Tổ Cơ đưa cho liền không ngừng nghiên cứu, đã có thể làm ra không ít món ngon. Tất nhiên đa phần các món ngon đó đều vào bụng Tổ Cơ, hắn ăn uống thoải mái như muốn lên trời. Hôm nay Sổ Cạn rất may mắn mới được thưởng thức, nên nhớ đám thợ rèn thân quen đều chưa được ăn mấy món mới này a. Tổ Cơ, có rượu không? Muốn uống sao? Được, để ta uống cùng. Tuy nhiên tiểu lượng của ta rất cao đó. Tô Cơ cười to cầm một thùng rượu ra, bắt đầu rót. Người với người kết giao với nhau thì điều quan trọng nhất đó là thuận mắt. Nếu ngay cả nhìn cũng đã khó chịu thì đừng nói đến nói chuyện. Tuy Sổ Cản không phải dạng anh tuấn đẹp trai gì, nhưng Tô Cơ thấy thuận mắt, nói chuyện cũng đủ vui vẻ. Sổ Cản sau khi ngả ngà say, lớn tiếng nói với Tô Cơ, "Tô Cơ San, nếu ta gặp được tên hôm qua, nhất định sẽ đánh cho hắn mất mấy cái răng." "Được, có chí khí." Tô Cơ cười to, đánh cho hắn mất mấy cái răng. Đến Tổ Cơ thực lực thiếu tướng cao cấp còn chưa chắc đã đối đầu được với tên đầu châu kia thì nói gì đến người bình thường như Sổ Cạn. Tuy Sổ Cạn nói lời này có chút mạnh miệng nhưng Tổ Cơ thích nghe, ai bảo tên đầu châu kia cũng là kẻ thù của hắn đâu. Sau này khi Tổ Cơ đi giết tên kia, nếu thuận lợi không chừng cũng đưa hắn đến trước mặt của Sổ Cạn để hắn trả thù một chút. Một tháng trôi qua, cuộc sống của người dân trên lò gờ tảo vẫn diễn ra bình thường. Kể cả hải tặc lẫn hải quân trong giai đoạn này đều tương đối im ắng. Hôm nay tiệm rèn Tổ Cơ đặc biệt hơn mọi ngày. Trong lò rèn, tiếng cười của Tổ Cơ sang sảng phát ra, trong đó ẩn chứa sự hưng phấn. Đắc ý đám thợ rèn bên ngoài cũng hiếu kỳ không thôi, đủ sao rất ít khi Tổ Cơ cười lớn như vậy, kể cả khi chiến thắng trong cuộc so kiếm với tiệm rèn của ý sĩ đại gia tộc cũng không. Chẳng lẽ có kiếm tốt ra đời? Notis lẩm bẩm, hắn cũng không nhịn được trông mong. Nếu thanh kiếm mới này không đủ tốt thì ông chủ đã không đắc chí như vậy. Mà chất lượng kiếm của ông chủ trước đó đã quá cao rồi, bây giờ còn cao hơn, không biết sẽ đạt đến cảnh giới nào đây. Trong lò rèn, Tổ Cơ hưng phấn vuốt be lưới kiếm dài. Đúng, hắn đang rất hưng phấn. Đúng như Notis đã dự đoán, hắn sắp có thanh cực phẩm đại bảo kiếm đầu tiên. Tuy rằng chưa mài kiếm nhưng hắn đã cảm nhận được linh hồn cực kỳ mạnh mẽ của lưỡi kiếm này. Linh hồn lần này khác biệt hoàn toàn với các thanh kiếm cho hải quân và các thanh kiếm xưa gì một trước đó. Nó rất mạnh, đủ mạnh để có tác động đến linh hồn của kiếm khách. Tất nhiên với người làm ra kiếm như Tổ Cơ thì có thể bỏ qua sự tác động này. Hơn nữa, Tổ Cơ cảm giác được linh hồn của thanh kiếm đang tự động dưỡng dục cái gì đó, rất có thể là một loại năng lượng, cảnh giới nào đó. Tuy nhiên bây giờ Tổ Cơ chưa thể xác định được rõ ràng nhưng chắc chắn là nó sẽ có lợi cho Tổ Cơ về sau. Thanh kiếm này là một thanh nội chĩa đúng nghĩa với lưỡi kiếm rất dài. Khoảng 1.2m, nếu thêm cả phần tay cầm và vỏ kiếm nữa thì tổng chiều dài của thanh kiếm sẽ lên đến khoảng 1.5m. Đây là thanh kiếm được Tổ Cơ rèn cho trường phái nhất kiếm, dùng hai tay để chạm kích. Đương nhiên là hắn đã làm thanh kiếm theo tiêu chuẩn của mình, trường phái nhất kiếm. Tổ Cơ nhanh chóng cầm lưỡi kiếm này ra ngoài, hắn sẽ đích thân mài kiếm. Mặc kệ đám thợ rèn đang đứng nhìn, Tổ Cơ vất tay nói, đi làm việc đi. Tổ Cơ nhanh nhẹn chạy đến phòng mài kiếm, bên trong luôn đặt đầy đủ các loại đá mài với kích thước đã được cắt phù hợp. Tổ Cơ nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu, rất nhanh trong phòng vang lên tiếng mài đá xô xoạt, thời gian nhanh chóng trôi qua. Nhà của Siki. Bố già, ngày mai ta sẽ đi đến cái tiệm rèn ăn cơm. Nghe nói hắn mời vài người bạn thân quen đến để ăn mừng gì đó, bữa tiệc nhỏ. Sô Cản vừa vẽ bản đồ vừa nói, hắn đã được Tổ Cơ mời. Tuy không biết là vì chuyện gì nhưng cứ được mời ăn miễn phí là hắn ưa thích, hơn nữa đồ ăn mà cặt mẹn đầu bếp làm quả thật quá ngon. Ừ, cứ đi thôi. Siki cũng thoải mái nói. Sô Cản kết bạn với Tổ Cơ làm hắn vui mừng không thôi, dù sao Siki cũng tin tưởng và khâm phục Tổ Cơ không ít. Kết bạn với người như vậy rõ ràng tốt hơn đi lại với đám lưu manh kia nhiều. Bố già. Rõ ràng là con quen biết Tổ Cơ sau bố rất nhiều nhưng hiện nay lại thân thiết hơn, bố có biết tại sao không? Sô Cản cười đều nhìn Siki, hỏi bạn. Siki nghe được, suy nghĩ một ít rồi nói, các ngươi đều trẻ tuổi, nói chuyện hợp hơn. Đây chỉ là một phần lý do, chủ yếu là... Là gì? Vì ta có nhân cách mị lực hơn A. Sô Cản vừa nói vừa cười toe toét chạy, để lại lao già Siki đứng sau giận dữ hô to. Tiệm rèn cải tết. Hôm nay Tổ Cơ chủ động mở tiệm, không mời nhiều người. Chỉ loanh quanh mấy tên thợ rèn trong tiệm, thêm Sô Cản nữa mà thôi. Hắc, hôm nay ta rất vui vẻ. Mời mọi người đến uống mấy chén. Tô Cơ hưng phấn nâng chén lên, chuẩn bị cạn. Khoan đã, không phải ngươi nên nói lý do trước sao? Sô Cản mở miệng cắt ngang, hắn là bạn của Tô Cơ, không có nhiều kiêng kỵ như đám thợ rèn. Ồ,
ta chưa nói sao? Lý do ngày hôm nay là ta đã rèn xong. Xuyên di một gồm bảy thanh kiếm. Tô Cư cười cười mở nói, hắn định nói ra mình đã rèn được cực phẩm đại bảo kiếm nhưng lời đến miệng thì lại nuốt về, đổi lý do khác. Ai bảo hắn đang bị CP không theo dõi? Nếu Hải Quân và Ngũ Lao Tinh biết chuyện thì không biết Tổ Cự có thể thành thơi đến ngày mai hay không. Tuy nhiên đích thật là hắn đã rèn xong tất cả các thanh kiếm của Xia Ji-1, chuyện này cũng rất đáng ăn mừng. Dù rằng mấy thanh kiếm của Xia Ji-1 đã hoàn thành cách đây nửa tháng rồi. Ồ, được. Sao không lấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng? Sô Cạn hào hứng tiếp lời, hắn biết rõ Tổ Cự rèn kiếm quả thật rất giỏi. Thừa dịp này chiêm ngưỡng tác phẩm đắc ý của Tổ Cự cũng được ra các thanh kiếm mà tiệm Tổ Cự bán ra ngoài không phải là chính tay Tổ Cự rèn ra mà chỉ là do các thợ khác rèn mà thôi, chất lượng không cùng trên một mặt bàn. Tổ Cự cười hắc hắc. Giả vờ giả vịt chạy về phòng rồi mang bảy thanh kiếm trong kho đồ ra, thuận tiện lấy cả nhật ký thợ rèn ra luôn. Nhìn thấy thanh kiếm mới tinh đặt trên kệ, Tổ Cơ thầm nói, ngươi yên tâm, sẽ có lúc ta sẽ đưa ngươi nổi tiếng khắp biển cả. Thấy đám người đang ồn ào bên ngoài, Tổ Cơ ôm nhanh mấy thanh kiếm ra ngoài. Notice và Sổ Cạn nhanh mắt nhìn thấy, lập tức chạy đến cầm kiếm, nhanh chóng rút ra nhìn. Hoa, thật đẹp. Sổ Cạn lần đầu tiên nhìn thấy những thanh kiếm này, đều to không nớt. Những thanh kiếm của Tổ Cơ vẻ ngoài được làm bằng gỗ hay ngà voi, chậm trổ tinh thế mềm mại. Lưỡi kiếm sắc bén với bảy màu sắc đặc trưng, đường vân hạ mòn cũng dã. Hoang dại. Chỉnh thể thanh kiếm vừa nghệ thuật lại vừa nguy hiểm, tràn đầy sức hấp dẫn. Đàn ông luôn có hứng thú lớn với đao kiếm súng ống, nhìn thấy những thanh kiếm như thế này càng thêm thích thú hứng khởi. Tiếng suýt xoa tán thưởng chỉ được dừng lại khi đám người xem xét quyển nhật ký thợ rèn của Tổ Cơ. Bầu không khí trong nháy mắt im ắng đến tột cùng, Sổ Cản cũng không nhịn được bật cười, đủ vô sỉ a huynh đệ. Với lời lẽ trong nhật ký thợ rèn, đám người ai cũng điên cuồng giật giật miệng. Kể cả Notis và dù bạn dù đã xem trước đó cũng phải quay đầu đi, mồ hôi liên tục rơi xuống. Đây chỉ là chút nhạc đệm, khi tất cả món ăn đưa ra thì mọi người lập tức nhập cuộc, nhanh chóng tiêu diệt đồ ăn và rượu ngon trước mặt. Kể cả Tổ Cự cũng không ngoại lệ. Chương 92, chuẩn bị ra biển. Cơm nước non nê, Tổ Cự trầm ngâm một chút rồi mở miệng, ta sẽ ra biển. Mấy người phía dưới đang trêu chọc nhau không hẹn mà cùng dừng tay lại, kinh ngạc nhìn về phía Tổ Cự. Tin tức này quả thật quá lớn và bất ngờ, trong lúc nhất thời chưa ai phản ứng được. Tổ Cự xem lại muốn làm hải tặc sao? Mất một lúc, mới có một người mở miệng hỏi. Nhìn ánh mắt đám người này hiển nhiên là muốn biết rõ. Tổ Cự không giấu, nói thẳng, ta nghĩ sẽ trở thành thợ săn hải tặc, về sau thì chưa xác định được. Với tính cách và ước mơ của mình, Tô Cơ chắc chắn sẽ đối đầu với chính quyền thế giới. Việc hắn bị truy nã chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn mà thôi. Lúc đó dù không thích thì hắn vẫn bị coi là hải tặc. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó là hắn đi làm cách mạng. Khi đó thì hắn sẽ bị truy nã gắt gao hơn mà thôi. Những thợ rèn bên dưới có chút mờ mịt hốt hoảng, bọn họ đang lo lắng cho tương lai của mình. Tô Cơ là linh hồn của tiệm rèn, bây giờ rời khỏi thì tiệm rèn còn tồn tại sao? Cuộc sống khó khăn lắm mới tốt lên sẽ dừng lại ở đây sao? Tô Cơ nhìn vẻ mặt của mọi người thì cũng đoán ra vấn đề, hắn trấn an, yên tâm, tiệm rèn vẫn hoạt động. Với khả năng của các ngươi, đánh bóng kỹ thuật thêm 1-2 năm sẽ vượt qua thợ rèn của Ý Sĩ Đa gia tộc. Cuộc sống vẫn thoải mái. Nhìn thấy mọi người đỡ lo lắng, Tô Cơ thở dài một hơi. Sắp xếp ngôn ngữ rồi nói tiếp, ta sẽ để Sĩ Kỳ và Phờ Giang Xích quản lý tiệm rèn, các ngươi cứ yên tâm. Hai người này thừa kinh nghiệm để đảm bảo sự yên ổn cho tiệm rèn này, Tô Cơ sẽ nhờ họ quản lý hộ. Xe này sẽ đi với ai? Dù bạn Dương Dương hỏi. Hắn quen biết Tô Cơ lâu nhất, tình cảm cũng không ít. Vừa nay hắn đã định xin đi theo nhưng nghĩ đến Liễu La ở nhà, hắn không làm được. Hắn không có ước mơ quá lớn, cuộc sống hiện tại đã làm hắn hài lòng, hắn không đủ can đảm để ra biển. Ta sẽ đi. Các mẹn và Notis nhanh chóng nói. Notis rất ít nói nhưng hắn có ước mơ lớn, hắn muốn trở thành thợ rèn danh kiếm. Để đạt được điều này, hắn kiên định đi theo Tổ Cơ, vừa để học tập lại vừa xem xét thế giới, học tập kỹ thuật rèn. Do đó hắn không ngần ngại đi theo Tổ Cơ dù biết nó rất nguy hiểm. Các mẹn thì không cần phải nói, cô nàng này và Tổ Cơ chỉ thiếu bước cuối cùng mà thôi. Việc nàng đặt cược tính mạng cho Tổ Cơ cũng là điều dễ hiểu. Tổ Cơ cười cười, hắn cũng không muốn ra biển một mình. Một mình giữa biển khơi quá cô đơn, lạc lõng. Nếu không có đồng bạn, lúc đó có thể sẽ bị trầm cảm. A tuy Notis và Cắt Mẹn chỉ là người thường nhưng Tổ Cơ tự tin sẽ bảo vệ được họ. Hơn nữa trên biển cả, rất nhanh họ sẽ mạnh lên. Sô Cản ánh mắt phức tạp nhìn Tổ Cơ. Hắn cũng muốn ra biển nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành hơn, suy nghĩ đến gia đình nhiều hơn. Hắn mới đi tù 2 năm trở về, chưa chăm sóc cho cha hắn được bao nhiêu. Nếu ra biển bây giờ thì cha hắn phải làm sao? Dù sao Sĩ Kỳ cũng đã có tuổi. Nhưng nếu bây giờ không đi thì coi như từ bỏ ước mơ của mình. Mấy năm sau lấy vợ sinh con thì cả đời hắn chắc chắn sẽ ở lò gờ tàu này. Bữa tiệc kết thúc trong không khí khá trầm lắng, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Tô Cơ nhìn bóng lưng của Sổ Cạn thở dài. Hắn rất muốn kéo Sổ Cạn đi cùng, tuy nhiên có vẻ không dễ. A đi biển cần có người lái thuyền và hoa tiêu. Trong thế giới văn tỷ hệ sơ này, có một số hoa tiêu kiêm luôn lái thuyền. Sổ Cạn chính là một người như vậy. Hắn là một hoa tiêu giỏi, rất giỏi. Tô Cơ qua nhiều lần nói chuyện đã biết rõ điều này. Kiến thức của hắn rất sâu rộng về biển cả, tuy kinh nghiệm hơn non nhưng chắc chắn ra biển vài tháng sẽ vào đúng quỹ đạo. Quan trọng nhất là Tổ Cơ muốn hắn trở thành đồng bạn của mình. Một đồng bạn là có thể tin tưởng giao tính mạng của mình, kề vai sát cánh trong mọi tình huống. Để trở thành đồng bạn thì trước tiên là phải trở thành bạn bè đã, Sổ Cạn và Tổ Cơ đã là bạn bè rồi, phát triển thành đồng bạn rất nhanh chóng. Đi biển với đồng bạn rõ ràng sẽ an toàn hơn khi đi biển với hoa tiêu được thuê mướn. Nguy cơ bị phản bội là rất cao, đặc biệt khi bị truy nã. Sáng sớm hôm sau, Tô Cơ hẹn gặp Sĩ Kỳ và Phờ Giang Xít. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn, Nhâm Nhi chút trà. Tô Cơ mở miệng trước, hai vị, ta sắp ra biển. Sì Kỳ và Phờ Giang Xích nhìn nhau quả nhiên. Thấy hai lão già này ánh mắt, Tô Cơ hỏi, hai người không ngạc nhiên chút nào sao? Phờ Giang Xích cười cười, tuy ngày này hơi sớm nhưng đích thật chúng tôi không ngạc nhiên. Ồ, hai người đoán được sao? Sì Kỳ lần này cười trả lời, Tô Cơ, cậu mới chưa đến 20 tuổi nhưng đã rất mạnh mẽ. Chúng tôi đương nhiên không tin người như cậu sẽ ở đây lâu. Biển cả mới là nơi cậu sẽ đi. Tô Cơ ngạc nhiên, hai lão già này quả thật rất thông minh á, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Vậy hai người có biết hôm nay tôi muốn làm gì không? Nếu tôi đoán không sai, cậu muốn nhờ chúng tôi quản lý tiệm rèn sao? Phờ Giang Xít nhanh chóng mở miệng. Vừa nói đã đúng ngay trọng tâm. Cuộc thương lượng diễn ra nhanh chóng, Phờ Giang Xít và Sĩ Kỳ sẽ quản lý tiệm nhưng hai người họ sẽ chiếm 30% cổ phần. Tô Cơ cũng nhanh chóng đồng ý, về phần chia cổ phần cụ thể thì hắn không quan tâm, bởi vì hắn vẫn là cổ đông chính, nắm 70%. Dù sao có giao tình nhưng không thể để người khác quản lý không công được, Tô Cơ hiểu rõ chuyện này. Chuyện làm ăn đã xong, bây giờ ba người cũng thoải mái nói chuyện phiếm. Cậu muốn làm hải tặc sao? Không, trước tiên danh nghĩa là thợ săn hải tặc đi. Ồ, cũng đúng, trước kia cậu từng bắt mấy tên hải tặc. Tuy về sau đổi nghề nhưng uy danh không giảm a. Phờ Giang Xít cười đều tán dương, Tô Cơ lúc làm bảo vệ ở trên thuyền của hắn quả thật là dâm vi không uy danh hiển hách. Chém cả băng hải tặc chỉ trong nháy mắt, a cậu định đi đâu? Sì Kỳ hỏi tiếp, trình độ của Tô Cơ nếu loanh quanh trong biển Đông này thì quả thật tốn thời gian. Đi vài đảo trong biển Đông rồi sẽ tới Đại Hải Trình. Đại Hải Trình sao? Sổ Cản cũng mơ ước đến nó. Sì Kỳ suy nghĩ liên tục trong đầu, có nên để Sổ Cản đi theo Tô Cơ không? Hắn không muốn thấy con mình hôm nào cũng đứng ở bờ biển, hôm nào cũng mệt mỏi làm công việc nó không thích. Bao giờ thì cậu sẽ đi? Sớm thôi, có lẽ sẽ khoảng 5 ngày nữa. Tô Cơ nhanh chóng trả lời, chợt nghĩ đến tên đầu trâu bị mình lừa kia, Tô Cơ trầm giọng nói với hai người phải giữ bí mật này, đừng cho bất kỳ ai biết. Được. Vì đảm bảo bí mật, Tô Cơ chưa hề nói cho đám thợ rèn ngày mình sẽ đi, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Chỉ trong vòng 2 ngày, Tô Cơ đã chuyển các loại đồ đạc lên thuyền mà không ai biết. Hắn có kho đồ hệ thống, muốn chuyển đồ đạc gì quả thật không thể đơn giản hơn. Kho đồ này hiển nhiên dùng rất tốt, thậm chí Tô Cơ có thể thu cả một con tàu cỡ vừa vào bên trong mà không gây ra chật chội gì. Hôm nay Sĩ Kỳ đến tìm gặp Tô Cơ, gương mặt có chút mệt mỏi. Tô Cơ, tôi muốn xin cậu một chuyện. Tô Cơ vô ngực đùng đùng nói, chúng ta là quan hệ gì, còn nói xin xỏ. Nói đi, nếu ta có thể làm được, nhất định cố gắng đi làm. Làm không được quên đi. Sĩ Kỳ nghe được nửa câu đầu cũng vui vẻ ra mặt nhưng nghe đến nửa câu sau, gân xanh lập tức nhảy lên. Sĩ Kỳ đang đắn đo, không biết quyết định của mình có đúng không. Sĩ Kỳ cắn răng nói, Tô Cơ, khi cậu ra biển, hãy dẫn theo Sổ Cản. Tô Cơ lập tức là người. Còn có chuyện tốt như vậy. Hắn rất muốn Sổ Cản đi cùng nhưng lại không dám mở miệng mời. Với những người có trách nhiệm bên người như Sổ Cản, Tô Cơ thật sự không dám mở miệng. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện thay đổi quá nhanh, Sổ Cản không ra biển để làm theo mong ước của Sĩ Kỳ. Nhưng Sĩ Kỳ trong lúc này lại muốn Sổ Cản ra biển, tiết tấu câu chuyện thật sự thay đổi quá nhanh á, vì sao? Không phải ông muốn Sổ Cản kế thừa gia nghiệp sao? Tôi muốn vậy nhưng trên điều kiện là nó yêu thích nghề này. Vậy thì vì sao trước kia ông không làm thế này? Sĩ Kỳ cười gượng, tuổi trẻ mà, đa phần đều cả thèm chóng chán mà thôi. Tôi cứ đinh ninh rằng khi nó lớn lên thì nó sẽ nghĩ khác. Ông nghĩ bây giờ cậu ấy đã trưởng thành sao? Không, với tôi nó sẽ không bao giờ trưởng thành. Chương 93, ngài yên tâm đi. Tô Cơ đầu tràn đầy chấm hỏi, nhân vật này nội tâm quá phong phú, không biết ông ta nghĩ như thế nào. Thế vì sao bây giờ ông lại thay đổi suy nghĩ, biết đâu mấy năm nữa cậu ta sẽ nghĩ khác. 2 năm ở trong tù còn không thể làm nó quên đi ước mơ của mình, chẳng lẽ mấy năm thời gian nữa có thể hay sao? Một người không được theo đuổi ước mơ của mình thì sống có ý nghĩa gì đâu. Sì Kỳ tâm trạng đã thoải mái hơn không ít, có vẻ ông ta đã thông suốt tất cả. Tô Cơ kính trọng gật đầu, nghiêm túc nói, ông phải biết, trên biển rất nguy hiểm, không cẩn thận thì sẽ chết. Tô Cơ, không cần phải nói vậy, Sô Cản phải tự lo lắng điều này. Tính tình của nó không phù hợp ở nơi này để nhận sự che chở từ ta. Cũng giống như, con thuyền sẽ tuyệt đối an toàn khi đậu ở cảng nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó. Tô Cơ thật sự bội phục lão già này, không thể nghi ngờ, ông ta tuyệt đối là một người cha tốt. Điều đặc biệt nhất là lão già này tài văn chương không hề kém, mấy câu nói trên quả thật rất khá á, lão già này đã nói đến thế rồi, Tô Cơ cũng đành cố mà nhận thôi, ai bảo hắn tương đối mềm lòng đâu. Tối hôm đó, một cuộc họp kín diễn ra ở trong phòng của Tô Cơ. Thành phần tham dự gồm có Tô Cơ, Carmen, Nortis và Sô Cản. Đây chính là những người sẽ ra khơi trong vòng 3 ngày tới. Trước khi ra khơi, Tô Cơ phải thống nhất một số chuyện sắp tới. Chúng ta sẽ ra khơi sau 3 ngày nữa, chính xác là ngày 11 tháng 11. Trước đó ta sẽ thống nhất một số chuyện. Tô Cơ nghiêm túc nói, ngày mai ta sẽ đưa mọi người ra bến cảng để xem và làm quen thuyền. Sô Cản chú ý một chút bởi vì ngươi sẽ lái thuyền. Sô Cản yên lặng gật đầu, hắn thật sự có chút chờ mong về con thuyền mới. Thuyền tốt thì mới đi xa được, đây là chuyện hiển nhiên. Tô Cơ xẹp tục nói tiếp, không được nói ngày ra khơi cho bất kỳ ai, chúng ta phải giữ bí mật. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta có kẻ thù, hắn đủ mạnh để ngăn cản chúng ta ra khơi. Tô Cơ không nói sai, tên đầu châu kia không hợp tác với hải quân nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì hoàn toàn có thể điều động hải quân sử dụng quân hạm bắn phá tàu. Chuyện này Tô Cơ rất không muốn thấy, lúc đó để bảo vệ mọi người rời đi quả thật không hề đơn giản. Thấy ba người nghiêm trọng gật đầu, Tô Cơ cũng cười nói, các ngươi ngày 10 tháng 11 sẽ đi trước, neo đậu ở vị trí này. Ngày 11 tháng 11 ta sẽ có mặt trên tàu, khi đó chúng ta sẽ đi. Tô Cơ vừa nói vừa cầm bút khoanh trong một khu vực đảo nhỏ, cách lò gờ tàu khoảng 45 km.
Nọ Tịt nghi hoặc định mở miệng hỏi thì Sổ Cản giữ tay lại, lắc đầu. Đôi khi thuyền viên không nên hỏi quá nhiều, tuân lệnh thuyền trưởng cũng là một điều cần lưu ý. Ngày hôm sau, tổ cơ dẫn ba người đến chỗ đậu tàu ở bến cảng. Sổ Cản từ xa đã sáng mắt lên, nhanh chóng leo lên tàu. Khác với Nọ Tịt và Cắt Mẹn không có nhiều hiểu biết, hắn nghiên cứu không ít về tàu thuyền. Tuy trình độ không so được với thợ đóng tàu, nhưng mấy kỹ thuật sửa chữa cơ bản vẫn biết. Hệ thống lái và buồm không có gì khác biệt, các hệ thống động lực vẫn còn mới. Gỗ đóng tàu cũng thuộc dạng tốt, hơn nữa dày hơn tàu khác không ít. Sức chịu đựng của tàu chắc chắn tốt hơn. Nọ Tịt và Cắt Mẹn thì không quan tâm đến cái này, Nọ Tịt đang xem xét căn phòng cách âm mà tổ cơ đã sửa sang lại. Nên gạch cực dày và chịu nhiệt tốt, có thể rèn kiếm ở trong này. Cắt Mẹn thì hứng thú với phòng bếp, tuy hơi nhỏ nhưng cũng đầy đủ mọi thứ. Nàng có thể thỏa thích nấu ăn nếu muốn. Tổ cơ đến một khu vực hẻo lánh trên tàu, ra lệnh, hệ thống, sử dụng vật phẩm. Trụ sở hải quân lò gỡ tạo. Trong văn phòng đại tá, Tô Cẩn đang đối diện với Romeo, cao mày hỏi, thế nào, chẳng lẽ không thể nhận ngay tiền sao? Romeo đại tá cười nói, đương nhiên là có thể, tuy nhiên nếu vận dụng trên 500 triệu bờ lịt thì cần xin chủ thị từ bản bộ G1. Thật sự dài dòng. Tô Cẩn khó chịu cằn nhằn. Đúng vậy, hắn đang chuẩn bị lấy nốt số tiền mình sẽ đạt được, sau đó có thể rời đi. Tuy nhiên lần này Tô Cẩn mang đến 8 thanh kiếm, vì lẽ đó, hải quân phải trả 800 triệu bờ lịt. Tuy chỉ là thủ tục nhưng Romeo vẫn phải làm. Có thể cho ta biết vì sao lại làm kiếm nhanh như vậy được không? Romeo tò mò hỏi. Trước kia tổ cần mỗi tháng cung cấp 2 thanh kiếm, hiệu suất không tệ, nhưng trong tháng trước không thấy gửi kiếm đến. Romeo cảm thấy lo lắng, chuyện này liên quan đến việc lên chức thiếu tướng của hắn, không thể qua loa. Nhưng chưa kịp đến hỏi thăm thì hôm nay tổ cần mang kiếm đến, hơn nữa cùng một lúc mang 8 thanh, quả thật quá bất ngờ. Đương nhiên chất lượng vẫn đảm bảo tuyệt đối. Hải quân đã đưa hết hợp kim cao cấp đến, ta rèn đương nhiên phải nhanh, cho thấy thành ý sao? Chẳng lẽ đại tá không thích như vậy? Đâu có, chỉ là hơi tò mò thôi. Romeo nhanh chóng đáp lời. Suy cho cùng việc này hắn có lợi quá lớn, cần gì suy xét linh tinh đâu. Theo lịch thì 3 tháng nữa tổ cần mới kết thúc hợp tác, nghĩa là 3 tháng sau hắn mới về bản bộ nhận chức. Bây giờ không công rút ngắn đi 3 tháng, quả thật quả từ trên trời rơi xuống. Một bí thư chạy vào dì thai với Romeo, vị đại tá này cười hớn hở nói, đại sư, mọi chuyện đã thành công, mời ngài theo ta đi lấy tiền. Lần này lấy số lượng lớn, 800 triệu bờ lì không phải là số nhỏ, cần tổ cần đi xác nhận chuẩn xác mới được. Lũ này tổ cần đã mang theo một bọc tiền khổng lồ trở về tiệm, sau đó phất tay thu vào kho đồ hệ thống. Hắn cười hắc hắc đi vào kho hàng cực lớn của hải quân, nụ cười này quả thật âm hiểm đến cực điểm. Thánh địa Mạ Di Hệt, phòng làm việc của Ngũ Lao Tinh. Có người thông báo tất cả các thanh kiếm của hải quân đều vừa được hoàn thành, Sengoku đã cử mòn mổ gạo và đồ bẹt mạn đi hộ tống. Sao nhanh như vậy, không phải nói là mỗi tháng chỉ có thể xong được 2 thanh sao? Chất lượng kiếm ra sao rồi? Hay là tổ cơ làm ẩu? Chất lượng kiếm đảm bảo. Mấy tên giám định sư vẫn ở lò gỡ tạo, chưa hề về bản bộ. Kết quả là mỗi thanh kiếm đều có chất lượng đại bảo kiếm. Chẳng lẽ tổ cơ che giấu tốc độ hay sao? 3 tháng làm ra 12 thanh kiếm, mỗi tháng 4 thanh. Nếu như chính phủ thế giới có hắn trong tay. 4 vị còn lại ánh mắt không nhịn được ánh mắt sáng chói lên, đây là một con bài không kém gì về gạ phù a, sau này thành viên xịp hở bổn muốn dùng kiếm, chính phủ thoải mái cung cấp đại bảo kiếm, nghĩ lại đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Số 9 đang ở lò gỡ tạo, chúng ta sắp có được kẻ tài giỏi này. Thực lực của số 9 ngang với một phó đô đốc bản bộ, bắt tổ cơ không hề khó. Ta có chút bất an, thực lực tổ cơ như thế nào? Vị Ngũ Lao Tinh dâu dài cau mày nói, hạ kỳ quan sát của hắn đưa đến cảm giác bất ổn. Hắn cũng sở hữu hạ kỳ quan sát hơn 4 người kia một bậc, nó không thể dự đoán tương lai như cả tạ cụ gì mà là một loại trực giác sự việc. Trực giác của hắn mạnh đến mức hắn có thể cảm nhận sự việc liên quan đến mình sẽ có kết quả tốt hay xấu ở khoảng cách xa không tưởng. Loại trực giác này tỷ lệ chính xác lên đến 90%, gần như một dạng ngoại cảm. Còn nhớ khi hành hình Roger, hắn đã có cảm giác hành động lần này sẽ thất bại, khi đó mấy người còn lại đều cười hắn không nớt. Sự thật là Roger vẫn chết nhưng câu nói của hắn trước khi chết lại làm 5 người không cười nổi. Thực lực khi mới đến lò gờ tạo yếu hơn rổ mèo một ít. Theo gặp luyện tập gần một tuần, tiến triển không lớn. Từ đó đến nay cho dù hắn thiên tài cỡ nào cũng không thể mạnh bằng một thiếu tướng. Lần này ông sai rồi. Top 10 chính phủ không luôn hoàn thành nhiệm vụ, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc kệ mấy người kia nói gì, vị dâu dài Ngũ Lao Tinh cầm gen gen nịu xì lên, bấm thẳng đến cho số 9. Xin chào, đây là số 9. Là ta. Chào ngài, có nhiệm vụ mới sao? Nhiệm vụ bắt tổ cờ thế nào? Ngài cứ yên tâm đi, tất cả đã nằm trong lòng bàn tay ta. Chương 94, chiến đấu nổ ra. Thấy số 9 trả lời như vậy, vị Ngũ Lao Tinh này cũng thoải mái hơn. Từ khi thành lập, Xịp Hở Bồn rất ít khi thất bại trong thực hiện nhiệm vụ. Chính phủ không thì càng ít mắc sai lầm, hầu hết đều làm cho Ngũ Lao Tinh rất yên tâm. Bây giờ không giống như mười mấy năm sau, về sau chính phủ không quả thật thất bại không ít, đặc biệt là khi đối đầu với quân cách mạng. Lúc đó Xịp Hở Bồn mới bị nghi ngờ về năng lực. Hiện tại Xịp Hở Bồn quả thật chính là vũ khí quan trọng nhất của Ngũ Lao Tinh, đặc biệt là những người trong top 10. Tự tin như vậy là tốt, làm cẩn thận và đừng để hải quân biết. Đã rõ, nhưng tại sao lại phải giấu giếm hải quân? Hải quân cũng là người của chúng ta mà. Số 9 không nhịn được hỏi. Thành viên cao cấp của chính phủ không mà lại phải đi mua chuột mấy tên binh sĩ hải quân cấp dưới, quả thật khó coi. Trong điều kiện bình thường thì Ngũ Lao Tinh sẽ không trả lời mấy câu hỏi tiểu này, nhưng không biết có phải do quá vui vẻ không, vị Ngũ Lao Tinh này cười nói, Sengoku làm việc không đủ tàn nhẫn, hơn nữa nếu để hải quân biết chúng ta bắt đi người từng hợp tác với họ thì sẽ có vết rách quan hệ. Tôi đã hiểu, chỉ mấy tháng nữa thôi tôi sẽ đưa tổ cơ đến trước mặt ngài, hải quân sẽ không biết gì cả. Tốt, ngươi làm việc ta luôn yên khoan, tại sao lại mấy tháng nữa mới đưa đến?
Vũ Lao Tinh vội vàng hỏi, Tô Cẩn hôm nay đã kết thúc hợp tác, chỉ cần hơn 10 ngày để đi từ Đông Hải về đây.
Tại sao phải mấy tháng nữa?
Khi đó Tô Cẩn kết thúc hợp tác, ra tay rất thích hợp.
Số 9 đắc ý nói, hắn thậm chí còn lấy được cả thông tin từ Tô Cẩn rồi, nhiệm vụ này thành công là điều hiển nhiên. A Ngũ Lao Tinh 5 người nghe được, tất cả đều hóa đá.
Nói đùa cái gì?
Tô Cẩn đã giao kiếm lấy tiền từ lâu rồi, ở đâu ra mấy tháng nữa?
Ngẩn người trong giây lát, Ngũ Lao Tinh giống to, số 9, ta không biết ngươi nghe thông tin này từ khi nào, nhưng bây giờ hợp tác đã kết thúc, Tô Cẩn lấy tiền kiếm rồi.
Ngươi phải hành động ngay bây giờ.
Lần này đến lượt số 9 hóa đá.
Không phải tên kia nói hắn sẽ ra biển sau mấy tháng nữa sao, ngay khi kết thúc hợp tác với hải quân.
Hơn nữa lúc ra biển còn gào to sẽ mời mình với tư cách bạn bè.
Giữa người với người cơ bản nhất tín nhiệm đâu?
Tình bằng hữu sâu sắc giữa hai đối thủ đâu?
Không tốt.
Số 9 ngay lập tức chạy thẳng đến tiệm rèn của Tô Cẩn, thậm chí không tiếc thể lực sử dụng gập bộ và sổn.
Hắn tuy không sáng dạ lắm nhưng ít nhất bây giờ hắn biết rõ mình đã bị lừa, phải ngay lập tức xác minh.
Hạ Kỳ quan sát được sử dụng điên cuồng, hắn đã đến tiệm rèn.
Không phải Tô Cẩn.
Trong phòng của Tô Cẩn nằm một tên hải quân dáng người sắp xỉ.
Đây chính là kiệt tác của Tô Cẩn, làm như vậy thì số 9 sẽ không thể sử dụng Hạ Kỳ để kiểm tra chính xác được.
Hạ Kỳ cũng chỉ có thể đánh giá đại khái dáng người mà thôi, muốn nhìn rõ mặt thì đối tượng phải trong tầm mắt.
Số 9 nhất định phải chạy đến nơi mới xác định được chính xác.
Trong lúc số 9 đang kinh hãi thì Tô Cẩn đã đứng ở bến cảng, hắn biết rõ hành động của tên này.
Trên mặt nở một nụ cười khẩy, Tô Cẩn đang đợi.
Phản ứng không chậm a.
Trong lúc này, số 9 đã nhanh chóng chạy đến bến cảng.
Hải quân cũng vang lên chuông báo động, rất nhiều binh sĩ đã nhận được thông tin.
Thì ra số 9 đã nhanh chóng báo cáo tình hình với Ngũ Lao Tinh.
Ngay lập tức lực lượng của hải quân được vận dụng để truy tìm.
Tuy để cho hải quân biết là không tốt nhưng chuyện đã đến nước này, Ngũ Lao Tinh nhất định phải quyết đoán.
Bắt được mục tiêu mới là điều quan trọng nhất bây giờ.
Số 9 nhanh chóng chạy đến bên cảng, Tô Cẩn cũng không có dùng hạ kỳ che giấu bản thân nữa, số 9 đã cảm giác được
cơ hội.
Rất nhanh thì hắn đã đứng trước mặt của Tô Cẩn.
Tô Cẩn cười vô hại, người anh em này đến đây tập bơi sao?
Tuy nhiên trời đã gần sáng rồi, bơi lội cũng không phải là ý hay.
Số 9 mặt mũi khó coi nhìn tên trước mặt, hắn là thành viên của chính phủ không, vậy mà lại bị người khác chê bừa, quay như trong chóng.
Qua tất cả các sự việc trên, dù có ngu thế nào thì số 9 cũng biết rõ mình đã bị lộ và bị Tô Cẩn lừa.
Hôm gặp nhau trò hiền quán rượu không phải là trùng hợp mà là Tô Cẩn cố ý như vậy để làm hắn mất cảnh giác.
Sau đó do chủ quan, mất cảnh giác, hắn không hề hay biết gì về việc làm của Tô Cẩn.
Nếu không phải là Ngũ Lao Tinh quan tâm thì bây giờ có lẽ hắn vẫn đang ngủ ngon giấc.
Tô Cẩn, ngươi không cần nói mát. Ta thừa nhận mình đã bị lừa, đã thất bại trong việc điều tra ngươi.
Tuy nhiên ngươi cũng sẽ không thoát được khỏi đây, ta sẽ bắt ngươi và vẫn hoàn thành nhiệm vụ.
Tô Cẩn cười nhạt, hắn chỉnh và táo cười, thực ra ta đã ở đây chờ ngươi 2 giờ đồng hồ rồi, con người ta không thích xám xịt chạy trốn, ít nhất phải để lại cho ngươi thứ gì đó mới được.
Số 9 cười to, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta?
Thật sự cuồng vọng, nhưng ta thích sự cuồng vọng đó của ngươi.
Nhờ nó mà ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ.
Tô Cẩn nghiêm túc lên.
Hắn quả thật có thể chuẩn em nhưng hắn lại không làm thế.
Thứ nhất là hắn không phải bảo vệ ai, mấy người đi cùng đã có mặt ở khu vực cách đây gần 50 km.
Thứ hai là hắn có lá bài tẩy, có thể an toàn rút lui.
Thứ ba là tên này có thủ án với hắn, Tô Cẩn không quên.
Đã có đủ mọi lợi thế như vậy mà Tô Cẩn không chiến đấu một trận thì quả thật không còn gì để nói.
Hắn đề cao sức mạnh của đối thủ nhưng lại không hề ngại phải chiến đấu.
Nếu ngay cả chút dũng khí này cũng không có thì đừng nghĩ đến chuyện trở nên mạnh mẽ.
Tô Cẩn tay cầm thanh kiếm màu tím, nhanh chóng rút kiếm ra.
Số 9 cũng nghiêm túc hơn.
Nhất kiếm phái, Bán Nguyệt Trảm.
Trong chớp mắt, ánh kiếm lóe lên, tia kiếm khí màu tím dài mấy mét, cong vút như trăng lưỡi liềm chạy thẳng đến số 9.
Số 9 giật mình một cái, ngón tay nhanh chóng đen kịt lại, các ngón tay nhanh chóng quét thẳng về trước, ngăn chặn kiếm khí.
Tuy nhiên thân thể vẫn bị đẩy lùi về sau mấy mét.
Người là kiếm hảo.
Tô Cẩn không trả lời mà nhanh chóng nhảy lên cao, vung kiếm lên, lại bắn ra một tia kiếm khí nữa.
Cuồng phong nhất kiếm.
Lần này ánh kiếm cuộn tròn như gió lốc, tốc độ di chuyển cực nhanh, số 9 khuôn mặt khẽ biến, lập tức né tránh.
Kiếm khí quần quần xoay tròn, cuốn bay và cắt thủng cả một con thuyền bên cạnh.
Số 9 sắc mặt khó coi, cái quái gì thực lực bình thường, chỉ ngang với đại tá.
Với những nhát chém như thế này, đã rất tiệm cận với thực lực của một trung tướng rồi.
Số 9 khó chịu lẩm bẩm, tuy rằng tình báo sai lầm nhưng ít nhất hắn vẫn có thể chiến thắng.
Chỉ thấy số 9 xôn một cái, biến mất ngay trước mắt của Tô Cẩn, khi xuất hiện lại đã vượt qua khoảng cách 30 mét, ngón tay đen kịp đâm thẳng đến.
Tuy nhiên Tô Cẩn lại không có vẻ gì bất ngờ, thanh kiếm vung thẳng đến, lưỡi kiếm chém trúng ngón tay của tên kia.
Ken một tiếng, lưỡi kiếm không hề chặt đứt ngón tay của số 9 mà vang lên một tiếng động như hai thanh kiếm chém vào nhau, thậm chí còn vẽ ra tia lửa.
Quả nhiên,
Tô Cẩn nhanh chóng lùi về sau, lưỡi kiếm của hắn vung ra sau lưng, tiếp tục chặn đứng lần tấn công tiếp của số 9.
Người có hạ kỳ quan sát.
Số 9 kinh dị hỏi, với tốc độ tấn công của hắn, kể cả một trung tướng cũng khó có thể bắt kịp.
Vậy mà Tô Cẩn lại có thể đón đỡ, thậm chí chém trúng ngón tay của hắn.
Tuy ngón tay hắn bọc hạ kỳ nên không có bị chém đứt nhưng cảm giác bị đại bảo kiếm chém trúng không hề dễ chịu.
Có thì sao?
Tô Cẩn trả lời, đồng thời trong lòng cũng kinh dị không ngớt.
Ngón tay kẻ này quả thật rất cứng, không biết luyện tập thế nào được vậy.
Vừa rồi, tên này sử dụng xỉ gẳng kết hợp với hạ kỳ vũ trang, lực đâm mạnh không tưởng.
Nếu bị đâm trúng, chắc chắn Tô Cẩn sẽ có thêm mấy lỗ máu trên người.
Quả nhiên là tình báo sai lầm.
Số 9 cau mày, nếu như Tô Cẩn có hạ kỳ quan sát thì tương đối khó nhằn. lưỡi hái tử thần. Một kiếm khí cực dày và nặng như một lưỡi hái bắn thẳng đến số 9. Tên này ngay mập tức biến sắc, phạm vi công kích của loại chiêu này lên đến 180 độ, tốc độ nhanh như chớp. Gặp bộ số 9 lập tức tránh né, rất may cho hắn là đã tránh kịp, chỉ thấy lưỡi hái này trực tiếp cắt đôi mấy con thuyền, uy lực lớn. Nếu dính phải có lẽ sẽ bị thương. Đằng xa, Tô cùng hải quân đã chạy đến. Hắn đã nhận được chỉ thị truy lùng tổ cờ dị, bây giờ mới chạy đến nơi. Chương 95, bị thương, đầu châu ván hận. Vừa lúc Dỗ Mẹo nhìn thấy loại kiếm khí này, hắn kinh hãi đến biến sắc. Thì ra tổ cờ che giấu thực lực, loại trình độ chiến đấu này hắn không tham gia được. Nhanh chóng điều động quân hạm bao vây cảng, cấm các thuyền ra khơi. Tuy không tham chiến nhưng Dỗ Mẹo vẫn phải đảm bảo tổ cờ không thể ra biển. Đây là lệnh của cấp trên, tuy hắn nghi hoặc nhưng vẫn phải thực thi. Lúc này số 9 đã gập bộ lên không trung, hắn cũng tung ra một chiêu công kích từ xa nhưng tổ cờ đã đón đỡ được. Đây chính là dạng kỳ ả cụ, sóng không khí mạnh không kém gì kiếm khí của tổ cờ, dễ dàng cắt đứt các loại cây cối xung quanh. Trong lúc tổ cờ đang đón đỡ, số 9 đã biến mất tại chỗ. Tổ cờ biến sắc, thanh kiếm hơi đảo, mặt kiếm đón đỡ công kích từ số 9. Lần này tổ cờ không thể bình yên vô sự, tuy công kích không trúng người nhưng hắn vẫn bị lực đẩy bắn thẳng vào căn nhà, tạo nên một lỗ to. Xì găng luyện đến mức này quả thật hiếm có. Tổ cờ phủi bụi trên người, cao mày lẩm bẩm. Tuy rằng công kích này không gây ra vết thương lớn nhưng quả thật nó rất mạnh mẽ. Đến thanh đại bảo kiếm còn cong xuống đủ thấy lực mạnh thế nào. Nếu không có gì bất ngờ, xì gẳng của tên này hoàn toàn có thể làm gãy một số thanh kiếm trong 50 thanh bảo kiếm. Không cho tổ cơ thời gian suy nghĩ, số 9 tiếp tục tấn công. Những đòn tấn công quả thật rất nhanh và mạnh, xì gẳng lóe lên nhanh như chớp. Ngón tay khác cũng có thể xì gẳng sao? Tô cơ cao mày lẩm bẩm. Tên này không chỉ xì gẳng trên ngón trỏ mà có thể sử dụng trên tất cả các ngón tay, biến hóa cực nhanh. Trên người tổ cơ đã trúng hai chiêu, tuy hắn ngăn chặn kịp nhưng máu chảy ra là không tránh khỏi. Mỗi vết thương sâu hơn 5 phần, một vết ở đùi còn một vết ở lưng. Ngươi không thể đánh bại ta, đầu hàng đi. Nhiệm vụ của ta là bắt ngươi về nhưng không nói là không được đả thương. Nếu ngoan cố, ta sẽ đánh ngươi bất tỉnh rồi mang đi. Số 9 lạnh lùng nói, hắn không bị thương nhưng cũng đủ chật vật, hiển nhiên tổ cơ làm hắn vất vả không ngớt. Chưa đánh đến cuối cùng thì chưa biết được đâu. Tổ cơ cười lạnh, tên này ưa thích sử dụng xì gẳng, hắn đã có chút ý đồ trong chiến đấu sau đó. Hai tay của tổ cơ lập tức biến thành cánh quạt, chỉ vỗ một cái, hắn đã bay lên hơn 10 mét. Số 9 biến sắc, trái ác quỷ hệ ZOAN phân khúc chim rất hiếm có, công kích không mạnh nhưng trốn chạy thật sự ít có người có thể đuổi được. Đây là lá bài tẩy của ngươi sao? Tuy rằng bất ngờ nhưng nó sẽ không giúp ngươi thoát khỏi ta. Số 9 cười lạnh, nếu sử dụng gặp bộ, hắn có thể đuổi kịp. Kể cả đô đốc kỳ di chuyển nhanh như vậy cũng từng bị gặp đuổi đánh bằng gặp bộ. Từ đó đủ thấy sử dụng lục thức thuần thục lợi thế như thế nào. Trái chim có lợi thế về đường dài nhưng trong ngắn hạn thì gặp bộ có thể chặn đánh thoải mái. Gặp bộ của số 9 không mạnh như gặp nhưng đủ để đuổi kịp tổ cơ. Tổ cơ cười lạnh một cái, hắn cũng thừa nhận là chạy kiểu này không ổn. Tuy nhiên hắn lại không hề có ý định chạy như thế này. Chỉ thấy xung quanh tổ cơ xuất hiện mấy quả bóng không khí, tổ cơ co chân suốt. Các quả bóng không khí lao đi bút bút, thẳng về phía của số 9, tuy độ chính xác không cao lắm nhưng thật sự tổ cần suốt nhiều quá lên cũng có mấy quả bắn về phía của số 9. Đây là cái gì? Số 9 nhanh chóng tránh né, các quả bóng đủ mạnh để xuyên thủng tuyển, va vào người cũng không dễ chịu. A số 9 nhanh chóng sử dụng xì gẳng để phá hủy trái bóng, hiệu quả rất không tệ. Huyết thú hệ, rốt cuộc đây là trái ác quỷ gì? Tổ cần không thèm trả lời, hắn liên tục thay đổi vị trí, liên tục tạo ra các quả bóng bằng đá, bằng gỗ, bằng lửa làm cho đám hải quân và số 9 hoa cả mắt, đồng thời kinh ngạc không ngớt. Tất cả đều cho rằng đây là một loại năng lực trái ác quỷ nào đó hệ ZOAN thần thoại. Loại trái ác quỷ hiếm có nhất trên biển. Số 9 liên tục sử dụng xì gắng để phá hủy các quả bóng, hắn cười to, tổ cờ dị, năng lực quỷ dị lắm nhưng nó không có tác dụng gì với ta. Vừa nói hắn vừa phá hủy một quả bóng nước biển bay đến. Tuy rằng nước biển bắn vào thân thể làm hắn lướt xuống nhưng không có thêm chút tác dụng nào khác. Tổ cờ dị cũng cười khổ không ngớt. Đám người luyện thể thuật có ưu điểm lớn nhất đó là không có khuyết điểm. Kể cả xuống nước cũng có thể tác chiến. Mấy quả bóng nước biển kia mà chúng vào người ăn trái ác quỷ thì có lẽ tổ cơ đã chiến thắng rồi. Số 9 liên tục phá hủy các quả bóng hướng đến, điều đặc biệt là hắn ưa thích cảm giác này. Cảm giác chọc thủng tất cả mọi thứ bằng tay của mình rất thoải mái. Bất kể người có lớn đến đâu, có cứng đến đâu, đều bị tay ta chọc thủng. Loại tâm lý hưởng thụ này chính là thứ hắn yêu nhất. Chính vì thế sĩ gẳng của hắn luyện đến đẳng cấp cực cao, ngón tay có thể xuyên thủng sắt thép dễ như chơi. Hơn nữa tất cả ngón tay đều vậy, quả thật là ngón tay tuyệt vời. A ngón tay của ta có thể xuyên phá tất cả, tổ cơ chịu trói đi. Số 9 cười to. Hắn đủ tự tin vào xì gẳng của mình, kể cả đại bảo kiếm mà tổ cơ rèn ra cũng không thể làm tổn hại đến hắn chứ đừng nói gì đến mấy quả bóng đơn giản này. Thấy tên này có vẻ nghiện dùng xì gẳng, tổ cơ nhanh chóng tiếp cận, cánh tay bổ lên, cơ bắp dồn hết lực vào, vung xuống. Cánh tay của hắn không cầm kiếm nữa mà thay vào đó là loại binh khí ngắn hơn, thô to hơn. Số 9 hơi giật mình nhưng cũng không coi vũ khí kia ra gì, kể cả kiếm hắn còn chẳng sợ nữa là loại vũ khí này. Thế là, thuận theo cá tính của mình, ngón tay của hắn đâm trực diện đến, muốn phá hủy luôn cây vũ khí kia. Số 9 cười đắc ý nhìn tổ cơ đang đến gần, rất gần. Hắn dường như đã thấy cảnh vũ khí của tổ cơ bị chọc thủng, sau đó mình thuận tay bắt lấy tổ cơ, kết thúc nhiệm vụ. Nhanh, sắp chạm. Chạm rồi. Ồ, cứng một chút nhưng đây càng hứng thú. Trong ánh mắt đắc ý của số 9 và khuôn mặt trêu tức của tổ cơ, ngón tay của số 9 đã chọc thẳng đến vũ khí của tổ cơ. Đây là một cuộc đối đầu mà chỉ có một kẻ thắng duy nhất. Giang rắc, rắc. Trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người xung quanh, một tiếng gây vỡ ghê rợn phát ra,
Tổ Cư và số 9 đưa lưng về phía nhau. Ngực của Tổ Cư có 3 vết thương dài, máu chảy đầm đìa. Tuy nhiên hắn đang cười vui vẻ. Số 9 ánh mắt trợn tròn, trong mắt đầy gân máu, khuôn mặt trắng xám. Những hải quân đứng bên cạnh cũng trợn to mắt, nhìn năm năm về cánh tay phải của số 9. Trước đó mấy phút, không ít nam binh sĩ hâm mộ nhìn ngón tay của số 9. Không gì không phá, thon dài gợi cảm hơn nữa độ dài tuyệt vời. Nếu sở hữu ngón tay như vậy, kể cả 8-90 tuổi thì vẫn có thể làm cho các cô gái tuổi 18 đôi mươi chết mê chết mệt, không thể tự kiềm chế. A tuy nhiên giờ đây, mọi ước ao đều biến thành thương hại. Các ngón tay tuy không biến thành thịt nát nhưng cũng đã biến dạng uốn éo đủ chiều. Kể cả xương cổ tay hay xương cẳng tay đều không còn chút lành lặn nào. Tất cả đều bị ép thành hình dạng nhăm mó. A a a a a a a a a. Đến tận bây giờ, cơn đau đớn cả về thể xác và tinh thần ập đến, số 9 gào to, ánh mắt cuồng loạn. Ánh mắt của hắn nhìn Tổ Cư trở nên dữ tợn và đầy nguy hiểm. Tổ Cư nhìn thấy ánh mắt kia, hắn cười khẩy. Người ta nói con thú càng bị thương thì càng nguy hiểm, người càng giận dữ thì càng mạnh mẽ. Nhưng với những kẻ có kinh nghiệm, càng giận dữ thì càng dễ đối phó. Hiển nhiên gã này đã giận dữ không thể tự kiềm chế ai trong ngăn tỷ hệ sơ, giận dữ mất khôn sẽ phải trả giá đắt. Không chỉ mất đi khả năng phán đoán mà còn mất đi khả năng vận dụng sức mạnh, đặc biệt là Haki. Khi luyện tập cực kỳ nhuần nhuyễn, Haki vũ trang sẽ tự động bảo vệ cơ thể người dùng khi có nguy hiểm hay khi tấn công. Theo lời của gặp thì ông ta, bị ợt mụn, dâu trắng và vài người nữa đã luyện đến cảnh giới này. Những người có Haki nhuần nhuyễn đều mạnh mẽ và đáng sợ. Tất nhiên trong đó không có số 9. Tô Cơ tiếp tục thay đổi vũ khí, lần này là một thanh kiếm cực dài, vành chắn kiếm hình ngôi sao bằng bạc, chuôi kiếm và vỏ kiếm đều làm bằng ngà voi, chạm khắc tỉ mỉ. Đây chính là một thanh có chất lượng cực phẩm đại bảo kiếm, làm bằng bạch tinh. Chương 96, chúng ta ra biển. Tên đầu trâu kia không quan tâm đến việc Tô Cơ thay đổi vũ khí, hắn đang lao đến như một con trâu đích thực. Tay trái vươn ra đâm thẳng về phía của Tô Cơ. Tay phải của hắn mạnh mẽ hơn nhưng hiển nhiên bây giờ đã phế bỏ, chỉ có thể dùng tay trái. Mặc dù hơi kém hơn nhưng uy thế hoàn toàn lộ ra. Thêm cả sự giận dữ của hắn cũng làm cho chiêu thức thêm đáng sợ. Đây là điều đám binh sĩ hải quân nghĩ, còn Tổ Cơ thì khác, hắn thấy số 9 lộ ra quá nhiều sơ hở, hơn nữa trên ngón tay còn không bọc đủ hạ kỳ, độ cứng thua kém các chiêu trước rất nhiều. Tổ Cơ hai tay cầm kiếm, ánh mắt chăm chú, miệng gầm nhẹ, nhất kiếm phái lôi phạt. Trong nháy mắt, ánh kiếm lóe ra như tia chớp, thanh kiếm chém xuống như lôi đình, vang ra tiếng rít như sấm. Lưỡi kiếm trực tiếp chém thẳng đến số 9 đang lao đến. Số 9 hoảng sợ phát hiện, những ngón tay trái của mình không thấy, đúng, không thấy. Ba ngón tay vừa dùng đã bị chặt xuống tận gốc, màu chảy đầm đìa. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tô Cơ nói, ngươi quá chủ quan, đồng thời cũng không đủ bình tĩnh. Khi ngươi bắt đầu theo dõi ta, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Tuy nhiên hôm nay ta sẽ không giết ngươi mà sẽ để ngươi cảm nhận cảm giác tàn phế vài năm đã. Xin chào, đầu trâu. Rồi thấy tình huống như vậy, nhanh chóng ra lệnh bao vây Tô Cơ, trầm giọng nói, xin lỗi nhưng cậu không thể đi. Rốt mèo, ngươi nghĩ có thể cản lại ta sao? Ta không cản được nhưng còn có các binh sĩ, súng ống, pháo chắc chắn sẽ đủ cản lại ngươi. Tô Cơ trong lòng cũng bội phục không ngớt. Rô Mèo đã hiểu rõ Tổ Cơ không còn thể lực nữa, nếu sử dụng chiến thuật biển người cùng súng ống thì có thể bắt được. Đương nhiên cái giá phải trả là không nhỏ. Tổ Cơ thật sự đã quá mệt, thể lực của hắn đã thấy đáy, bây giờ còn không thể chém ra kiếm khí nữa. Đương nhiên hắn vẫn có thể chạy thoát nhưng không phải theo cách thông thường. Hệ thống, sử dụng không gian bước nhảy. Chỉ trong nháy mắt, Tổ Cơ trực tiếp biến mất trước mặt của bao nhiêu người, không hề có một chút do dự nào. Nếu không phải hậu quả của trận chiến ngay trước mắt, thì có lẽ đám người có thể cho rằng Tổ Cơ chưa từng xuất hiện qua. Nhanh, mau chóng lục soát. Rô Mèo ngẩn người, nhanh chóng hô lớn. Cách đó gần 50 km, trên một con tàu cỡ vừa, một bóng dáng lóe lên. Tô Cư đã đứng trên thân tàu, hắn ngay lập tức nôn thốc nôn tháo. Không ngờ ta lại bị say không gian. Loại thẻ không gian bước nhảy này hắn đã đạt được khi mở hộp quà trước kia. Bây giờ mới có cơ hội sử dụng, khoảng cách là 50 km. Trước khi con tàu ra khơi, Tô Cư đã định vị tọa độ ở trên tàu. Trong vòng 50 km, chỉ cần Tô Cư ra lệnh, hắn sẽ nhảy qua không gian đến thẳng tàu này. Điểm yếu là Tô Cư phải đích thân có mặt ở nơi định vị tọa độ, sau đó phải đảm bảo mình không cách xa quá 50 km. Thêm một điểm yếu nữa đó là cảm giác nhảy qua không gian quả thật không dễ chịu, giống như say xe vậy. Đây chính là một trong những lá bài tẩy của hắn. Chính vì có nó, Tô Cơ có thể tự tin ở lại chiến với số 9 một trận, không đánh được thì vẫn có thể chạy trốn thoải mái. Đương nhiên kết quả thì ai cũng biết rồi, hắn rất hài lòng. Thuyền trưởng, thuyền trưởng, Tô Cơ Cun. Ba người khác trên thuyền lúc này mới chạy ra ngoài, nhìn thấy thảm trạng của Tô Cơ cũng kinh hãi không ngớt, các mẹn thậm chí đã khóc lên. Bây giờ nhìn Tô Cơ chẳng khác gì ăn mày, đầu tóc rối bời, bẩn thỉu, ngực có 3 vết máu, đùi và lưng cũng có vết đâm. Máu đen đặc dính chặt vào quần áo, hiển nhiên vừa trải qua một cuộc chiến đấu thảm liệt. Tuy nhiên ở thế giới ăn tỷ hệ sở này thì vết thương như thế này cũng chưa tính là trọng thương. Tô Cơ đa số là hao hết thể lực thì trông mới vẻ vải như vậy. Hiện tại đã sáng hẳn, có lẽ là khoảng 7 giờ sáng. Tô Cơ đã chiến đấu với cường độ cao trong vòng hơn 3 giờ đồng hồ. Đây quả thật là trận chiến mệt mỏi nhất của hắn từ khi đến thế giới ăn tỷ hệ sở này. Tô Cơ thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, cười yếu ớt, xuất phát đi, mục tiêu là đảo đạ. Được. Notice và các mẹ đỡ Tô Cơ về phòng, số cản thì chạy đi lái thuyền. Hắn nhìn thấy vết thương của Tổ Cơ cũng không quá nặng nề, để Notice và Cắt Mẹn chăm sóc hợp lý hơn. 3 ngày sau, vết thương của Tổ Cơ đã đóng vậy, thể lực của hắn đã khôi phục hoàn toàn. Trên thuyền không có bác sĩ chân chính, nếu có thì Tổ Cơ đã khôi phục nhanh hơn nhiều. Trên một chiếc bàn tròn, Tổ Cơ và 3 thuyền viên đang ngồi quay quần. đây chính thức là lần tụ hội đầu tiên trên thuyền này. Không khí quả thật rất tốt, tiếng người nói liên tục. Thuyền trưởng, hôm trước cậu chiến đấu với ai vậy?
Sô Can tò mò hỏi, hắn nhịn câu hỏi này khá lâu rồi, bây giờ tổ cơ khôi phục cũng nên biết.
Kẻ này, cậu cũng biết đó.
Ngón tay dài, cao lớn.
Là hắn, nếu tôi có mặt ở đó, nhất định phải cho hắn như tử.
Tổ cơ bật cười, hắn rất mạnh, đến ta còn vất vả lắm mới chiến thắng.
Nếu tên này cẩn thận thì chưa chắc ta đã thắng được.
Tô Cơ nói là sự thật, nếu không phải tên này quá tự tin vào xỉ gẳng của mình thì chắc chắn sẽ không thua như thế.
Tô Cơ lợi dụng thói quen của hắn để sử dụng Johnny tấn công. Với sức mạnh toàn thân của Tô Cơ cộng với sức nặng 10 tấn của Johnny, lực ép xuống là cực lớn. Vậy mà tên đầu trâu lại dám dùng ngón tay để đón đỡ, quả thật là không biết sống chết.
Johnny của Tô Cơ chỉ là hàng nhái nhưng chất liệu vẫn là cao cấp nhất. Thế giới cao cấp như mạ và còn ít người có thể phá hủy, thế giới hoan tỷ hệ sở thì không ai có thể hủy nổi.
Dính phải một nhát búa như vậy, gãy tay là đương nhiên.
Chuyện về sau chủ yếu do tên này quá tức giận, hạ kỳ không dùng đủ nên bị một thanh kiếm chất lượng cao cấp nhất trên thế giới này chém đứt ngón tay.
Sô Càng nghe được Tổ Cơ đánh giá như vậy cũng trố mắt, hắn chưa được tiếp xúc với cảnh giới sức mạnh khủng nên không đoán được tên đầu trâu kia mạnh thế nào.
Sô Càng nói, có thể mạnh bằng Rô Mẹo đại tá sao?
Ha ha, trong cuộc chiến của chúng ta, Rô Mẹo chỉ đứng bên ngoài nhìn.
Tổ Cơ cười to, hắn đã bỏ xác Rô Mẹo từ lâu, càng đừng nói đến tên chính phủ không kia.
Rô Mẹo đại tá làm trọng tại sao?
Quả nhiên ông ta vẫn là mạnh nhất.
Sô Cán lại nghe không hiểu ý của Tổ Cơ, hiển nhiên điều này làm Tổ Cơ vừa bực mình vừa buồn cười.
Tổ Cơ cười cợt, không phải là trọng tài, ông ta còn chưa đủ tư cách để tham dự chiến đấu.
Làm sao có thể?
Sô Cán không tin, hắn biết Tổ Cơ mạnh nhưng không cho rằng Tổ Cơ có thể thắng Rô Mẹo, dù sao Rô Mẹo được nhiều người công nhận là quái vật.
Sô Cán định nói tiếp thì Tổ Cơ trận phất tay cười to, ha ha, các ngươi có lẩu căn rồi.
Vì sao?
Nọ Tít hỏi nhanh, hắn vừa ngắm nghĩa thanh kiếm Âu của Tổ Cơ vừa hỏi.
Chẳng lẽ Tổ Cơ giấu giếm chút của ngon vật lạ hay sao?
Cắt mèn và sổ cản cũng nghĩ vậy nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy cột nước trước thuyền dâng lên cực lớn, một con sỉ kình nổi thẳng lên, đầu sư tử thân rắn, dài gần 100 mét.
Quái vật biển.
Si-a-a-a-kim.
Cắt mèn run rẩy nói, sổ cản ánh mắt co rút lại, lao thẳng đến bánh lái, hắn phải đổi hướng tàu ngay.
Tuy trong lòng sợ hãi nhưng lúc này hắn phải cố gắng điều khiển tàu, hy vọng sống sót.
Nautis cầm chặt lấy thanh kiếm, hắn cũng đang run chân.
Tuy nhiên nếu không chiến đấu thì sẽ phải chết.
Chỉ có chiến đấu thì mới có cơ hội.
Tô Cơ nhìn thấy tất cả biểu hiện, hắn rất hài lòng.
Ai cũng sợ chết nhưng nếu như sợ đến không dám phản kháng thì sẽ không thể trưởng thành hơn.
Càng gần cái chết, con người càng khao khát sức mạnh hơn.
Thứ mà sổ cặn và nọ tịt cần lúc này đó là sự khao khát đó.
Con sĩ kính này không biết rằng nó đã vào thực đơn của tổ cờ dị, nó vẫn đang gầm thét dữ dội, mùi hôi từ miệng của nó quả thật kinh khủng.
Tuy nhiên đích thật nó đã gây ra sự sợ hãi không nhỏ cho mấy người.
Cả ba người đều cùng có một câu hỏi, sức người có thể đánh bại quái vật này hay sao?
Tô Cơ cảm thấy mình nên ra tay.
Thứ nhất là ba người đã có đủ sự sợ hãi trước cái chết, đã đến lúc tổ cờ khiến họ khát khao sức mạnh. Thứ hai là quả thật miệng của con sĩ kính này quá thối, hắn không thể chịu đựng được.
Chương 97, ước mơ của các ngươi là gì?
Lúc này sổ cản đã bắn ra vài quả pháo, tuy nhiên lại không gây ra chút tổn thương nào cho sĩ kính, nó có vẻ càng giận dữ hơn.
Sổ cản, Nautis và cắt mẹn giã tuyệt vọng.
Lúc này, Tô Cơ bẻ cổ bước lên, tay phải cầm thanh kiếm trắng dài, thần thái xuất sắc.
Người ít nói như Nautis cũng không nhịn được thét to, xé mài, thanh kiếm quá đẹp.
Sổ cản và cắt mẹn mặt đen xì gầm thét, giờ là lúc khen kiếm sao?
Tô Cơ mặt cũng giật giật, thanh niên nọ tịt này đầu óc có chút nước vào, ai nhìn con sĩ kính trước mắt đang có dấu hiệu tấn công, Tô Cơ nói, bữa tối này của chúng ta là thịt sĩ kính. Ta phải nói với các ngươi một điều, sức mạnh của con người không có giới hạn, sĩ kính không được tính là kẻ mạnh trên biển cả.
Không đợi ba người có phản ứng, Tô Cơ đã nhảy lên thật cao, vung kiếm chém ra kiếm khí.
Một liềm cong bút hiện ra, trực tiếp xé rách phần đầu của con vật.
Vết thương chéo, kéo dài từ đầu xuống đến cổ, sâu hoắm, dài hơn 20 m trong ánh mắt trợn tròn của mọi người, Tô Cơ thu kiếm.
Sĩ kính cũng nhanh chóng nổi lên, chết đến không thể chết hơn được.
Chết chết rồi.
Con người, có thể sao?
Nautis và sổ cạn lẩm bẩm, con quái vật như vậy mà chỉ chém một nhát đã gục.
Thậm chí cả đạn pháo cũng không bắn thủng da của nó.
Đây rốt cuộc là nhát chém như thế nào?
Tô Cơ và cắt mẹn đã cầm dao và kiếm lên xẻ thịt sĩ kìm, thấy hai tên điên này mắt vẫn trợn lồi ra, Tô Cơ quát lớn, nhanh chóng lên lấy thịt, chốc lát nữa sẽ có không ít cá lớn xuất hiện, các ngươi không muốn ăn sao?
Nautis và sổ cạn cũng nhanh chóng tham gia, trước mắt ăn ngon mới là quan trọng nhất, thắc mắc gì cứ để sau.
Tô Cơ cầm trong tay kiếm tốt, xẻ thịt sĩ kình nhanh như chớp, rất nhanh số lượng lớn thịt đã được ném lên thuyền, con thuyền cũng rời xa khỏi khu vực này.
Thịt sĩ kình rất săn chắc và giàu dinh dưỡng, tuy nhiên do săn nó quá khó nên ở biển Đông hầu như không có bán.
Tô Cơ lần trước đã ăn một lần, quả thật nhớ mãi không quên. A Cặt Mẹn rất nhanh nhẹn chế ra nước sốt, bắc lửa, trực tiếp mở tiệc trên bông tàu.
Nautis, Sô Càn và Tô Cơ đều tham gia cắt thịt mâm tẩm, nhiệt tình mười phần.
Đương nhiên hiệu suất của Tô Cơ vẫn nhanh chóng nhất, các miếng thịt mỏng đều tằm tằm rất nhanh đã chứa đầy.
Cặt Mẹn đã bắt đầu nướng, mùi thơm phát ra quả thật là không thể kiềm chế được.
Sô Càn và Nọ Tịt miệng chảy dòng dòng nước bọt, hiển nhiên đã khó dằn lòng a mợ của tôi.
Yes.
Mấy người nhanh chóng động đũa, tiêu diệt các miếng thịt.
Sô Càn và Nọ Tịt luôn miệng suýt xoa, quá ngon.
Sô Càn nhà giàu nhưng chưa bao giờ được ăn loại thịt này, Nọ Tịt thì đương nhiên không cần nói.
Cảm giác miếng thịt thơm ngon, hơi dai, vậy mùi quả thật tuyệt phẩm.
Cắt mẹn vừa ăn ánh mắt vừa liếc nhìn tổ cờ, nàng chưa bao giờ được làm thịt những động vật cao cấp như thế này.
Nàng ra biển chính là muốn tìm ra những nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp nhất. Tô Cơ cho nàng cảm giác tin cậy rất cao, có thể ước mơ của nàng sẽ thành thật. Ăn uống no đủ, bốn người quay lại nói chuyện phiếm. Sổ Cản hăng hái nói, thuyền trưởng, vừa rồi nhát chém đó quả thật kinh điển, trên biển có người nào so sánh được không?
Có, hơn nữa không ít.
Xếp trên ta còn có kiếm hảo, đại kiếm hảo.
Hơn nữa những người mạnh hơn ta mà không dùng binh khí cũng rất nhiều.
Tô Cơ nói thật, hắn cũng chưa trở thành kiếm hảo chân chính.
Kiếm khí mà hắn chém ra thuần túy dựa vào sức mạnh để bắn ra ngoài, nó thiếu đi lực xuyên thấu và sức lan truyền. Sai khác này chỉ có người sử dụng kiếm mới nhận ra được. Kỹ xảo thì Tô Cơ đã nắm giữ nhưng luyện tập mãi chưa thành công, hắn thấy mình đang thiếu một cái gì đó.
Thuyền trưởng, có thể dạy chúng tôi tu luyện được không?
Sô Cản nói, hắn phát hiện ra nếu muốn bước vào đại hải trình, không mạnh mẽ thì không thể được.
Notis và Catmen cũng sáng mắt lên, trông đợi không ngớt.
Catmen biết rõ sức mạnh của nữ tính cũng rất kinh khủng, trước kia John chiến đấu nàng cũng nhìn thấy.
Được, ngày mai ta sẽ dạy mấy người tập luyện.
Tuy nhiên nếu không chăm chỉ thì cũng không có chút tác dụng nào.
Cảm ơn thuyền trưởng.
Ba người hớn hở nói, bọn họ đều có ước mơ, để thực hiện ước mơ đó, không thể cứ dựa vào Tô Cơ che chở được.
Thuyền trưởng, chúng ta mấy hôm nữa sẽ đến đảo Đạ.
Ồ, nhanh vậy hả? Sổ Cản, ngươi đến đó bao giờ chưa?
Chưa từng, nhưng Vương Quốc Hoa thì đã nghe nói nhiều.
Chúng ta lần này đến xem một chút rồi sẽ đi thẳng đến Đại Hải Trình.
Ta cũng rất tò mò về Vương Quốc này, nghe nói có tiệm rèn lớn ở đó.
Nọ thì sánh mắt sáng lên, đây là điều làm hắn hứng thú.
Tô Cơ cười cợt, hắn đến đảo Đạ với nhiều mục đích.
Thứ nhất muốn đi xem một chút Phi, Ạ Sở và Sạ Tô.
Thứ hai là muốn nhìn thấy Vương Quốc Hoa có dạng gì.
Thứ ba là hắn muốn lấy nghề nghiệp hộp quà và tình yêu hộp quà.
Thuyền trưởng, có thể cho ta xem thanh kiếm đó không?
Notis nhìn thấy thanh kiếm bên cạnh Tô Cơ, ánh mắt sáng lên.
Đây chính là thanh kiếm tốt nhất của Tô Cơ hiện tại, đương nhiên cũng nằm trong top những thanh kiếm cao cấp nhất thế giới.
Tô Cơ ném thanh kiếm cho Notis, mở miệng nói, chất lượng cực phẩm đại bảo kiếm, rèn bằng hợp kim cao cấp. Khi nào ngươi đủ trình độ thì có thể sử dụng những hợp kim này.
Notis liên tục gật đầu, say mê ngắm nghĩa thanh kiếm, nét si mê lộ rõ trên mặt.
Hắn rất thích nghề rèn, đồng thời cũng yêu luôn kiếm tốt.
Rèn được kiếm tốt lúc nào cũng là mục tiêu của hắn.
Thấy tên này si mê như vậy, Tô Cơ cũng cười nhẹ nhàng.
Có thiên phú đồng thời yêu nghề, tên này sẽ tiến rất xa.
Mọi người, nói ra ước mơ của mình đi.
Ta sẽ nói trước, ước mơ của ta là thay đổi thời đại này, biến thế giới này trở thành một thiên đường trong tâm trí ta.
Ba người khác nghe được cũng chấn động, nhiệt huyết sôi trào lên.
Các mẹn nói trước, ta muốn đi khắp nơi, tìm được những nguyên liệu nấu ăn tốt nhất.
Ta muốn trở thành một thợ rèn vĩ đại, có thể rèn được những thanh kiếm tốt nhất.
Ta thì muốn trở thành một hoa tiêu xuất sắc nhất, đặt chân lên mọi hòn đảo và vẽ ra bản đồ thế giới.
Nói thật, ta có chút sợ hãi với ước mơ của mình.
Tô Cơ cười to, hào khí nói, nếu nghĩ đến một giấc mơ mà không đủ làm người sợ hãi thì nó quá nhỏ bé đối với ngươi.
Đúng.
Sáng hôm sau, Tô Cơ bắt đầu hướng dẫn tất cả luyện tập. Trước tiên phải tập hít thở đúng cách, quá trình này không dễ, phải có thời gian. Sau đó là các bài tập cơ thể bình thường, chống đẩy, bơi lội, nâng tạ.
Nghị lực của mọi người đều rất lớn, kể cả các mẹn cũng cắn răng rèn luyện xong.
Hiển nhiên khát khao lực lượng đã đủ lớn a, tuy nhiên có vấn đề mà Tô Cơ đang đau đầu, đó là tiềm lực. Cả ba người đều không được tạo nên nền móng tiềm lực từ nhỏ, tương lai sẽ rất có hạn.
Tô Cơ cũng không có tiềm lực nhưng hắn lại có thiên phú thao thiết, do đó tương lai của hắn cao đến đáng sợ.
Tuy nhiên người khác lại không có được loại thiên phú này.
Nếu như cứ luyện tập chăm chỉ, cùng lắm thì mấy người cũng chỉ lên đến đẳng cấp của thiếu tướng mà thôi.
Đương nhiên nếu ăn trái ác quỷ thì lại khác biệt.
Vấn đề nữa là cả ba đều không thích ăn trái ác quỷ, rõ ràng điểm yếu của trái ác quỷ không phải ai cũng chịu được.
Tô Cơ trông chờ vào hệ thống sẽ đổi mới ra vật phẩm gì đó có thể tăng tiềm lực lên cao.
Đó là tiên đan hay là công pháp gì đó, tuy nhiên nếu có hiển nhiên giá sẽ rất cao. Tô Cơ không đủ bè để mua a, xem ra hắn phải nghĩ ra cách gì đó có thể lấy được bè, và hy vọng sẽ có gì đó tăng chỉnh thể thực lực thuyền viên lên cao.
Cửa hàng hệ thống mấy hôm nay không có món đồ gì đặc biệt, Tô Cơ không có ưng ý với món đồ nào cả.
Thực chất Tô Cơ có mua thêm được 2 viên thông mạch đan nhưng lại không có công pháp gì.
Thông mạch đan giá cả rẻ mạt, tác dụng cao trong thế giới võ hiệp nhưng bây giờ thì chưa thể hiện ra giá trị của mình.
Không rõ phải đến bao giờ mới có chút công pháp xuất hiện để tu luyện.
Chương 98, Vũ Lao Tinh quyết định.
Trên biển, Tô Cơ vẫn đang nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt, khi rảnh thì luyện tập sức mạnh.
Thỉnh thoảng còn có thời gian chỉ đạo tu luyện và trêu đùa cả mẹn.
Lúc này ở trên lò gỡ tạo, bản bộ hải quân Mạ Dị Nệ Phỏ và thánh địa Mạ Dị Hệ Giọt, bầu không khí cực kỳ đè nén.
Sự việc chính phủ thế giới ra tay với Tô Cơ đã đến hai sẻn gỗ cụ.
Lão già này hôm qua còn hớn hở vì sắp có thêm mấy thanh kiếm tốt nữa, nhưng hôm nay tâm sự đã nặng nề.
Sẻn gỗ cụ phong cách làm việc đủ quyết đoán nhưng không hề tàn nhẫn.
Đối với những người giỏi, có tài thì vẫn đủ sự tôn trọng cần thiết.
Chính vì vậy mà ông ta mới lựa chọn hợp tác với Tô Cơ chứ không hề cưỡng ép.
Tuy nhiên phong cách làm việc của chính phủ đứng đầu là Ngũ Lao Tinh lại cực đoan đáng sợ.
Sengoku rất bất mãn với cách làm như vậy, sự thật chứng minh chính phủ thất bại hoàn toàn trong lần hành động này.
Công tư lệnh, Ngũ Lao Tinh đã không còn tin tưởng vào hải quân nữa.
Sengoku trầm giọng nói, việc Ngũ Lao Tinh giấu giếm chuyện này rõ ràng là muốn âm thầm sử dụng Tô Cơ cho riêng mình.
Với độ hiểu biết của Sengoku, Ngũ Lao Tinh muốn bồi dưỡng thế lực khác, tiêu biểu chính là xỉm hợp ổn.
Với việc làm như vậy, Ngũ Lao Tinh sẽ kiềm chế sự phát triển của hải quân đồng thời nâng cấp các thế lực của mình.
Hiển nhiên, Ngũ Lao Tinh không muốn hải quân phát triển mạnh.
Ừm, có lẽ Ngũ Lao Tinh đang muốn điều tra về Tô Cơ một chút thôi.
Công khó xử nói, ông ta bị kẹt ở giữa.
Rõ ràng bây giờ công trực tiếp làm việc cho Ngũ Lao Tinh, tuy nhiên gốc của ông ta lại ở hải quân.
Chính công sẽ phải điều hòa mối quan hệ giữa hai thế lực đang có vết nứt này.
Chỉ hy vọng là vậy. Sengoku trầm giọng nói, sự việc lần này phải xem Ngũ Lao Tinh sẽ xử lý Tổ Cờ như thế nào. Truy nã hay không? Cá nhân của Sengoku vẫn muốn hợp tác tiếp với Tổ Cờ, tuy hy vọng có chút xa vời. Mà gì hết, phòng họp. Bầu không khí còn lặng lẽ hơn cả chỗ của Sengoku. Dù sao thì Hải quân cũng đã có đủ thứ mà mình muốn, còn chính phủ thì thiệt hại nặng nề. Hải quân đã kết thúc hợp tác với Tổ Cờ, đã có được 8 thanh kiếm nữa. Chính phủ không bắt được Tổ Cờ, không có thanh kiếm nào. Thậm chí còn mất đi một chiến lược cao cấp. Số 9 có thể hồi phục không? Không thể hồi phục nguyên vẹn. Vết thương như thế nào? Tay phải xương cốt dập nát, phải phẫu thuật sắp xếp lại, tuy nhiên kể cả có liền xương thì cũng khó có thể cầm nắm. Tay trái mất 3 ngón tay quan trọng, yếu đi 7 phần sức mạnh. Nếu như khôi phục thuận lợi, đoán chừng chỉ mạnh hơn thiếu tướng một ít. Nghe xong, Vũ Lao Tinh mặt mũi càng đen hơn. Từ một cao thủ mạnh mẽ ngang với phó đô đốc cao cấp, tụt lùi xuống hơn 7 phần sức mạnh. Nếu không có gì đặc biệt, số 9 sẽ thành số hơn 20, chính thức bước ra rìa chính phủ không. Tình báo đã sai lầm hoàn toàn, chúng ta dựa vào trận chiến và lời kể của nhiều người khác để đánh giá lại sức mạnh của Tổ Cờ. Về kiếm thuật, có lẽ chưa phải là kiếm hào chân chính. Kiếm khí sử dụng dựa vào sức mạnh. Thể thuật rất tốt, sức bền, sức mạnh và tốc độ đều rất toàn diện, không hiểu làm sao hắn có thể phát triển đều như vậy. Vũ Lao Tinh đầu chọc cao mày nói, hắn chính là một vị thuần túy thể thuật cao thủ, tuy nhiên cũng không đạt đến các yếu tố cân bằng như Tổ Cờ. Mỗi người khi sinh ra đều có chút ưu thế về một mặt thân thể, tu luyện nhiều sẽ tăng các yếu tố khác lên. Tuy nhiên đến cảnh giới cao, ưu thế ban đầu càng rõ ràng hơn. Ví dụ như gặp nổi tiếng với sức mạnh, công thì lại rất bền bỉ, dâu trắng có lực bộc phát kinh hoàng. Tố chất thân thể của Tổ Cờ phát triển đều đến đáng sợ, nếu như hắn đạt đến cấp cao hơn, rất có thể sẽ đứng đầu luôn cảnh giới đó. Khi chiến đấu, những người khôn ngoan sẽ cố tận dụng ưu thế của mình, dâu trắng khi chiến đấu luôn rất trong đánh, giải quyết đối thủ rất nhanh. Còn với công, trong các cuộc chiến đấu dài hơi thì không ai so kẻ nổi. Còn Tổ Cờ tố chất thân thể quá dị dạng, mặt nào cũng là ưu thế, chiến đấu sẽ khiến đối thủ rất bực bội khó chịu. Tuy bây giờ tố chất thân thể của Tổ Cờ còn chưa có gì nổi bật, nhưng nếu hắn có thể đạt đến cấp bậc của đô đốc thì quả thật chính là máy móc hình người. Thân thể của hắn không cần quan tâm đến, dù sao thân thể đạt đến cấp bậc của đô đốc cũng không hề dễ. Ta nghĩ tố chất thân thể của hắn dựa vào trái ác quỷ để tăng lên, theo dự đoán là hệ ZOAN thần thoại, phân khúc chim. Có vẻ như đây là một trái ác quỷ chưa xuất hiện. Năng lực của nó hơi kỳ dị, có thể tạo ra quả bóng bằng vật chất chưa từng được thấy qua. Tuy nhiên lại không thể tạo ra vật chất mà chỉ lợi dụng mà thôi. Ít nhất đây cũng là năng lực rất mạnh, cách hắn biến mất trước mắt đám binh sĩ hải quân cũng rất kỳ lạ. Có lẽ hắn ăn trái ác quỷ cách đây không lâu, trước đó khoảng nửa tháng hắn vẫn có thể bơi, nhiều người đã thấy. Được rồi, phân tích về hạ kỳ quan sát đi. Để có thể phán đoán và đánh trả số 9, ít nhất hắn có hạ kỳ quan sát cùng mức độ. Quả thật là khó có thể tin, tuổi trẻ mà đã có hạ kỳ quan sát cấp độ này. Có thể là bẩm sinh đã có ưu thế. Một vị khác mở lời. Hạ kỳ quan sát dựa nhiều vào cảm giác, thính lực, thị lực. Nếu như bẩm sinh mà các yếu tố giác quan đã khác người thường thì tu luyện đến cấp độ của một phó đô đốc cũng không khó. Vũ khí hắn dùng để đánh gãy tay số 9 thì sao? Cây búa mà hắn sử dụng để đập gãy tay của số 9 rất có thể làm bằng hợp kim cao cấp, hắn là thợ rèn giỏi nhất trong 100 năm trở lại, biết sử dụng hợp kim cao cấp cũng không có gì lạ. Đúng, tay của số 9 không sánh được với hợp kim cao cấp. Nhưng lực để đập gãy tay hắn như vậy không phải nhỏ, Tổ Cờ có sức mạnh đó sao? Có phải do số 9 chủ quan không? Cái này không biết được, trong chiến đấu chuyện gì cũng có thể diễn ra, còn nữa đống hợp kim cao cấp đó đã không cánh mà bay. Tổ Cơ đã làm như thế nào? Đây là lỗi của số 9, nên nhớ nếu chúng ta không thông báo thì hắn thậm chí còn không biết Tổ Cơ đã kết thúc hợp tác. Không chỉ thất bại trong việc bắt Tổ Cơ, kể cả đống hợp kim tốt cũng biến mất, không một tiếng động gì biến mất. Có 8 quân hạm chở hợp kim đến, mỗi quân hạm chứa khoảng 70-80 tấn hợp kim. Hơn nữa còn có cả các loại sản vật khác để chế tác vỏ kiếm, mai kiếm ít nhất cũng nặng gần 100 tấn nữa. Tổng hợp lại cũng có cả 800 tấn hợp kim, vậy mà Tổ Cơ có thể vận chuyển đi ngay trước mắt hải quân và chính phủ không? Đây không phải là dẫm lên mặt chính phủ thế giới hay sao? Chúng ta sẽ tổng hợp thực lực lại và quyết định xem có truy nã hay không. Tổng hợp các yếu tố lại, hắn mạnh mẽ ngang một thiếu tướng cao cấp. Ta nghĩ là hắn đã có đẳng cấp của một phó đô đốc. Ta cũng nghĩ hắn mạnh như một phó đô đốc. Dù sao phân tích chỉ có tính chất tham khảo, nên nhớ hắn đã đánh bại số 9. Tuy có nhiều yếu tố khác nhưng thắng vẫn là thắng. Được, vậy phân cấp của hắn sẽ là phó đô đốc. Còn truy nã thì sao? Nên truy nã? Ta nghĩ không nên. Ta cũng nghĩ rằng không nên truy nã. Loại chuyện này rõ ràng không nên để nhiều người biết. Nếu ép hắn quá, hắn có thể lương nhờ vào một thế lực hải tặc nào đó. Bị ở mồm, dâu trắng sẽ không bao giờ chê một chiến lược như vậy. Mấy đứa con của bị ở mồm rất ưa thích dùng kiếm, phía của dâu trắng, thắc, Vista, vợ lẻn tình và ý rồ đều dùng kiếm và cũng là những kiếm khách mạnh. Nếu Tổ Cơ gia nhập vào, không khác gì đám kiếm khách đó sẽ có đại bảo kiếm để dùng. Nhắc đến dâu trắng, Vũ Lao Tinh cũng kiêng kỵ không ngớt, Lao già này đã bắt đầu khống chế và gây dựng thế lực của mình. Có lẽ Lao đã ý thức được thời đỉnh cao của mình sắp qua đi. Với tầm ảnh hưởng của mình, chắc chắn không ít người sẽ đi theo. Một thế lực lớn mà không ai dám xem nhẹ đang thành hình. Hắn dám đối đầu với chính phủ, đương nhiên phải truy nã. Trước mắt không nên truy nã, khi có thông tin của hắn, để chính phủ không đi bắt lại. Lần này để số mấy đi. Trước tin cần xác định hướng đi của hắn đã, việc này rất khó. Khi có thông tin, tốt nhất để số 5 đi. Được. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Chương 99, giờ dạ gồng có ý đồ. Thị trấn Lò Gợ Tảo, văn phòng của Rô Mẹo. Rô Mẹo cười khổ nhìn hai vị phó đô đốc đứng trước mặt. Nói thế nào thì hắn cũng là một đại tá, quản lý một khu vực tương đối nổi tiếng. Tuy không thể so sánh với mấy vị này, nhưng chí ít cũng nghe hắn báo cáo đã chứ. Mọn Mồ Gạ và Đồ Bẹt Mặn là hai phó đô đốc được cử đi nhận kiếm. Lần này số lượng thật sự rất lớn, Sengoku cũng không yên tâm để quân hạm bình thường vận chuyển. Có vẻ như chuyện quân hạm liên tục ra vào tại lò gở tàu đã gây ra chú ý với những tên đại hải tặc. Theo thông tin mà Sengoku biết được thì đã có vài chiếc thuyền đến lò gở tàu để điều tra. Vì lý do an toàn, Sengoku đã định để một số cao thủ đến bảo vệ tổ cờ. Tuy nhiên bây giờ thì không cần thiết nữa. Dù sao trên danh nghĩa, hải quân và tổ cờ đã kết thúc hợp tác, đường ai nấy đi. Hơn nữa nói cho cùng, tổ cờ đang quan hệ rất gay gắt với chính phủ thế giới. Chuyện hải quân bảo vệ cho tổ cờ là không thể nào. Đương nhiên hải quân bảo vệ kiếm của mình thì không ai nói gì được. Rồi cuối cùng xám xịt ra ngoài. Hắn cũng hết cách, hai vị kiếm hảo này không nghe hắn nói chút nào, ánh mắt gần như dính chặt vào thanh kiếm, không rời đi chút nào. Đồ bẹt mạn, mấy thanh kiếm này quả thật đều rất tốt. Đúng, tuy rằng trang trí hơi tùy tiện nhưng chất lượng không thể chê. Phó đô đốc Đồ Bẹt Mạn tiếp lời, vị này gương mặt dàn mua, nhiều sẹo trên mặt. Gương mặt đã không có gì nổi bật còn có nhiều sẹo, nhìn rất hung ác. Đây là một người theo công lý tuyệt đối, quan hệ tương đối thân cận với ạ kẻ đủ. Rất nhanh chúng ta sẽ sở hữu nó. Mọt Mồ Gạ cười nói, trận thua sở kẹ nột quả thật làm hắn nghẹn không chịu nổi. Hắn bị sở kẹ nột áp chế bằng vũ khí, cuối cùng thể lực không so nổi nên thua cuộc. Sau trận thua đó, Mọt Mồ Gạ điên cùng làm nhiệm vụ, truy sát hải tặc để đổi công vân. Hắn khát khao một thanh kiếm tốt hơn bao giờ hết, hiển nhiên những thanh kiếm trước mặt chính là mục tiêu của hắn. Đồ Bẹt Mạn cũng đã bị sở kẹ nột đánh bại, lý do cũng tương tự. Mục tiêu của hắn đương nhiên cũng giống như Mọt Mồ Gạ. Các vị phó đô đốc hải quân bắt được rất nhiều hải tặc nhưng không hiểu tại sao lại rất ít khi chiếm được danh kiếm. Hiển nhiên độ may mắn thấp đến đáng báo động. A về sau Tạ Sĩ Gỉ cũng là một hải quân, cả về chức vụ và sức mạnh đều không có gì đáng nói. Nhưng hết lần này đến lần khác lại chiếm được nhưng thanh kiếm tốt, điều này quả thật vô cùng khó hiểu. Mọt Mồ Gạ, chúng ta có nên tìm hiểu về thợ rèn kiếm không? Mọt Mồ Gạ trầm mặc, hắn và Đồ Bẹt Mạn tuy rằng ham kiếm thật nhưng cũng đã nghe hết rồi mèo báo cáo, cả hai đều giả bộ lơ đãng mà thôi. Đồ Bẹt Mạn, chuyện này tốt nhất không nên nhắc lại, chỉ làm xong nhiệm vụ là được, coi như không biết mấy chuyện khác. Ừm, nói đúng. Theo kinh nghiệm của Mọt Mồ Gạ và Đồ Bẹt Mạn, chuyện này đã dính đến một số mâu thuẫn giữa chính phủ thế giới và hải quân, mà các loại mâu thuẫn này đều là cấm kỵ, không ai muốn đề cập đến, kể cả đô đốc cũng không được. Dù cho hai người họ có tò mò thì cũng không được phép điều tra hay hỏi thăm gì. Ở một vùng biển trong Tân Thế Giới, chuyện của tổ cơ đã đến tai một vị phó đô đốc khác. Tuy nhiên khác với Mọn Mổ Gạ và Đô Bẹt Mạn, vị phó đô đốc này làm đặc biệt hứng thú với chuyện như thế này. Hiển nhiên với vị này, cái được gọi là cấm kỵ càng có sức hấp dẫn. Ngươi nói là vị thợ rèn đó ở lò gỡ tạo? Đúng, các tình báo viên của ta đã nghe ngóng được một ít thông tin. Vỡ lộ Betty, các ngươi biết được gì rồi? Y bản cô ở bên cạnh mở lời, vẫn là phong cách quái gở như vậy. Đương nhiên nhìn thái độ của những người ngồi đây thì đã quen thuộc rồi. A bờ lô bẹ tỉ vớt nhẹ tóc, sắp xếp ngôn ngữ rồi nói, hải quân giữ rất kín về bí mật này, nếu không phải nổ ra trận chiến đấu thì nhân viên gián điệp của ta cũng không thể suy luận được ra. Chiến đấu giữa thợ rèn đó và hải quân sao? Giờ rằng còn nhanh chóng hỏi, hắn rất quan tâm đến chuyện này. Không phải, giữa thợ rèn đó và thành viên chính phủ thế giới. Nói tiếp, lần này kể cả mấy người khác cũng nổi lên hứng thú, bao gồm cả Kuma, Kazas, tất cả đều chú ý vào bờ lộ bẹ tỉ. Hải quân ở lò gở táo mạnh nhất cũng chỉ là đại tá nhưng thành viên của chính phủ thế giới thì chưa biết được. Nếu là chính phủ không thì trừ giờ giả gồng, cú mạ và ỉ vạn cổ ra, tất cả những người ngồi đây đều không chống đỡ nổi. Phải nói rằng, trận đấu quá cuốn hút. Nhân viên tình báo của chúng ta đã thu được hình ảnh mà không ai biết. Có ai muốn xem không? Dài dòng, mau chiếu lên. Đoạn phim được chiếu ra, hình ảnh tương đối xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt. Phim bắt đầu đúng lúc số 9 dùng xì gẳng đẩy tổ cờ bắn vào tòa nhà. Giờ giả gồng chỉ nhìn qua, lập tức nhận ra, chính phủ không, số 9. Những người khác nhanh chóng tập trung, chính phủ không quá hùng mạnh, phải xem xét thật kỹ để còn chuẩn bị đối đầu, sau này họ sẽ thường xuyên phải chiến đấu với loại cao thủ này. Đây là xì gẳng, nhưng tên này sử dụng quả thật mạnh mẽ không tưởng. Thợ rèn kia rất trẻ tuổi nhưng có thể đối mặt với chính phủ không, đúng là quái vật. Hạ Kỳ quan sát rất mạnh. Đây là trái ác quỷ hệ Z có AN thần thoại nhưng cánh chim này rất quân A. Cả Giác mở miệng, đây là cánh quả, tuy nhiên không rõ là loại quả nào. Có vẻ mới ăn không lâu, năng lực này không đủ để thắng số 9. Y bản cô nhìn chằm chằm nói, lúc này tổ cơ đang thất thế. Hắn đổi vũ khí lúc nào thế? Cây búa này được không? Sau đó, hình ảnh diễn ra làm tất cả nghẹn lời, kể cả giờ dạ gồng. Chỉ trong nháy mắt, kẻ chiếm ưu thế đã bị đập gãy tay, loại vết thương tiểu này rõ ràng là không thể hồi phục hoàn toàn. Sau đó thợ rèn kia lại đổi vũ khí, lần này trực tiếp chặt đứt ba ngón tay của kẻ địch. Nhìn thanh kiếm kia chém xuống, mọi người đều toát mồ hôi hột. Nếu kiếm chém lên người, có lẽ sẽ bị chặt ra làm đôi, a thật là mạnh. Cú mạ đánh vỡ yên tĩnh, bây giờ hắn không có chút nắm chắc đối đầu nào với số 9. Thành viên chính phủ không quả thật rất mạnh, tuy bị thua thợ rèn kia nhưng hắn cũng không dám coi khinh. Không chỉ mạnh, còn thông minh. Dở dạ cũng nói, hắn đã đoán ra ý đồ của tổ cơ khi dựa vào thói quen của kẻ thù để giành ưu thế. Sau đó lợi dụng lúc số 9 tức giận không kìm được mới ra đòn mạnh nhất, chặt đứt ngón tay của số 9. Nói về thợ rèn này đi. Kaite Stokers, 17 tuổi, đến lò gờ tạo được gần một năm. Không có thông tin cụ thể nào về gia đình. Từng dạy kiếm thuật cho tân binh của hải quân trong một đoạn thời gian ngắn. Được biết đến là thợ rèn giỏi nhất ở lò gờ tạo vì vừa đánh bại tiệm rèn lâu năm vị Sida. Đương nhiên bây giờ cũng có thể coi là thợ rèn giỏi nhất thế giới. có thông tin về tu luyện hay trái ác quỷ hay không?
Hắc, tên này có chút duyên với ngài. Hắn từng theo phó đô đốc gặp tu luyện mấy ngày.
Theo lão già tu luyện. Giờ Dạ Gông bất ngờ nói, trùng hợp hai trái ác quỷ thì không có chút thông tin nào, trước đó một tháng vẫn thấy hắn bơi lội dưới biển.
Giờ Dạ Gông, ngài định mời tổ cơ vào quân cách mạng sao?
Tại sao không?
Quan hệ của tổ cơ và chính phủ không hề tốt đẹp, cơ hội của chúng ta.
Nhưng hắn ta cũng đủ mạnh, người mạnh sẽ không cân nhắc vào tổ chức chưa thành hình này.
Vẫn phải thử, nếu được thì tổ chức của chúng ta sẽ có thêm một nhân vật có thể so sánh với vệ gạ bụ.
Giờ Dạ Gồng có vẻ tự tin, tuy nhiên những người khác thì không như vậy. Tư tưởng của bọn họ chưa thành hình cụ thể, còn tương đối mơ màng.
Đa số đều có mối thù với chính phủ thế giới nên mới liên kết cùng nhau.
Tô Cơ thì không thù hắn đến sâu sắc như vậy, muốn kéo hắn vào đối đầu với chính phủ quả thật là chuyện biển công.
Vỡ lộ Betty, ngươi trở về tìm cách tiếp cận với người này.
Rất nhanh ta sẽ đến tận nơi nói chuyện với hắn.
Trước đó ngươi hãy thăm dò xem tư tưởng của hắn, cách mà hắn nghĩ về chính phủ thế giới.
Nhiệm vụ này rất quan trọng, ta có linh cảm người này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều thứ đặc biệt.
Ngươi hãy đích thân đi làm.
Bỡ lô bẹ tỉ gật đầu, nàng cũng rất tò mò về tổ cờ dị, người hội tụ cả tài năng, sức mạnh và ngoại hình.
Được, ta cũng sẽ ghé qua nhìn phi.
Không hiểu các người làm cha mẹ kiểu gì mà để người gì như ta vất vả như thế này.
Chương 100, chữ dê trên lá cờ. Trên thuyền của tổ cờ dị, Sô Càn đang tích cực lái thuyền đồng thời ra lệnh cho mọi người nhanh chóng thu bờm.
Kể cả tổ cờ dị cũng đang gắng sức kéo bờm lại, đề phòng gió sẽ thổi gãy bờm.
Thuyền ít thành viên, việc thu cuốn bờm thật sự rất khó khăn.
Cả bốn người đều phải gắng sức bảo vệ con tàu.
Cũng may nọ tịt và Sô Càn khỏe mạnh hơn người thường.
Cộng thêm sức khỏe của tổ cờ nữa, ba người trên cơ bản đã khống chế tốt con thuyền.
Đây coi như là khó khăn đầu tiên mà thuyền của tổ cờ phải đối mặt.
Một cơn bão cỡ bừa xuất hiện rất bất ngờ.
Nó chắn ngang tuyến đường mà tổ cờ đang đi, bây giờ Sô Càn đang lái thuyền đến khu vực đảo nhỏ để tránh chú bão.
Biển Đông tương đối yên bình, thiên tai cũng ít xuất hiện hơn so với đại hải trình.
Tuy nhiên hàng năm số tàu chìm do thiên tai ở Biển Đông cũng không hề ít.
Đặc biệt với những tàu cỡ trung bình như tàu của tổ cờ thì rất khó chịu được bão lớn.
Vì thế mà tổ cờ đành chấp nhận chú tránh, kéo dài thời gian đi đường.
Nhờ có Sô Càn nên rất nhanh tàu của tổ cờ đã đậu trong một khu vực an toàn, cạnh một hòn đảo vô danh.
Đây là một hòn đảo không người, diện tích tương đối nhỏ.
Loại đảo như thế này rất thường thấy, trên đảo cũng có chút tài nguyên.
Các băng hải tặc có thể lên đảo kiếm nước sạch, rau củ gì đó.
Tô Cơ kiếm được một cái hang tương đối rộng, bốn người nhanh chóng thắp lửa, tránh chú.
Gió bên ngoài cũng đã lớn dần lên, cơn bão đêm nay sẽ ập đến.
Sô Càn, cột chắc chắn thuyền chưa?
Yên tâm đi thuyền trưởng.
Cơn bão này xuất hiện bất ngờ, không biết sẽ có bao nhiêu thuyền gặp nạn đây.
Sáng hôm sau, trời nắng đẹp.
Đoàn người Tô Cơ cũng ra ngoài hít thở không khí, kiểm tra tàu thuyền.
Cơn bão đi qua rất nhanh. Tuy nhiên sóng gió nó tạo ra thật sự không nhỏ.
Trên đảo nhỏ có không ít cây cối đã ngã rạp xuống, bật cả gốc.
Sô Càn đi kiểm tra tàu, ba người tổ cơ thì tranh thủ thu nhặt chút vật tư cần thiết, chuẩn bị ra khơi.
Sau cơn bão, không ít mảnh tàu thuyền đắm bị đánh giặt vào bờ, tuy nhiên lại không thấy có người chết.
Có lẽ những người chết rơi xuống biển đã trở thành mồi cho cá hết.
Thuyền trưởng, có một con tàu đang đến đây.
Sô Càn nói to, hắn đã phát hiện ra gì đó. Ba người khác cũng nhanh chóng xuất hiện cạnh con tàu.
Cùng lúc đó, trên con tàu kia, Hoa Tiêu cũng đã thấy hòn đảo nhỏ, đồng thời cũng thấy thuyền của tổ cơ đang neo đậu.
Tin tốt thuyền trưởng, trước mắt có đảo nhỏ, có thể đổ bộ.
Hơn nữa còn có một con thuyền khác, không thấy cờ hải tặc, có thể là thương nhân.
Chuẩn bị đổ bộ, còn nữa, chuẩn bị vũ khí để đánh cướp.
Người được gọi là thuyền trưởng vóc dáng cao nhưng rất gầy, hàng ria mép mỏng, da ngăm đen, mắt hiếp.
Tuy nhiên nhìn bộ dạng có vẻ mệt mỏi, yếu ớt.
Tên của hắn là Bột, một người khác ngồi bên cạnh, khuôn mặt có chút tương tự, vừa sờ râu vừa chơi một cây súng trường.
Khác với người thuyền trưởng, vóc dáng tên này rất thấp và lùn.
Hắn chính là em trai thuyền trưởng, cũng là thuyền phó của tàu hải tặc này.
Tên của hắn là Joe.
Đại ca, chúng ta trải qua cơn bão, nhiều người có chút mệt mỏi, chiến đấu bây giờ không hay lắm à?
Hừ, các ngươi có bao giờ rơi một giọt mồ hôi khi đánh cướp chưa?
Đám thuyền viên cũng cười to, thuyền trưởng quá mạnh mẽ, là thuyền viên nhưng bọn họ chủ yếu là vung đao giết người, sau đó vận chuyển triển lợi phẩm mà thôi.
Nếu quyết định đánh cướp thì dương cờ lên, chuẩn bị tiễn đối thủ của chúng ta xuống địa ngục.
Thuyền càng ngày càng đến gần đảo, gã thuyền trưởng đã nhìn thấy ba người đứng ngay bãi biển.
Trong đó một người mặc áo vest đỏ thêu hoa hồng đứng giữa, tay chống một thanh kiếm trắng cực dài. Ánh mắt của kẻ hãy đang ngẩn ngơ nhìn lá cờ hải tặc.
Thuyền trưởng này đắc ý không ngớt, hắn rất ưa thích cảm giác khiến cho người khác kinh hãi khi đối đầu với băng hải tặc của mình.
Phản ứng của kẻ vét đỏ này không nghi ngờ gì rất hợp ý hắn.
Tô Cơ Dịch thật đang ngẩn ngơ nhìn cờ hải tặc, hơn nữa hắn cũng thật sự kinh hãi.
Tuy nhiên không phải kinh hãi vì băng hải tặc này có cỡ nào uy danh, mà là kinh hãi với cuộc gặp gỡ này.
Khi điều tra về thành viên của chính phủ không kia, Tô Cơ đã biết đến băng hải tặc có chữ D trên lá cờ.
Bởi vì băng hải tặc này quá bí hiểm, hơn nữa còn liên quan đến chữ cái bí ẩn nhất trong chuyện nên Tô Cơ có nhiều suy đoán.
Rất có thể băng hải tặc này tập hợp những kẻ có chữ dê trong tên, những kẻ mạnh nhất, những kẻ có che mặt hoặc khăn trùm đầu, tràn đầy bí hiểm.
Thuyền viên mạnh mẽ đến mức chỉ cần đứng im thôi đã dọa cho người khác phải run rẩy, kể cả Sĩ Kình cũng không ngoại lệ.
Theo mạch suy nghĩ này, Tô Cẩn đã đoán đây có thể sẽ là một băng hải tặc mạnh mẽ nhất trong văn tỷ hệ sở.
Rất có thể hắn sẽ gặp được băng hải tặc này vào một ngày nào đó, ở địa điểm kinh khủng nào đó trong tân thế giới.
Sau đó Tô Cẩn sẽ đích thân trao đổi với họ về ý chí của chữ dê và ý chí của bản thân mình.
Nhưng đi ngược lại với phán đoán của Tô Cẩn, bọn họ gặp nhau trên biển Đông, trên một hòn đảo nhỏ vô danh.
Hơn nữa nhìn trận thế này, chắc cũng không có cuộc trò chuyện gì về lý tưởng hay ý chí gì diễn ra.
đây chỉ thuần túy là cuộc đánh cướp mà thôi, họ đang thực hiện đúng tinh thần của hải tặc, đó là đánh cướp. Tiểu tử, ta biết ngươi sợ hãi uy danh của chúng ta. Trong ánh mắt của ngươi, ta thấy được sự kinh hãi, sợ sệt, run rẩy. Nhưng ẩn sâu bên trong, ta còn thấy được sự khát khao được gia nhập một tổ chức lớn để truy tìm mục tượng. Với tư cách thuyền trưởng, ta cho phép ngươi và hai người kia được gia nhập. Im miệng rô, ta mới là thuyền trưởng. Bột đứng lên đạp thẳng vào người của em trai, gầm thét nói. Người em trai này của hắn thường xuyên cầm đèn chạy trước, lần nào cũng thành công cướp lời kịch của hắn. Rất nhiều người không biết rõ cũng coi rô là thuyền trưởng, quả thật là làm hắn mất hết mặt mũi. Tô Cư nhìn băng hải tặc đang nội loạn trước mặt, trong đầu như có một đàn ngựa đang gào thét chạy qua. Có vẻ như mấy tên này không có chút nào giống với tưởng tượng của Tổ Cơ Giá, không có che mặt cũng chẳng có khăn trùm đầu, nhìn mấy thuyền viên kia cũng chẳng có chút bí hiểm nào. Tổ Cơ nhìn đám người này, không thấy có chút gì dính dáng đến cao thủ. A, nếu là cao thủ, trên thuyền chắc chắn sẽ có hộp quà, nhưng Tổ Cơ không thấy hộp quà nào xuất hiện, kể cả hộp quà cấp C thấp nhất cũng không có. Đây đúng là lá cờ trên tờ truy nã, ai chẳng lẽ lại có kẻ mạo danh. Nhưng danh tiếng của băng hải tặc chữ D cũng không lớn lắm, tỷ lệ mạo danh rất thấp, ai những kẻ mạo danh băng hải tặc cũng không có hiếm lạ gì, băng mũ dâm giả, băng tóc đỏ giả cũng có. Những băng hải tặc bị mạo danh thì phải có đủ danh tiếng cũng như thực lực. Băng hải tặc chữ D không có danh tiếng gì nổi bật, thuyền trưởng cũng chỉ treo giá 23 triệu bờ ly. Chẳng lẽ mấy kẻ mạo danh này lại chọn mục tiêu nhỏ như thế sao? Đừng nôn nháo, những kẻ giả danh. Các ngươi không qua mắt được ta. Ý mắng. Vẫn là ý mắng. Tiếp tục ý mắng. Tất cả mọi người đều mặt mũi ngơ ngác nhìn Tổ Cờ. Bột và dâu nghe được cũng tắt tiếng, tạm thời mất năng lực suy nghĩ. Kẻ giả danh. Giả danh ai? Chúng ta tuy là cướp biển nhưng cũng là cướp biển có nguyên tắc. Chưa bao giờ nói dối, không bao giờ lừa lọc người khác. Làm sao có thể đi giả danh người khác được? Với lại, thuyền trưởng mạnh như vậy, chúng ta còn đang sợ kẻ khác giả danh mình trong nay mai. A, Tổ Cơ nhìn khuôn mặt đầy ngốc trệ của đám hải tặc trước mặt, cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Gương mặt này không giống với tiểu bí mật bị vạch trần. Tổ Cơ không tin những người này có thể diễn đạt đến mức như vậy. Chẳng lẽ trước mắt là hàng thật? Chúng ta từ khi ra biển luôn không đổi tên họ, là thành viên của băng hải tặc đạn tần cao quý, chúng ta đâu cần phải mạo danh người khác. Thuyền trưởng, giết chúng đi. Chỉ có kẻ khác mạo danh chúng ta chứ chúng ta không bao giờ thèm làm chuyện như thế. Tô Cơ thấy phản ứng quá khích của đám hải tặc, gai đầu hỏi, tên của ngươi là gì? Chương 101, kiếm khí kỳ lạ. Bột Tiêu ngạo nói, rất nhiều người đều chỉ nghe qua uy danh của ta. Hải quân cũng vậy, chúng không biết được tên thật của ta. Ngươi có biết vì sao không? Vì sao? Bởi vì những kẻ biết tên ta đều đã chết. Ngươi vẫn muốn biết sao? Tô Cơ mặt đen lại, chỉ hỏi tên mà thôi, có cần tự phụ như thế không? Nói đi. Can đảm lắm, nghe cho kỹ, tên của ta là Bột Đan Tần. Đây là em trai ta Dô Đan Tần, nó là thuyền phó. Không có chữ D trong tên. Tô Cơ bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đi chệch quỹ đạo. Không phải là Bột Dê Đàn Tần sao? Ngươi có ý gì? Bột đen mặt trả lời, cơn giận dữ của hắn đang lên cao. Tô Cơ hết lần này đến lần khác chọc giận hắn, trước thì nghi hắn mạo danh, sau thì gọi sai tên của hắn. Đây chính là trắng trợn khiêu khích, đã không có ý gì cả. Câu hỏi cuối cùng, chữ D trên lá cờ có ý nghĩa là gì? Chúng ta là băng hải tặc Đàn Tần, chữ D là viết tắt của Đàn Tần. Lần này Dô Đàn Tần thuận miệng trả lời. Xem sắc mặt của Bột, lát nữa nhóm người của Tô Cơ sẽ phải chết. Mà với người chết, cung cấp chút thông tin cũng chẳng có gì đáng trách. Một tia sáng lóe lên trong đầu Tổ Cơ, hắn đã biết rõ sai lầm xuất hiện ở đâu. Thật không ngờ một người thông minh như Tổ Cơ lại phạm phải sai lầm như thế này. Tất cả chỉ vì hắn đã hiểu sai chữ D trên lá cờ mà thôi. Đây là viết tắt của băng hải tặc Đạn Tần chứ không phải chữ D đại diện cho ý chí gì cả. Chính vì hiểu sai, Tổ Cơ mới đánh giá sức mạnh sai lầm. Đây chỉ là một băng hải tặc bình thường mà thôi. Có lẽ thuyền trưởng của hắn cũng có thực lực đủ để giết chết hết những băng hải tặc đối thủ. Chính vì vậy nên băng hải tặc này mới thần bí như vậy. Tổ Cơ cảm thấy có lẽ hải quân cũng mắc sai lầm tương tự, phức tạp hóa mọi chuyện. Thuyền trưởng, chúng ta có 3 người, nhất định phải để dành cho chúng ta vài người. Sô Cản hưng phấn cười nói, hắn thích đánh nhau, càng đánh càng hưng phấn. Bây giờ chuẩn bị được đánh một trận với đám hải tặc chân chính, quả thật quá kích động. Tuy nhiên phải nói với Tổ Cơ trước, nếu không thuyền trưởng có chút mạnh tay, lúc đó hắn lại không có người chơi cùng. Được rồi, Tổ Cơ bất đắc dĩ, tên Sô Cản này rất thích đánh nhau, chỉ cần thấy đối thủ là ạ diện liền tiết ra không kiểm soát được. Trên thuyền thì Tổ Cơ và Cắt Mèn quá đặc thù, hắn không dám khiêu chiến. Vì thế dáng người khỏe mạnh nọ tịt trở thành mục tiêu. Notis ít nói lạnh lùng nhưng đánh nhau lại nhiệt tình như lửa. Cuối cùng cả hai bên tình nguyện, cuộc chiến diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Rất ít khi thấy hai tên này lành lặn, cơ thể lúc nào cũng đỏ tím vài chỗ. Bây giờ nhìn thấy đám hải tặc này, kể cả Notis cũng đã máu nóng dâng trào, chuẩn bị đại chiến một trận. Bột Đạn Tần nghe được 3 người Tổ Cơ nói chuyện với nhau, gân xanh không ngừng nhảy lên. Hắn hướng về Tổ Cơ gầm thét, xem ra các ngươi đã chuẩn bị chết rồi. Tất cả những người khi đối mặt với ta đều run rẩy, các ngươi cũng không ngoại lệ, run rẩy đi. Tổ Cơ chửi thầm không ngớt. Kể cả dâu trắng đứng trước mặt thì hắn cũng chỉ kinh hãi mà thôi. Tên điên này dựa vào cái gì để làm ta sợ hãi đến phát run? Lúc này chủ thấy Bột Đan Tần hai tay đan vào nhau, sau đó lắc mạnh liên hồi. Còn Tổ Cơ thì đang run rẩy. Đúng, chính là run rẩy. Kể cả Sổ Cản và Nọ Tịt cũng đang phát run tương tự. Tuy nhiên không phải 3 người họ sợ hãi, mà là có một loại năng lực kỳ là đang làm cơ bắp liên tục co rút với biên độ nhỏ. Từ đó khiến cho cơ thể đang phát run không thể khống chế được cơ bắp của mình. Tổ Cơ khó khăn mở miệng, ngươi ăn trái ác quỷ. Ha ha, có kiến thức. Ta đã ăn trái phủ giờ Nomi, trái run run. Ta có thể làm cho các ngươi run rẩy,
không thể tự khống chế cơ thể mình. Trong lúc nói chuyện, đám hải tặc khác đã lên cò súng. Có lẽ phạm vi tác dụng của trái cây chỉ vào khoảng bán kính 20m. Những tên hải tặc kia đã cố tình đứng ra xa, theo động tác của chúng thì chỉ cần Tổ Cờ tránh ra xa là có thể thoát khỏi tên này. Tuy nhiên bây giờ những động tác đơn giản cũng làm khó Tổ Cờ. Hành động của hắn giống như một zombie, rất chậm và thô thiển. Sô Cản và Nọ Tịt đứng cạnh còn không thể nhấc chân. Chẳng lẽ hôm nay sẽ phải chết? Tổ Cờ chưa học Haki, cơ thể của hắn không thể chống được đạn. Nếu dính phải hơn 10 viên đạn có lẽ cũng sẽ ra đi. Tên này thuần túy chỉ sử dụng năng lực của trái ác quỷ, không có chút gì khác. Tuy nhiên trái ác quỷ của hắn lại đang đẩy Tổ Cờ vào chỗ chết. Nếu thoát ra phạm vi, Tổ Cờ chém ra kiếm khí hay sử dụng năng lực bạn để công kích tầm xa thì tên bột này chắc chắn sẽ thua cuộc. Ồ, có cơ hội. Tổ Cờ đang tuyệt vọng nhưng cảm thấy gì đó, ánh mắt phát sáng lên. Thì ra cơ thể của hắn đã bắt đầu thích ứng với sự run rẩy. Hoạt động bắt đầu thuận lợi hơn đôi chút. Tổ Cờ bắt đầu điên cuồng khống chế một số nhóm cơ bắp lớn. Chỉ cần có thể phát lực, những cơ bắp này có thể ngắn ngủi phát ra chiêu thức. Dựa vào đó, Tổ Cờ có thể thoát ra hoặc thậm chí giết chết kẻ thù. Dỗ Đản Tần và ba tên hải tặc khác đã giơ súng lên, cười gằn. Lần nào cũng đơn giản như vậy, chỉ cần ngắm bắn chính xác mục tiêu, bóp cò và mọi chuyện kết thúc. Nhanh, nhanh hơn. Cơ vai, cơ cánh tay, cơ cổ tay. Dỗ Đản Tần đã đưa tay vào cò súng, ngón tay chuẩn bị bóp cò. Chính là lúc này, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, tay phải của Tổ Cờ cầm chuôi kiếm, sau đó rút kiếm và chém ra một nhát. Nhát chém quả thật rất mượt, thẳng, rất tiêu chuẩn. Tuy nhiên tay trái và chân của hắn vẫn còn đang run rẩy liên tục. Sự đối lập này làm người ta buồn cười không ngớt. Nhưng rất nhanh đám hải tặc không cười nổi. Một tiếng rít chói tai truyền đến, sau đó là cảm giác không khí đang bị bóp méo. Tia kiếm khí dài mười mấy mét nhanh như chớp chém thẳng đến bột Đạn Tần đang đứng trước mặt. Không có một chút dừng lại tiếp tục truyền thẳng đến Dỗ Đạn Tần và mấy tay súng đằng sau. Sau đó tia kiếm khí vô hình này tiếp tục thẳng tiến, bắn thẳng vào cột buồm của tàu hải tặc. Giang rắc rắc. Cột buồm bị chém đứt, cả một cột buồm lớn đổ thẳng xuống biến trong ánh mắt ngu ngơ của đám hải tặc và cả ba người Tổ Cờ nữa. Lúc này, tất cả đều quay đầu lại nhìn bột vẫn đang đứng sững sững. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một cột máu phun thẳng ra. Mấy người bột và tay súng đều bị chặt đôi, chết đến không thể chết hơn. Ba người Tổ Cờ cũng đã khôi phục hành động. Lúc này đám hải tặc kia không cần đến trái ác quỷ cũng đã run rẩy sợ hãi. Không cần Tổ Cờ ra lệnh, Sô Cản và Nọ Tịt đã nhanh chóng kết liễu đối thủ. Hai người nhanh nhẹn giải quyết đối thủ rồi chạy lên thuyền hải tặc thu chiến lợi phẩm. Tổ Cờ thấy được, trấn mắt hốc mồm, a đúng là thế giới của hải tặc, mấy khoản giết người cướp của cơ bản là không cần ai dạy cũng biết, a Sô Cản và Nọ Tịt chẳng hề có chút nào nôn mửa hay sợ hãi khi lần đầu tiên giết người. Đúng là quái vật máu lạnh a, nhớ trước kia khi Tổ Cờ lần đầu giết người ửm có vẻ cũng như thế này, a thuyền hải tặc này không có nhiều tài nguyên, chiến lợi phẩm chủ yếu là mấy cây súng và 5 khẩu pháo. Loại pháo này tương đối cũ kỹ, tuy nhiên cũng có thể sử dụng. Ít nhất sau này nếu gặp kẻ nào nã pháo thì còn có thứ để chống lại. Khi mua thuyền, Tổ Cờ cũng không có trang bị pháo, vì đủ loại lý do. Thứ nhất là khó mua, dù sao hải quân cũng tương đối thiết chặt loại vũ khí sát thương lớn này. Thứ hai là lúc đó Tổ Cờ cần giữ bí mật với tên đầu châu kia, mua pháo sẽ bại lộ hết tính toán của mình. Bây giờ lấy được mấy khẩu pháo này đích thật rất có ích. Sau khi đốt sạch thi thể của mấy tên hải tặc, mấy người Tổ Cờ cũng chạy lên thuyền, chuẩn bị xuất phát. Tổ Cờ cầm trong tay thanh kiếm, cố gắng hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi. Kiếm khí mà hắn phát ra trong lúc nguy cấp có độ bao phủ và độ sắc bén rất lớn, khả năng xuyên thấu cũng không thể chê. Khi Tổ Cờ chiến đấu với tên chính phủ không, kiếm khí mà hắn phát ra hoàn toàn dựa vào sức mạnh nghiền ép không khí. Loại kiếm khí này không mạnh mẽ như kiếm khí mà Sở Tệ Nột phát ra. Hôm nay kiếm khí mà Tổ Cờ phát ra rất gần với kiếm khí của Sở Tệ Nột, đặc điểm rất giống nhau. Chương 102, cộng hưởng. Thực tế kiếm hào phát ra kiếm khí giống như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác liên tiếp nhau. Tổ Cờ đã phát hiện ra bí mật này nhưng hắn không biết kỹ xảo để tạo ra nó. Chính sự trồng chất này làm kiếm khí uy lực hơn, xuyên thấu cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Hôm nay Tổ Cờ lơ đãng tạo ra được kiếm khí kiểu này. Quá trình cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là vung kiếm lên chém mà thôi. Điểm duy nhất khác biệt, đó là lúc Tổ Cờ chém, thanh kiếm không hề cân bằng. Nếu cảm nhận bằng hạ kỳ quan sát thì sẽ thấy thanh kiếm đang rung. Tần số rung rất nhỏ, rất khó để nhìn thấy. Mà sự rung nhẹ của thanh kiếm là do cơ bắp của Tổ Cờ đang run rẩy. Lúc đó hắn chưa thể khống chế hoàn toàn cơ tay, do đó vẫn bị trái ác quỷ tác dụng. Khi rung như vậy, Tổ Cờ cưỡng ép chém ra kiếm khí thì kiếm khí sẽ không thoát ra một lần duy nhất mà liên tục chồng chéo lên nhau. Theo phân tích của Tổ Cờ, rất có thể sự rung động đó đã tạo ra kiếm khí có dạng sóng. Các sóng này có tần số thay đổi, khác nhau. Mà khi tần số của chúng thỏa mãn một điều kiện cụ thể, sẽ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng. Lúc đó kiếm khí tạo ra sẽ không khác gì việc Tổ Cờ chồng hai kiếm khí ra cùng một lúc. Từ đó sẽ tạo ra loại kiếm khí có uy lực lớn hơn rất nhiều. Việc cần làm bây giờ là thí nghiệm để tìm ra loại tần số rung phù hợp, chuyện này không dễ à. Tổ Cơ lẩm bẩm nói, việc tìm ra loại cộng hưởng này cũng rất mất thời gian. Tuy nhiên tác dụng của nó lại làm cho Tổ Cơ thèm rõ rãi. Kiếm khí chân chính, chính thức trở thành một tên kiếm hào, sức mạnh tiến thêm một bậc cao hơn nữa, Tổ Cơ sẽ không chỉ nhớ lại cảm giác run tay vừa rồi, hắn còn cần thí nghiệm nhiều hơn. Biết đâu loại tần số đó lại chưa phải là mạnh nhất. Theo kiến thức của Tổ Cơ thì để đạt hiện tượng cộng hưởng lý tưởng cũng tương đối khó. Nếu như các sóng cơ học chỉ giao thoa và tăng cường với nhau thì cũng làm tăng sức mạnh. Sô Cản, chúng ta sẽ nghỉ ngơi luyện tập ở đây một tháng. Nghĩ là làm, Tổ Cờ nhanh chóng quyết định tạm thời không ra khơi. Hắn nhất định phải tìm hiểu ra và nắm giữ được cách tạo ra loại kiếm khí mạnh nhất của mình. Được rồi thuyền trưởng.
Thế là trong vòng một tháng, Tô Cẩn đi lên một con đường luyện tập đầy điên rồ nhưng cũng rất khoa học. Vỡ lộ Betty, đã có tin tức gì của Tô Cẩn chưa? Giờ dạ gồng thủ lĩnh, ta đã tìm liên tục trong vòng mấy tuần rồi. Ngài xác định là họ chưa vào đại hải trình chứ? Ta chắc chắn họ chưa đến giờ bờ mùn bèn. Vậy nếu họ đã xuyên qua cằn bèn thì sao? Vỡ lộ Betty giọng nói có chút bất mãn, loanh quanh trên biển tìm người quả thật là quá cô độc. Hơn nữa với sức mạnh như Tô Cẩn thì rất có thể đã vào đại hải trình, trực tiếp xuyên qua cằn bèn cũng có thể, a xuyên qua cằn bèn cũng không có gì là không thể. Chỉ cần thuyền có thể di chuyển thì cằn bèn sẽ không có uy hiếp gì to lớn. Một vài con sỉ kỉnh không thể gây ra khó khăn cho một vị phó đô đốc, với Tô Cẩn thì càng không. Trừ khi vận khí đen đuổi đến mức gặp phải vài chục con sỉ kỉnh cỡ lớn mới có nguy hiểm đến tính mạng. Cá biệt có một số nhân vật có thể sử dụng năng lực của trái ác quỷ để qua cằn bèn. À kỳ gì và giờ dạ gồng có năng lực này. Thô thiển hơn, còn có thể bơi qua. Giờ dạ gồng cũng biết mình đang làm khó cho bợ lô bẹ thì, thở dài một chút rồi nói, được rồi, tìm thêm mấy ngày nữa rồi trở về đi. Nếu sau này có cơ hội thì gặp mặt sau vậy. Được. Tuy nhiên ta sẽ ghé qua chỗ của Phi mấy ngày. Ừm. Vỡ lô bẹ thì dừng nói chuyện, quay về phía đám hải tặc điều khiển thuyền, tay chống hông hô to, lũ rác rưởi các ngươi muốn quyết định vận mệnh của mình sao? Mau chóng chèo thuyền đi, sau đó ta sẽ để các ngươi tự do. Điều kỳ lạ là đám người này không chút nào phật ý, cả đám như hít thuốc lắc, làm việc điên cuồng. Rất có thể đây là đám người ưa thích ngược đãi, ai chính là nó. Tô Cẩn thở dài một hơi, lắc cánh tay đau nhức của mình, hài lòng nhìn vết chém trước mặt. Trước mắt của hắn là một dãy núi không có ngọn, hay chính xác hơn ngọn núi vừa bị chém đứt. Tuy đây là núi nhỏ nhưng ít nhất đường kính của vết cắt cũng lên đến hơn 100 mét. Nhìn qua quả thật rất đáng sợ, nếu như nhiều người đứng ở đây thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Có lẽ Tô Cẩn chém một cái cũng đủ chết khối người, ai trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sùng bái của ba người khác, Tô Cẩn phất tay ra lệnh, thời gian đã đến, chuẩn bị ra khơi đi. Đồng thời đi bộ về phía con thuyền, vừa đi Tô Cẩn vừa thuận tiện tra xét thông tin, mở ra số liệu cá nhân. Cái tên Tô Cẩn 17 tuổi, cao 192 cm, 87 kg. Kỹ năng: trái ác quỷ, chưa thức tỉnh, kiếm thuật, kiếm hảo, thể thuật, 6/10. Hạ kỳ quan sát, 8/10, trong vòng một tháng, Tô Cẩn đã chính thức bước vào cảnh giới kiếm hào. Bây giờ chỉ cần có hạ kỳ vũ trang thì Tô Cẩn có thể đến tân thế giới thám hiểm. Một kiếm hào chân chính có đủ sức mạnh tự vệ ở vùng biển nguy hiểm nhất. Thực tế thì sau khi luyện tập mấy ngày là hắn đã được hệ thống công nhận là kiếm hào rồi. Chỉ cần Tô Cẩn nắm bắt được cách phát ra song kiếm khí giao thoa tăng cường lẫn nhau là đủ. Như vậy đã có thể coi là kiếm khí chân chính rồi, tuy nhiên Tô Cẩn không có dừng lại. Dựa vào chút kinh nghiệm tích lũy, hắn đã khai phá ra hơn 70 loại tần số run khác nhau, đều có tác dụng tăng cường kiếm khí. Đến tận bây giờ Tô Cẩn mới tìm ra loại mạnh nhất, chính là cộng hưởng. Tô Cẩn cũng đã biết rõ tại sao kiếm hào lại là một cảnh giới phân hóa rộng như vậy. Thứ nhất đương nhiên là kiếm khách nào sức mạnh lớn hơn thì kiếm khí mạnh hơn. Thứ hai là kiếm khách nào mà kiếm khí càng giao thoa tăng cường mạnh thì càng mạnh. Thông thường trong chiến đấu, kiếm khách sẽ vô tình tạo ra kiếm khí chuẩn, giống như trường hợp của Tô Cẩn trước đó. Tuy nhiên kiếm khách đó sẽ không giống như Tô Cẩn tìm hiểu về bản chất và cố để tạo kiếm khí mạnh hơn. Họ sẽ cố gắng để ghi nhớ cảm giác đó và lần sau sẽ tiếp tục làm như vậy. Sau đó lại trải qua nhiều lần chiến đấu, họ lại tiếp tục vô tình phát ra tia kiếm khí mạnh hơn. Khi đó họ lại tiếp tục ghi nhớ cảm giác đó, cứ thế đến tiếp tục. Đó là lý do mà kiếm hào lâu năm mạnh mẽ khác biệt, trải qua nhiều trận chiến đấu, họ đã tự động nâng cấp kiếm khí lên. Còn với kiếm hào mới lên cấp, chỉ có người may mắn lắm thì khi phát ra kiếm khí đầu tiên đã đủ mạnh. Sau đó họ sẽ có xuất phát điểm cao hơn, thành tựu sau này cũng cao hơn. Đây có lẽ sẽ thường xuất hiện ở thiên tài kiếm đạo, như là Sô Dồ hay Mị Hạt. Đương nhiên với những người như Tô Cẩn thì không tính, dựa vào định luật vật lý để suy luận. Sau đó sử dụng hạ kỳ và chiêm tinh quyết để cảm nhận tần số dung, cuối cùng liên tục thử và đã tìm ra cộng hưởng kiếm khí. Đây quả thật là vô tiền khoáng hậu, a các kiếm hào khác trên cơ bản là không có khả năng khống chế nhiều nhóm cơ cùng lúc như vậy. Hơn nữa có một sự thật là mấy vị kiếm hào học lực đều tương đối rốt, mấy kiến thức vật lý về cộng hưởng hay giao thoa sóng cơ quả thật là không hiểu chút nào. Vẫn là học tốt toán lý hóa thì làm gì cũng được a. Nói vậy nhưng Tô Cẩn cũng có thể hiểu được sự yếu kém khoa học của những vị kia là không tránh khỏi. Thế giới này không có giáo dục bắt buộc mà là thế giới hải tặc. Đại đa số người đều học để biết chữ, biết tính toán sau đó ra biển làm cướp. Đến cả nhân vật chính phi cũng chẳng thấy học hành gì, từ nhỏ đã đi thám hiểm núi non cùng với hai anh trai. Lớn hơn một chút thì làm cướp biển, cũng không thấy phi học hành lúc nào. Một tháng này Tô Cẩn cũng đã phát triển cơ thể lên không ít, chiều cao đã lên thêm mấy phần nữa. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ thêm mấy tháng nữa là Tô Cẩn sẽ cao trên 2 mét, chính thức trở thành vận động viên bóng rổ A. Bây giờ đã đạt được mục đích, Tô Cẩn cũng cần phải lên đường.